Chương 2005 gặp lại người thần bí, chương 2005 gặp lại người thần bí cỏ. Ninh Hiên Viên khuôn mặt cứng ngắc không gì sánh được, ánh mắt càng là u ám đến cực hạn. Cái kia cỗ xâm nhập thể nội khí âm hàn, không chỉ có để thân thể của hắn lâm vào một loại quỷ dị cứng ngắc trạng thái, càng là đang điên cuồng đảo loạn lấy trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực. Lúc này thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào khống chế hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Loại kia mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để hắn cảm giác hô hấp phát trệ. Thân là chúa tể cường giả, thế mà lại cảm giác được mất trọng lượng. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng giờ này khắc này, lại là chân thực phát sinh ở Ninh Hiên Viên trên thân. Mà lại Ninh Hiên Viên còn có thể cảm giác được, lúc này ở cái kia phía dưới trong không gian hư vô, phản phất có được một cỗ vô hình thôn vệ lực lượng, tại cưỡng ép dính dấp thân thể của hắn hướng xuống. Không chỉ có như vậy, Ninh Hiên Viên phát hiện, bốn phương tám hướng bản kia dễ sai tiết, giăng khắp nơi vô số màu xám cây mây, vậy mà tạo dựng thành một đầu cùng loại với thông đạo giống như không gian, phản phất cho hắn mở ra một đầu sâu không thấy đáy con đường. Nhưng ở phía trên đỉnh đầu hắn, những cái kia màu xám cây mây lại là phô thiên cái địa, từng khúc ép xuống, phong kín hắn đào tẩu tất cả lộ tuyến. Cút cho ta! Linh Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, chu thân uy ép nở rộ, gào thét mà ra hỗn độn chi lực hóa thành lửa nóng hừng hực, hướng phía bốn phía càn quét mà mở. Đó là bản nguyên chi hỏa, so thế gian này bất kỳ một loại hỏa diễm đều muốn bá đạo cùng bạo. Bản nguyên chi hỏa quét sạch chi địa, vô số màu xám cây mây cùng điên cuồng tràn ngập dòng khí màu xám, lập tức bị tạc đến vỡ nát, mà Linh Hiên Viên cũng rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng để Linh Hiên Viên sắc mặt âm trầm là, hắn lúc này căn bản không đường có thể trốn. Phía trên cùng bốn phía đã bị màu xám cây mây hoàn toàn phong kín, chỉ có phía dưới một con đường. Nhưng dù cho như thế, Ninh Hiên Viên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hai tay của hắn đập mà ra, từng vòng thần thánh lại cổ lão hào quang hướng phía bốn phía quyết tán. Ngập trời giống như bản nguyên chi hỏa hướng phía trên không gào thét mà đi, muốn tiêu hủy những cái kia màu xám cây mây, chạy thoát. Nhưng mà để Ninh Hiên Viên kinh hãi muốn tuyệt chính là, lúc này ở những dây leo kia bên trong, vậy mà bạo phát ra từng sợi đáng sợ tia sáng màu máu. Sau một khắc, mảnh không gian này toàn bộ bị loại kia huyết quang kinh khủng bao phủ mai táng. Một cỗ cực hạn khí tức âm lãnh tùy theo mà đến, Ninh Hiên Viên chỉ cảm thấy thân thể lại lần nữa trở nên cứng ngắc, lực lượng trong cơ thể càng là bắt đầu thật nhanh sói mòn. Đây là Ninh Hiên Viên đồng tử một trận kịch liệt co bảo, loại kia quỷ dị âm hàn khí lưu, lại là tại luyện hóa hắn. Không chỉ là tại luyện hóa trong cơ thể hắn lực lượng, còn có nhục thể của hắn thể phách, cùng trong thức hải nguyên thần. Mà càng khủng bố hơn một màn, ngay sau đó tùy theo xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia màu xám cây mây phía trên, lúc này lại có từng đóa hắc ám hoa đóa nở rộ ra. Những đóa hoa kia không chỉ có toàn thân đen kịt, trên đó càng là có lốm đốm lấm tấm huyết sắc vằn. Tựa như u minh chi hoa, làm lòng người phát lạnh ý, đồng thời tại những cái kia hắc ám đóa hoa bên trong, còn có càng thêm nồng đậm âm hàn khí lưu dâng lên mà ra, điên cuồng hướng phía Ninh Hiên Viên dũng đến. Ninh Hiên Viên trong lòng hoảng hốt, trên người bản nguyên chi hỏa điên cuồng nở rộ. Sau khi cái kia cố âm hàn khí lưu đánh tới thời điểm, cháy hừng hực bản nguyên hỏa diễm đều bị nuốt hết dập tắt. Đùng, lại là một cây to lớn màu xám cây mây quật xuống, Ninh Hiên Viên trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, thân thể ra tốc hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Đùng, đùng, đùng. Một cây lại một cây cây mây, không ngừng quật lấy Ninh Hiên Viên thân thể, đáng sợ khí âm hàn cũng là trắng trợn xâm lấn lấy trong cơ thể của hắn. Ninh Hiên Viên lúc này khuôn mặt giữ tợn dọa người, một đôi tròng mắt đều là trở nên đỏ ngầu. Hắn lúc này căn bản không có sức phản kháng. Bành! Trong lúc bất chợt, Ninh Hiên Viên cảm giác mình thân thể bỗng nhiên dừng lại, vậy mà ngạnh sinh sinh đình chỉ hạ xuống chi thế. Nhưng như vậy đình chỉ lại cũng không là hắn tự thân mong muốn, mà là bởi vì có bốn cái to lớn màu xám cây mây, lúc này quấn quanh ở tứ chi của hắn phía trên, đem hắn sinh sinh giam cầm tại trong giữa không trung. Hừ! Ninh Hiên Viên trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, cố nén thể nội tàn phá bừa bãi khí âm hàn, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình giờ phút này tựa hồ là thân ở tại một mảnh to lớn động quật dưới lòng đất bên trong. Bốn phía phương hướng, vô tận màu xám nhánh cây giăng khắp nơi, khúc chiết tố lượng, tựa như một tấm to lớn vô cùng, lít nha lít nhít mặt đệm. Mà tại hắn ngay phía trước, lại là một gốc to lớn đến không cách nào hình dung màu xám cổ thụ. Thế giới thần thụ. Lúc trước Ninh Hiên Viên lần thứ nhất nhìn thấy người thần bí thời điểm, đối phương liền chủ động hiện lộ ra gốc này thế giới thần thụ. Mà cho đến ngày nay, Ninh Hiên Viên cũng là không có biết rõ ràng, vì cái gì người thần bí cũng sẽ có một gốc thế giới thần thụ. Mà thế giới của hắn thần thụ, lại vì sao cùng mình thế giới thần thụ hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc, Ninh Hiên Viên chính là đột nhiên chú ý tới, tại u ám thế giới thần thụ chính diện, cũng chính là mặt hướng phương hướng của hắn, nơi đó trên cảnh cây vậy mà ấn ra một đạo nhân hình hình dáng. Nhìn, tựa như là có một người bị tù giam ở trong đó, thống khổ dãy rủa, hình ảnh cực kỳ kinh dị khủng bố. Càng làm chủ hơn muốn là, tại một vệ hình người này hình dáng bên trên, giao thoa lấy từng đạo cổ lão phù văn thần bí. Mà những phù văn kia xem ra, tựa như là từng đạo công xiềng, không chỉ có đem hình dáng hình người kia trói ở trong đó, càng là dọc theo to lớn thân cây một đường lan tràn, cho đến cuối tầm mắt. Chỉ bất quá những cái kia phù văn cổ xưa bên trong, có sáng tỏ, có ảm đạm, còn có tại có chút lấp lóe. A, một màn trước mắt, làm cho Ninh Hiên Viên nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn đã lại không lo nghĩ, nơi này chính là khắc đá sư phong ấn người thần bí địa phương. Mà hình dáng hình người kia, chỉ sợ sẽ là người thần bí bản tôn. Giang giác, giang giác. Trong lúc bất chợt, liên tiếp chói hai tiếng vỡ vụn lên. Gốc cây kia chơi lên hình dáng hình người, đầu nó vị trí, lúc này vậy mà xuất hiện từng đạo vặn bẹo vết rách. Ngay sau đó, hiện đây chiến hào vỏ cây chóc từng mà ra, lộ ra một tấm sâm bạch sắc gương mặt. Chuẩn xác mà nói, đó là một tấm mặt nạ. Mà tại dưới mặt nạ, lộ ra một đôi âm trầm không gì sánh được trong mắt màu xám. Ha ha, Ninh Hiên Viên, chúng ta lại gặp mặt một đạo trầm thấp, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, từ tấm kia sâm bạch dưới mặt nạ truyền ra, quên quần tại mảnh này âm trầm kinh khủng trong không gian đố ám. Mà Ninh Hiên Viên sắc mặt, tại thời khắc này cứng ngắc tột đỉnh. Mà người thần bí tiếp xuống một câu, càng làm cho hắn sắc mặt u ám tới cực điểm. Lúc đầu ta cũng còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thoát khốn, không nghĩ tới ngươi thế mà lại giúp ta một chút sức lực, thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn đâu. Nói chuyện đồng thời, người thần bí cũng là khẽ ngẩng đầu, cặp kia quỷ dị trong mắt màu xám bên trong, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Còn có, trong cơ thể ngươi thế giới thần thụ đã phát triển đến đầy đủ tình trạng, xem ra thật sự là thiên ý như vậy. Ý giờ A chương 2006 bộ mặt thật chương 2006 bộ mặt thật Ninh Hiên Viên diện chìm như nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người thần bí, cũng không mở miệng đáp lại cái gì. Từ vừa mới bắt đầu, người thần bí này liền từ chưa che giấu qua, đối với mình thế giới thần thụ lòng mơ ước. Mà khắc đá sư cũng là lại nhiều lần khuyên bảo qua chính mình, nhất định phải bảo vệ tốt thế giới thần thụ. Hắn cũng không rõ ràng, thế giới của mình thần thụ đối với người thần bí có dạng gì tác dụng. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, nếu để cho đối phương đạt được thế giới của mình thần thụ, cái kia không chỉ là chính mình, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ tùy theo hủy diệt. Kỳ thật ngươi không cần thiết kiên trì như vậy. Người thần bí tả hữu lắc lư một cái cổ, mà theo hắn như vậy động tác, nó dưới cổ bao vây lấy hắn toàn bộ thân thể vào cây, lại lần nữa nổ tung ra từng kia vết rách, đồng thời hướng phía dưới kéo dài mở đi ra. Đây hết thảy đều là nhất định, vô luận ngươi dãy rủa như thế nào, đều không cải biến được kết cục. Mặc dù nhìn không thấy người thần bí trên mặt biểu lộ, nhưng hắn cặp kia trong mắt màu xám bên trong, lúc này ánh mắt lại là trở nên càng nóng bỏng, lộ ra một cỗ cực kỳ tham lam ba động. Người thần bí hướng phía bên trái hung hăng thân một chút cái cổ, mà hắn phía bên phải trên bờ vai vị trí, lập tức có từng khối vỏ cây chọc từng mảng xuống tới, lộ ra gần phân nửa đầu vai. Bất quá sau một khắc, động tác của hắn đột nhiên cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Những cái kia giam cầm tại thân thể của hắn hình dáng bên trên phù văn cổ lão, đột nhiên tách ra sáng vô cùng quang mang, tựa hồ đang cấm chỉ lấy động tác của hắn. Linh Hiên Viên đôi mắt hơi khép, rất rõ ràng, khắc đá sư đối với người thần bí phong ấn mặc dù đúng lòng, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn mất đi tác dụng. Suy, người thần bí trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang cũng là kịch liệt lóe lên một cái. Ánh mắt nhìn lướt qua những phù văn kia dây xích, ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh. Treo một hơi kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể vây khốn ta bao lâu? Một đạo băng lãnh lạnh âm từ người thần bí trong miệng truyền ra, nghe không hiểu đâu, lại là để Ninh Hiên Viên trong mắt con ngươi một trận kịch liệt co vào. Kéo dài hơi tàn, hắn là nói khắc đá sư sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Ninh Hiên Viên ánh mắt nhìn chằm chằm người thần bí, trầm giọng hỏi. Khắc đá sư đã từng đã nói với Ninh Hiên Viên, trước mắt người thần bí là hắn bỏ qua một bộ phận, nhưng càng nhiều chi tiết, khắc đá sư cũng không có tiết lộ qua. Lúc này thân thể cứng ngắc người thần bí, tựa hồ khôi phục một chút hoạt động năng lực, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Hắn khẽ ngẩng đầu lên đến, âm trầm ánh mắt rơi vào Ninh Hiên Viên trên thân. Mặc dù khuôn mặt của hắn bị mặt nạ ngăn che, nhưng Ninh Hiên Viên vẫn như cũng nhìn ra được, hắn tựa hồ đang cười. Mà loại dáng tươi cười kia, tràn đầy nồng đậm châm chọc chi ý, ta là ai? Hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua cho ngươi, ta là ai sao? Hoặc là nói, ngươi bây giờ còn không biết, chính ngươi là ai? Ninh Hiên Viên lập tức ngây ngẩn cả người, người thần bí những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là chính ta là ai? Ha ha. Ha ha, một trận nụ cười cổ quái âm thanh, đột nhiên từ người thần bí trong miệng vang lên. Chợt tiếng cười kia trở nên càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, càng là biến thành không chút kiêng kỵ cùng thiếu. Ha ha ha, vì cải biến đây hết thảy, ngươi thế mà ngay cả mình tồn tại đều phủ định. Giờ khắc này, người thần bí thanh âm, cùng ánh mắt của hắn, thậm chí cả người biểu hiện ra trạng thái, đều là lộ ra càng điên cuồng. Rõ ràng là thế giới này cô phụ ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn cứu vớt hắn? Đây vốn chính là một cái tràn ngập tội ác tà niệm thế giới, chỉ bất quá phủ thêm một tầng giả nhân giả nghĩa áo ngoài mà thôi. Ngươi hẳn là bảo vệ không phải hắn, mà là ngươi sáng tạo ra thế giới mới. Đây mới thực sự là thế giới, ta cũng là mới chân chính ngươi. Người thần bí trạng thái như điên dại, gào thét ở giữa cái kia bị giam cầm thân thể dãy rủa đến càng kịch liệt, mà từng khối pha toái vỏ cây cũng là không ngừng từ trên người hắn rớt xuống. Những phù văn kia dây xích lúc này lấp lóe đến cũng là càng gấp rút, nhưng phản phất không cách nào ngăn chặn trạng thái kích động người thần bí. Mà nghe người thần bí tiếng gào thét, Ninh Hiên Viên trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái gì gọi là ngươi sáng tạo ra thế giới? Người thần bí câu nói này đến tuột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói khắc đá sư đã từng sáng tạo ra qua một thế giới, mà thế giới kia là? Linh Hiên Viên tim đập rộn lên, một cái ngay cả chính hắn đều cảm giác không gì sánh được điên cuồng suy nghĩ, đột nhiên không cách nào ngăn chặn từ đáy lòng dâng lên. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia lên tiếng gào thét người thần bí, đột nhiên thong xuống ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đầu lâu, đôi tròng mắt kia bên trong đã toàn bộ đều là vẻ điên cuồng. Hắn nhìn chòng chọc vào Linh Hiên Viên, sau một khắc, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng vỡ vụn lên, trên mặt hắn mặt thế mà ở giữa mà phân, phá toái ra, lộ ra một tấm sâm bạch không gì sánh được gâm trầm khuôn mặt. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Vậy ngươi liền nhìn kỹ một chút, ta đến tột cùng là ai? Bén nhọn quát chói hai tiếng vang lên, thậm chí xuyên thấu cái kia phô thiên cái địa màu xám cây mây, vang vọng tại vùng thế giới đáy biển này bên trong. Mà giờ khắc này, thấy rõ ràng người thần bí khuôn mặt Ninh Hiên Viên, cả người như bị sét đánh, thân hình run rẩy dữ dội, một đôi mắt mở thật lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin hãi nhiên thần sắc. Người thần bí sắc mặt trắng bệch không máu, một đôi tròng mắt màu xám lộ ra đặc biệt quỷ dị, cả khuôn mặt lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình âm trầm chi khí. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm ở chỗ mặt mũi của hắn tướng mạo, vậy mà cùng Ninh Hiên Viên giống nhau như lúc. Ninh Hiên Viên ngây người như phỗng nhìn xem đối diện người thần bí, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại tấm mặt nạ kia phía dưới, ẩn tàng thế mà lại là như thế này khuôn mặt. Cuộc đời lần đầu, Ninh Hiên Viên đáy lòng dâng lên một loại trước nay chưa có bối rối cùng cảm giác sợ hãi. Chợt hắn liều mạng đè xuống trong lòng loại cảm giác này, lại là làm sao đều không che giấu được trong thanh âm rung động ý ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao muốn huyễn hóa ra dung mạo của ta? Ha ha, người thần bí ánh mắt niệm ai nhìn xem Ninh Hiên Viên, loại ánh mắt này băng lãnh làm cho người khác tim đập nhanh, loại kia điên cuồng càng là cơ hồ đều muốn tràn ra hốc mắt. Ta là ai? Ta chính là ngươi. Ninh Hiên Viên. Người thần bí nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười sâm nhiên. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn cái kia đã cởi ra trói buộc tay phải, hướng phía trước nô ra. Chỉ một thoáng, từng đầu màu xám cây mây từ nó trong lòng bàn tay giống như rắn độc chui ra, sau đó trực tiếp cắm vào Ninh Hiên Viên tim. Nếu thế giới thần thụ đã trưởng thành hoàn tất, vậy liền không cần thiết tiếp tục lưu lại trong cơ thể của ngươi. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi hoàn thành ngươi hết thảy nguyện vọng. Chỉ bất quá, là lấy một loại hình thức khác mà thôi. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Ninh Hiên Viên trong miệng truyền ra, lúc này trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực đã bị hàn khí ăn mòn, thân thể tức thì bị gắt gao cầm cố lại, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Cái kia từng đầu chui vào trong cơ thể hắn màu xám cây mây, tại dưới da rẻ của hắn điên cuồng bặm mẹo, phản phất tại thôn phệ lấy trong cơ thể hắn hết thảy. Người thần bí trong tươi cười, tràn đầy vô tận tàn nhẫn chi sắc, ánh mắt cũng là càng dữ tợn, lấy ra đi, sinh mệnh của ngươi, lực lượng của ngươi, giấc mộng của ngươi, ngươi hết thảy tất cả, hiện tại cũng là của ta. Chương 2007 chuyển hướng, chương 2007 chuyển hướng a. 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 Thay đổi âm điệu tiếng kêu thảm thiết từ Ninh Hiên Viên trong miệng truyền ra, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, tựa như con rút bình thường. Dưới da nhô ra toán loạn cây mây, như là thị huyết gián độc, tại vô tình thôn phệ lấy tính mạng của hắn cùng lực lượng. Lúc này người thần bí trên khuôn mặt, dáng tươi cười tùy ý mà tàn nhẫn, biểu lộ không gì sánh được khoái ý, phản phất cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này. Ông. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Ninh Hiên Viên thể nội đột nhiên tách ra cực kỳ chói mắt mãnh liệt quang mang, một cỗ cuồng loạn khí tức tựa như bạo tẩu bình thường, từ Ninh Hiên Viên trên thân quét sạch mà ra. Ngay sau đó, san sạt tiếng vang kỳ dị truyền ra. Chỉ thấy Ninh Hiên Viên trên thân thể đột nhiên có một sợi thần thánh không gì sánh được vầng sáng lưu động mà mở. Một gốc to lớn vô cùng thần thánh cổ thụ chống rông xuất hiện, lấy Ninh Hiên Viên thân thể làm trung tâm, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số chặt cây, hướng phía bốn phía hư không lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, người thần bí không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thế giới thần thụ rốt cục đi ra. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là Ninh Hiên Viên người này, mà là Ninh Hiên Viên thể nội thế giới thần thụ. Hắn không có cách nào cưỡng ép tiến vào Ninh Hiên Viên thể nội thế giới, lại có thể cầm cố lại Ninh Hiên Viên, không để cho hắn trốn vào trong cơ thể của mình thế giới. Đồng thời, còn có thể đem Ninh Hiên Viên thế giới thần thụ từ trong cơ thể của hắn trong thế giới bức bách đi ra. Trên thực tế, tại lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Hiên Viên thời điểm, hắn liền có thể làm đến điểm này. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không xác định Ninh Hiên Viên thế giới thần thụ phải chăng phát triển đến hắn cần có tình trạng. Mà nếu như cưỡng ép bức bách ra Ninh Hiên Viên thế giới thần thụ, thế giới kia thần thụ chẳng khác nào đã mất đi tiếp tục trưởng thành không gian. Cho nên hắn không có sử dụng loại thủ đoạn này, mà đây cũng là Khắc Đá Sư đem hắn phong ấn trấn áp nguyên nhân. Khắc Đá Sư vẫn luôn đang bảo vệ Ninh Hiên Viên, hắn không chỉ là tại cho Ninh Hiên Viên tranh thủ bồi dưỡng thế giới thần thụ thời gian, cũng là tại cho Ninh Hiên Viên tranh thủ tự thân trưởng thành thời gian. Chỉ bất quá, người tính không bằng trời tính. Khắc Đá Sư cũng không nghĩ tới, Ninh Hiên Viên thế mà lại chủ động đánh tới hư giới thần thành. Càng là trong lúc vô tình làm cho hắn phong ấn nới lỏng, từ đó cho người thần bí thừa dịp cơ hội, đưa đến cục diện trước mắt. Vô tận thần thụ chạc cây đầy trời của vũ, đồng thời một cỗ không có gì sánh kịp cổ lão lực lượng, tựa như núi lửa bộc phát giống như từ Ninh Hiên Viên thể nội nổ tung. Lúc này Ninh Hiên Viên hiển nhiên là đang tiến hành sau cùng dãy rủa, muốn tránh thoát người thần bí giam cầm. Nhưng mà hắn hay là xem thường người thần bí lực lượng, nếu như phong ấn không có không chọn vẹn tổn hại lời nói, người thần bí tự nhiên khốn không được hắn. Nhưng là giờ phút này, người thần bí đã tránh thoát một bộ phận phong ấn. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng hắn chỗ thả ra lực lượng, vẫn như cũ không phải hiện tại Ninh Hiên Viên có khả năng đối kháng. Chỉ thấy vô số màu xám cây mây từ bốn phương tám hướng cuốn tới, sau đó cùng thế giới thần thụ chạc cây thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà mắt trần có thể thấy, thế giới trên thần thụ cái kia lóa mắt ánh sáng hừng hực, lại bị màu xám cây mây điên cuồng thôn phệ, một chút xíu trở nên ảm đạm xuống. Từ nơi sâu xa, phản phất có được một đạo tức giận tiếng gào thét vang lên, đó là thế giới thần thụ đang gầm thét. Đầy trời chạc cây điên cuồng vũ động, lại là vô luận như thế nào đều thoát không nổi những cái kia như là giỏi trong xương giống như màu xám cây mây. A Ninh Hiên Viên trong miệng đồng dạng có tiếng giống giận dữ truyền ra, hắn một đôi mắt đã sớm trở nên xích hồng không gì sánh được. Một đường tu hành đến nay, hắn trải qua quá nhiều sinh tử tuyệt cảnh. Trong đó có mấy lần, càng là thập tử vô sinh tuyệt đối tử cảnh. Đổi lại những người khác lời nói, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng là dựa vào thế giới thần thụ, Ninh Hiên Viên không chỉ có nhiều lần trở về từ cõi chết, gặp dự hóa lành, càng là thành công phản sát, nghịch thiên lập bản. Nhưng mà lần này, thế giới thần thụ thế mà cũng bị chế trụ. Đối mặt với người thần bí u ám thần thụ, thế giới của hắn thần thụ căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc này Ninh Hiên Viên có thể cảm giác được rõ ràng, thế giới thần thụ bên trong ẩn chứa lực lượng đang bị u ám thần thụ điên cuồng thôn vệ lấy. Liên đối, trong cơ thể của hắn thế giới đều là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, mà vô luận hắn như thế nào phấn khởi phản kháng, nhưng lại đều là tốn công vô ích. Tại người thần bí cùng u ám thần thụ trước mặt, hắn đã triệt để biến thành đợi làm thịt cứu non. Thất bại sau một loại chưa bao giờ có cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, giống như nước thủy triều lóe lên trong đầu. Hắn đã vận dụng mạnh nhất át chủ bài, thế giới thần thụ. Thế nhưng là, hết thảy vẫn tại hướng phía không thể nghịch phương hướng phát triển. Trong nháy mắt, Ninh Hiên Viên trong đầu nổi lên vô số hình ảnh, còn có vô số thân ảnh. Đây chính là tử vong tiến đến trước cảm giác sao? Linh Hiên Viên từ bỏ dãy rủa, lúc này trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều đã bị thôn vệ hầu như không còn. Mà thế giới thần thụ cũng tại một chút xíu bị rút ra thân thể của hắn. Về phần thể nội thế giới, càng là lung lay sắp đổ, sắp phá nát. Thể nội trong thế giới, những cái kia nguyên thú hoảng sợ nhìn xem phía trên thiên cung. Trên trời cao, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét mà qua, đại địa điên cuồng rung động. Như vậy một bức tranh, tựa như chân chính ngày tận thế tới, trên trời rơi xuống hạo kiếp, mà dễ đâm vào phía trên đại địa thế giới thần thụ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị một chút xíu từ trên mặt đất rút ra đi ra. Cái kia viên thải lưu quang to lớn tán cây, lúc này cũng là một mảnh rối loạn, ánh sáng không còn. Ha ha, tiếng cười âm lãnh truyền vào Ninh Hiên Viên trong tai, người thần bí âm lãnh ánh mắt, tùy ý nhìn xem đối diện Ninh Hiên Viên, cái kia gần như vặn vẹo trên gương mặt, tràn đầy điên cuồng cùng vẻ hưng phấn. Lấy ra đi, đem ngươi hết thảy đều kính dâng đi ra. Ta sẽ thanh tẩy cái này xấu xí thế giới, để thế giới này trở về hắn diện mạo như cũ. Người thần bí cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu, tại trong vùng không gian này quanh quẩn vang lên. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc đột nhiên cứng đờ. Liên đối, thân thể của hắn đều là đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Chỉ thấy Linh Hiên Viên trước người, đột nhiên tách ra một chùm màu hỗn độn trạch thần bí ánh sáng. Sau đó một bản thư tịch cổ lão chính là xuất hiện ở trước người hắn. Hỗn độn cổ thư. Mà khi nhìn đến hỗn độn cổ thư một chốc lát kia, người thần bí sắc mặt thay đổi. Cái kia tùy ý tùy tiện, vặn vẹo trên mặt mũi dữ tợn, vậy mà đã tuôn ra một vòng vẻ sợ hãi. Hỗn độn cổ thư, làm sao có thể? Ta rõ ràng đã phái chân võ ra hỏa kia. Người thần bí ánh mắt nhìn chòng chọc vào hỗn độn cổ thư, trên mặt hoảng sợ không cách nào che giấu. Bị phong ấn ở nơi này hắn, chỉ có thể cho hắn mượn người một bộ phận lực lượng. Nhưng là chính hắn lại là không cách nào rời đi nơi này, cũng vô pháp biết được ngoại giới tin tức. Cho nên, hắn cũng không biết Ninh Hiên Biên đạt được hỗn độn cổ thư. Trên thực tế, bởi vì phong ấn nguyên nhân, hắn căn bản cũng không biết chân võ giới chủ nhiệm vụ thất bại. Thậm chí hắn cũng không biết, phong ấn buông lỏng cũng là bởi vì Ninh Hiên Viên trước đó ở bên ngoài trên tế đàn lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư nguyên nhân. Mà tại hỗn độn cổ thư xuất hiện đằng sau, một bóng người cũng là tùy theo hiện hiện, đứng ở hỗn độn cổ thư phía trước. Khắc Đá Sư. Chương 2008 có lỗi với chương 2008 có lỗi với nhìn xem đột nhiên hiện thân Khắc Đá Sư, không chỉ có Ninh Hiên Viên ngây ngẩn cả người, liền ngay cả người thần bí cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc. Chợt người thần bí trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ, khó có thể tin chừng lớn lấy hai mắt, khàn cả giọng hô, không có khả năng. Người rõ ràng đã hao hết tất cả lực lượng, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện? Linh Hiên Viên tự nhiên là không biết, nhưng người thần bí làm sao có thể không rõ ràng? Vì đem hắn phong ấn nơi này, Khắc Đá Sư đã hao hết thể lực lượng, ngay cả linh thể trạng thái đều không thể bảo trì. Mặc dù không có hồn phi phách tán, nhưng cũng không khác nhau lắm, căn bản không có khả năng có sức mạnh ngưng tụ ra thân hình. Mà bây giờ đối phương vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đây quả thực hoang đường. Khắc Đá Sư hoàn toàn như trước đây trầm mặc, căn bản không có để ý tới thét lên gào thét người thần bí. Hắn nâng lên một bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt tại trước người hỗn độn trong cổ thư. Ông. Sau một khắc, nương theo lấy nhất đồng hiện ra điểm điểm tinh quang cổ lão vầng sáng khuếch tán ra, liên tiếp thần bí tự phù từ hỗn độn trong cổ thư bay ra. Không chỉ có như vậy, những cái kia thần bí tự phù nhao nhao hướng phía người thần bí bay đi, sau đó vây quanh thân thể của hắn, tạo thành một cái kỳ lạ quang hoàn, đồng thời cũng đốt sáng lên mảnh không gian mở tối này. Thấy cảnh này, người thần bí sắc mặt trở nên càng thêm điên cuồng, khàn giọng hô, cho tới bây giờ, ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn vây khốn ta. Ngươi biết rất rõ ràng, ngươi làm như vậy chỉ là kéo dài thời gian thôi. Rầm rầm. Theo người thần bí gào thét, trung quanh trong hư không những cái kia phô thiên cái địa màu xám cây mây, như là quái mãng bình thường điên cuồng vũ động, sau đó mang theo chói hai tiếng nổ, hướng phía Khắc Đá Sư thân thể đâm tới. Nhưng mà Khắc Đá Sư lại là bất vi sở động, phản phất không nhìn thấy những cái kia màu xám cây mây giống như. Bàn tay của hắn vẫn như cũng đặt tại hỗn độn trong cổ thư, càng ngày càng nhiều phù văn thần bí từ đó điên tuôn ra mà ra. Mà những phù văn kia càng là tạo thành từng đạo kỳ dị quang hoàn, thuận người thần bí thân thể, cùng gốc kia thế giới màu xám thần thụ to lớn thân cây, một đường xoay quanh đi lên. Mà theo quang hoàn số lượng tăng nhiều, cái kia đầy trời của vũ che cản một phương thiên địa màu xám cây mây, giống như thối lui như thủy triều, bắt đầu hướng phía người thần bí phương hướng co lại. Thế giới màu xám thần thụ điên cuồng chập chờn, âm ầm tiếng vang cực lớn truyền ra, phản phất là tại không cam lòng gầm thét. Cả vùng không gian lúc này đều là tại kịch liệt chấn động. Nhưng là đối mặt những phủ văn kia quang hoàn, vô luận là người thần bí hay là thế giới màu xám thần thụ, đều là không có sức phản kháng. Theo phủ văn quang hoàn số lượng kéo dài gia tăng, người thần bí trên thân cái kia phá toái vỏ cây lại lần nữa chữa trị hoàn chỉnh, thật nhanh phong ấn thân thể của hắn. Người thần bí cái kia vốn đã trải qua khôi phục tự do cánh tay phải, lại một lần nữa bị vỏ cây nơi bao bọc. Mà cái kia phi tốc lan tràn vỏ cây, cũng là tại che giấu hắn cái kia vặn mẹo khuôn mặt dữ tợn kia. Không có ích lợi gì, ngươi không giết chết được ta, cũng không thể vĩnh viễn đem ta phong ấn tại nơi này. Đây đã là ngươi lực lượng cuối cùng, đằng sau ngươi liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Đến lúc đó, ta cũng như thế sẽ ra ngoài. Mà lại, ta đã đạt được thế giới thụ lực lượng. Ngươi không cải biến được bất cứ chuyện gì, hết thảy tất cả đều là đã nhất định. Bén nhọn tiếng gào thét, nương theo lấy cái kia đẩy trời rút về màu xám cây mây, tại mảnh này quỷ dị âm trầm quanh quẩn trong không gian. Cho đến người thần bí gương mặt bị triệt để bao trùm, một lần nữa biến thành một cái hình người hình dáng, bị gắt gao giam cầm tại trên thân cây. Mà gốc kia thế giới màu xám thần thụ, lúc này cũng là khôi phục an tĩnh. Tương vong thần bí phủ văn cổ xưa quang hoàn, thuận nó trên thân cây hạ xuống động, lóe ra ánh sáng yếu ớt chạch. Phù phù. Linh Hiên Viên thân thể từ giữa không trung ngã xuống, hắn lúc này không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, khí tức trên thân càng là suy yếu đến cực hạn. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước Khắc Đá Sư. Chỉ thấy lúc này Khắc Đá Sư lấy ra đặt tại hỗn độn trong cổ thư bàn tay, sau đó bưng lấy nó xoay người lại. Khuôn mặt của hắn tướng mạo vẫn như cũ bị mũ trùm đầu che chắn lấy, chỉ lộ ra cái kia hiện đầy nhỏ vụn gốc râu cằm cái cằm. Hắn cất bước đi vào Ninh Hiên Viên trước người, một cỗ lực lượng vô hình đem Ninh Hiên Viên thân thể dịu dắt đứng lên. Bành! Khắc Đá Sư đem trong tay hỗn độn cổ thư trực tiếp vò nát thành một chùm sáng lốm đốm, sau đó ấn vào Ninh Hiên Viên lồng ngực. Mang ta tiến vào trong cơ thể của ngươi thế giới, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ mũ trùm đầu phía dưới truyền đến. Ninh Hiên Viên sửng sốt một chút, trên khuôn mặt trắng bệch, thần sắc do dự. Không cần lãng phí thời gian, ta không kiên trì được bao lâu, mà lại ta còn muốn nhìn xem thế giới thần thụ tình huống. Khắc Đá Sư thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm lại là trở nên trước nay chưa có nghiêm khắc cùng nghiêm trọng. Ninh Hiên Viên nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là tâm thần khẽ động, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất nguyên điểm. Tiến vào thể nội thế giới đằng sau, đập vào mi mắt một màn, làm cho Ninh Hiên Viên sắc mặt trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Cái này hoàn toàn chính là một mảnh phá toái thiên địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên trời cao lôi vân dày đặc, từng đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian vắt ngang trên bầu trời. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, có thể trông thấy hậu phương một mảnh làm người sợ hãi u ám. Gào thét cương phong ở trên không trung tàn phá bừa bãi mà mở, nương theo lấy sấm sét vang dội. Phía dưới trên đại địa càng là một mảnh thảm không nỡ nhìn thảm liệt hình ảnh. Nguyên bản tựa như tiên cảnh thế giới, lúc này đã cảnh hoang tàn khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Mảng lớn thảm thực vật bị lật tung, địa thế địa hình cải biến. Núi lửa phun trào, lũ ống biến động, khắp nơi có thể thấy được. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy từng đạo nguyên thú tuyệt vọng tiếng tê minh từ đằng xa truyền đến. Lộc cộc. Ninh Hiên Viên nhịn không được hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, giờ phút này trong lòng chỉ là may mắn, nhờ có trước đó tướng thủ đại học buổi tối quân cùng Dạ Thương bọn người rời đi ra ngoài. Bằng không mà nói, tại dạng này một bộ thiên thai tràng cảnh bên trong, bọn hắn gần như không có khả năng may mắn còn sống sót. Thế giới thụ Khắc Đá Sư thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Ninh Hiên Viên cứng ngắc xoay thân thể lại, ánh mắt hướng phía một tầng phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nguyên bản đỉnh thiên lập địa, sinh cơ giạt rào thế giới thần thụ, lúc này toàn bộ to lớn thân cây đều là nghiêng, mảng lớn rễ cây trần trụi ở bên ngoài. Vốn là tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn tán cây, lúc này cũng là ánh sáng ảm đạm, thậm chí không ít địa phương đều là xuất hiện khô héo dấu hiệu. Từng đạo thụ nha buông xuống, vô lực túi trên mặt đất. Từng sợi quỷ dị dòng khí màu xám, xoay quanh lượn lờ tại nó thân cây cùng tán cây ở giữa. Linh Hiên Viên một trái tim, không ngừng chìm vào đáy cốc, cả người như là hư thoát bình thường, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Khắc Đá Sư cất bước tiến lên, đi vào khuynh đảo thế giới thần thụ trước mặt, nô ra một bàn tay, nhẹ nhàng nuốt ve tại trên thân cây. San sát thế giới thần thụ vậy mà nhẹ nhàng chập chờn, phảng phất một đứa bé bị ủy khuất, gặp được gia trưởng của chính mình. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Khắc Đá Sư thân thể có chút ưỡn về phía trước, cái chán chống đỡ tại trên cành cây, một đạo thanh âm nhẹ nào, từ trong miệng nhẹ nhàng truyền ra. Có lỗi với. Chương 2009 chuyện cũ, chương 2009 chuyện cũ. Sàn sạt một cây thụ nha rồi đến, nhẹ nhàng quấn quanh ở Khắc Đá Sư trên thân, sau đó vuốt ve gương mặt của hắn, bộ dáng như vậy, phản phất là đang an ủi Khắc Đá Sư một dạng. Mà như vậy một màn, thấy hậu phương Ninh Hiên Viên trợn mắt hốt mồm. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, thế giới thần thụ biểu hiện ra qua một mặt dạng này. Chủ yếu nhất là, thế giới thần thụ tựa hồ nhận biết Khắc Đá Sư. Cái này, Ninh Hiên Viên trong đầu đột nhiên hiện ra người thần bí khuôn mặt. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, nhìn về phía Khắc Đá Sư ánh mắt cũng là ngưng kết xuống tới. Khắc Đá Sư nói qua, người thần bí là hắn bỏ qua một bộ phận. Nói cách khác, Khắc Đá Sư cùng người thần bí nhưng thật ra là cùng là một người. Đây chẳng phải là nói. Trong lúc nhất thời, Ninh Hiên Viên tim đập rộn lên, cảm giác hô hấp đều là có chút phát trệ. Lúc này Ninh Hiên Viên tâm loạn như ma, nếu như Khắc Đá Sư cùng người thần bí là cùng một người lời nói, như vậy hắn cùng Khắc Đá Sư ở giữa lại là cái gì quan hệ? Dĩ vãng hình ảnh, lúc này phi tốc tại Ninh Hiên Viên trong đầu chiếu lại lấy. Mà càng là hồi tưởng, Ninh Hiên Viên liền càng là kinh hãi, cũng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán hẳn là sự thật. Nhưng là, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Khắc Đá Sư cũng là đứng lên, lui về sau hai bước đồng thời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút thế giới thần thụ, phản phất cũng là tại an ủi đối phương. Sau đó, Khắc Đá Sư xoay người lại. Mặc dù khuôn mặt của hắn bị mũ trùm đầu che chắn lấy, nhưng Ninh Hiên Viên vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương rơi vào trên người mình. Trong lúc nhất thời, Ninh Hiên Viên vậy mà cảm thấy yết hầu phát khô, không biết nên nói cái gì, chỉ là sững sờ nhìn xem Khắc Đá Sư. Mà tại Ninh Hiên Viên ánh mắt nhìn soi mói, Khắc Đá Sư một bàn tay nâng lên, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên trên đầu mũ trùm đầu, cũng là lộ ra một tấm hiện đầy nếp nhăn tang thương khuôn mặt. Một khắc này, Ninh Hiên Viên đồng tử co vào đến tựa như to bằng mũi kim. Khắc Đá Sư khuôn mặt mặc dù già nua, nhưng này trên trán, cùng tướng mạo hình dáng, vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Đó là một tấm cao tuổi Ninh Hiên Viên gương mặt. Ninh Hiên Viên nhìn chòng chọc vào Khắc Đá Sư, giờ khắc này hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Dù là trước đó hắn đã có chỗ suy đoán, nhưng khi sự thật bày ở trước mắt thời điểm, hắn vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ bất quá, cùng người thần bí khác biệt, Khắc Đá Sư tướng mạo không chỉ có cực kỳ già yếu, mà lại cả người trạng thái cũng là tương đương không tốt. Cái kia thế sự xoay vần khuôn mặt, đục ngầu đôi mắt, phản phất tiếp nhận thế gian này tất cả khó khăn. Đặc biệt là như vậy ánh mắt, phản phất nhìn thấu thế gian hết thảy. Khắc Đá Sư sắc mặt rất kém cỏi, trên cằm tràn đầy gốc râu cằm, tóc càng là rối bời. Ngươi, đến tột cùng là ai? Linh Hiên Viên hung hăng nuốt một hớp nước miếng, sau đó thanh âm khô khốc mà hỏi. Suy đoán là một chuyện, hắn cần một cái xác định đáp án. Khắc đá sư cao tuổi Ninh Hiên Viên để tay xuống cánh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ninh Hiên Viên, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải đã đoán được sao? Đáp án, ngươi đã biết. Ninh Hiên Viên hít một hơi thật sâu, kết lực bình phục khuấy động tâm thần, sau đó mở miệng hỏi, ngươi biết ta là có ý gì? Đây hết thảy, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Không sai, Ninh Hiên Viên tâm lý có quá nhiều nghi hoặc. Hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn biết tất cả đáp án. Liên quan tới đại thiên thế giới, liên quan tới hư giới, liên quan tới người thần bí, liên quan tới khắc đá sư, liên quan tới gốc kia u ám thế giới thần thụ, còn có chính hắn. Khắc đá sư trầm mặc, cái kia giàn mua tang thương trên khuôn mặt, lúc này đúng là nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía trên không nhìn lại. Tầm mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu Ninh Hiên Viên thể nội thế giới, nhìn ra phía ngoài. Sau một khắc, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Mà trong cùng một lúc, ngoại giới, Lạc Loan Loan đột nhiên nhíu nhíu mày. Nàng lúc này có loại cảm giác bị người dòm nó, nhưng loại này thăm dò cũng không có ác ý, ngược lại để nàng có loại khó tả cảm giác thân thiết. Thể nội trong thế giới, Khắc Đá Sư rốt cục thong xuống ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Ninh Hiên Viên, trên mặt thần sắc cũng là khôi phục lạnh nhạt, sau đó thản nhiên nói, lúc đầu hiện tại còn không phải nói cho ngươi hết thảy thời cơ, nhưng là đã ngươi đã đoán được, mà lại Khắc Đá Sư lại nhìn quanh bốn phía một cái, có chút lắc đầu, tựa hồ cũng không có tiếp tục giấu giếm ngươi cần thiết. Ninh Hiên Viên không nói gì, lặng lặng nghe. Ngươi, ta, còn có cái kia mưu toan cướp đoạt ngươi thế giới thần thụ người, đều là một người. Chỉ bất quá, ta cùng hắn đến từ mặt khác một thời đại, hoặc là nói, là tương lai thời đại. A Ninh Hiên Viên ngăn chặn không được hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn giọng trầm thấp. Thời gian quy tắc. Đối với Khắc Đá Sư nhẹ gật đầu, sau đó đem mũ trùm đầu lại một lần nữa đội ở trên đầu, che lại khuôn mặt. Tựa hồ, hắn cũng không muốn để Ninh Hiên Viên nhìn thấy mình bộ dáng như thế. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ đi vào thời đại này? Tương lai đại thiên thế giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Hiên Viên gấp giọng hỏi. Khắc Đá Sư thở dài, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên thân lại là lộ ra một cỗ nồng đậm cô đơn cùng bị thương. Đây hết thảy sự tình đều muốn từ thời Quang Chi Thành nói lên, bởi vì ở trước đó ta và ngươi nhân sinh quỹ tích hoàn toàn tương tự, hết thảy tất cả đều là từ nơi đó phát sinh cải biến. Linh Hiên Viên, thời Quang Chi Thành, hắn cùng Khắc Đá Sư đệ một lần gặp nhau địa phương. Kỳ thật ở nơi đó nguyên bản cũng không phải là thời Quang Chi Thành, mà là mặt khác một tòa chúa tể bí cảnh. Khắc Đá Sư ngồi xổm người xuống, ngồi trên mặt đất. Ta cùng Loan Loan còn có Long Diệu đi đến tòa kia chúa tể mật cảnh, cuối cùng cũng đã nhận được mật cảnh bên trong truyền thừa. Nhưng cũng chính là bởi vậy, ba người chúng ta bị thế lực khác vây quét, những người kia muốn cướp đi chúa tể truyền thừa. Mà giữa chúng ta, không thể tránh khỏi bạo phát một trận đại chiến. Mặc dù Khắc Đá Sư chỉ là giam ba câu, giải rác mang qua. Nhưng Ninh Hiên Viên có thể tưởng tượng đến, lúc đó sẽ là một trận cỡ nào đại chiến thảm liệt. Dù sao tại hắn tiến về thời Quang Chi Thành thời điểm, thế nhưng là hội tụ tứ đại giới thiên vô số thiên tiêu cường giả. Khắc Đá Sư thanh âm, lúc này trở nên càng trầm thấp, đồng thời trong đó còn lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm, mà trận chiến kia kết cục là Long tộc kịp thời đổi tới, lúc này mới đã cứu ta cùng Long Diệu. Ninh Hiên Viên thân thể lập tức cứng đờ, trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì. Khắc Đá Sư nói, Long tộc chỉ cứu hắn cùng Long Diệu, cái kia Loan Loan đâu? Trong lúc nhất thời, Ninh Hiên Viên thân thể không bị khống chế khẽ run lên, tựa hồ đã đoán được Khắc Đá Sư sau đó phải nói lời. Nhưng là Loan Loan, cũng là bị đám người kia bức cho chết. Một luồng sát ý mạnh mẽ, nương theo lấy Khắc Đá Sư câu nói này truyền ra, từ trên người hắn đột nhiên quét sạch mà ra. Một khắc này, cả tòa thể nội thế giới đều là bị cỗ sát ý này bao phủ. Lúc đầu người phải chết hẳn là ta, là Loan Loan dùng thể nội sinh mệnh bảo châu vì ta cưỡng ép kéo dài tính mạng, đem ta từ quỷ môn quan tốn trở về. Mà đại giới chính nàng mệnh. Chương 2010 hết thể nguyên do bên trên, chương 2010 hết thể nguyên do bên trên kết. Linh Hiên Viên bàn tay không tự chủ nắm chắc thành quyền, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Khắc Đá Sư sẽ là dạng này một loại trạng thái, mà trên người hắn vì sao lại sẽ có loại kia nồng đậm bi thương cùng cô đơn. Nhìn xem đối diện Khắc Đá Sư, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Hai người tuy không phải một thời đại, nhưng loại chuyện này nếu như phát sinh ở trên người hắn, Linh Hiên Viên tự hỏi hắn đồng dạng chịu không được. Cho nên ngươi định dùng thời gian quy tắc tới cứu về Loan Loan. Ninh Hiên Viên đợi đến Khắc Đá Sư cảm xúc bình tĩnh một chút, lúc này mới chậm rãi hỏi. Nhưng mà Khắc Đá Sư lại là lắc đầu, nói ra, ngươi nói đúng, cũng không đúng. Ân. Ninh Hiên Viên lập tức sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Khắc Đá Sư. Khắc Đá Sư thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi đối với thời gian quy tắc hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt, thời gian quy tắc là có thể cho ngươi đi hướng đi qua, hoặc là tương lai. Nhưng là ngươi cho dù trở về quá khứ, cải biến cũng không phải nguyên bản thuộc về ngươi tương lai. Đã phát sinh sự tình, là không có cách nào cải biến. Nói cách khác, tại ta thời đại kia, Loan Loan như là đã chết, vậy liền không có cách nào có thể sống lại. Nói đến đây, Khắc Đá Sư lại có chút lung lay đầu, nói ra, mà lại khi đó ta cũng không có lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Ngay lúc đó ta trong lòng tràn đầy cừu hận, điên cuồng muốn trả thù tất cả mọi người, trả thù hết thảy tất cả, trả thù toàn bộ đại thiên thế giới. Mà giấu trong lòng loại này cực đoan tâm tính ta, điên cuồng tu hành, để cho mình trở nên càng mạnh. Ta giết tất cả tham dự trận chiến kia người, tính cả thế lực phía sau bọn họ đều không có buông tha. Nhưng giết chóc cũng không thể bình phục trong nội tâm của ta lửa giận, ngược lại để cho ta càng thêm điên cuồng. Đến cuối cùng, liền ngay cả Long tộc đều bỏ ta, cùng ta đứng ở mặt đối lập. Bởi vì khi đó ta đã triệt để bị cừu hận che đậy tâm trí. Ta muốn hủy diệt thế giới này, nếu ta đã mất đi Loan Loan, như vậy thế giới này cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Linh Hiên Viên sắc mặt lúc này một chút xíu trở nên khó coi xuống tới. Lúc này Khắc Đá Sư lời nói cùng người thần bí sao mà tương tự. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, thời đại kia Khắc Đá Sư đến tột cùng làm ra cỡ nào phát dở sự tình. Khắc Đá Sư là muốn làm cho cả đại thiên thế giới đến là loan loan chốn cùng. Nhưng là đối với cái này, Linh Hiên Viên không cách nào trách cứ Khắc Đá Sư, bởi vì đổi lại là hắn, cũng sẽ không cam đoan sẽ không làm hành động điên cuồng như thế. Cho nên, ngươi thời đại kia đại thiên thế giới hủy diệt. Linh Hiên Viên do dự một chút, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi lên. Không có, nhưng cùng hủy diệt cũng không có gì khác biệt. Khắc Đá Sư thở dài, trầm giọng nói ra. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, có chút nhấc lên mũ trùng đầu, lộ ra tấm kia mặt mũi giàn mua, bởi vì nhận tâm thái ta ảnh hưởng, thế giới thần thụ cũng phát sinh cải biến, biến thành ngươi vừa mới nhìn thấy bộ dáng kia. Linh Hiên Viên liếm liếm quẹt miệng, Linh Hiên Viên thanh âm khô khốc không gì sánh được, gốc kia màu xám, thế giới thần thụ. Khắc Đá Sư nhẹ gật đầu, thế giới thần thụ cùng ta cùng nhau hắc hóa, bởi vậy, tại ta trở thành thế giới chi chủ về sau, đại thiên thế giới cũng thay đổi thành mặt khác một bộ dáng. Linh Hiên Viên như gặp phải lôi cức, ngây ngốc nhìn xem Khắc Đá Sư, trái tim điên cuồng nhảy lên, hư giới. Không sai, Khắc Đá Sư lại một lần đè thấp mũ trùng đầu, ngăn trở mặt mình. Đương đại giới thần thụ triệt để trưởng thành, ta cũng đã trở thành tân nhiệm đại thiên thế giới chi chủ về sau, toàn bộ đại thiên thế giới cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tất cả sinh linh đều biến thành không có lý trí giác thú. Toàn bộ thế giới bị u ám bao phủ, biến thành ngươi bây giờ nhìn thấy hư giới. Linh Hiên Viên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Khắc Đá Sư, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hư giới tiền thân, thế mà chính là đại thiên thế giới. Mà những cái kia sinh hoạt tại hư giới bên trong sinh linh, nguyên bản là đại thiên thế giới sinh linh. Bất quá chợt, Linh Hiên Viên lại nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, không đúng, nếu hư giới là ngươi thời đại kia đại thiên thế giới, vậy làm sao lại sẽ xuất hiện tại thời đại này? Khắc Đá Sư đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm cũng là trở nên càng thêm trầm thấp, bởi vì ta hối hận, hoặc là nói, ta rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn xem toàn bộ đại thiên thế giới biến thành hư giới, nhìn xem vô số sinh linh biến thành không có lý trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng gia thú, ta hối hận. Thế giới thần thụ không còn là mang cho tất cả mọi người hy vọng sinh mệnh chi thụ, mà là chỉ có thể mang đến hủy diệt, âm u hủy diệt chi thụ, một khắc này, ta cuối cùng từ trong cựu hận thanh tỉnh lại. Có thể nói, ta chỗ đại thiên thế giới đã hủy diệt, nhưng là khi đó ta đã không có lực lượng ngăn cản đây hết thảy phát sinh, hết thảy đều đã chậm. Thế giới của ta đã bị ta tự tay làm hỏng, cho nên ta muốn cải biến đây hết thảy. Ta bỏ thể nội lực lượng hắc ám cùng thế giới thần thụ, đồng thời cũng sáng tạo được một ta khác, chính là cái kia muốn cướp đi ngươi thế giới thần thụ người. Ta lợi dụng thời gian quy tắc, mang theo hắn cùng hư giới trở về quá khứ, chính là ngươi bây giờ vị trí thời đại này. Chỉ bất quá ta giáng lâm tiết điểm thời gian, là đời trước đại thiên thế giới vẫn lạc, hạo kiếp giáng lâm vạn năm đằng sau. Linh Hiên Viên ánh mắt lập tức một trận lấp lóe, Đế Nguyên nói qua, tại thượng cổ thời đại, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua hư giới tồn tại. Nguyên lai Khắc Đá Sư giáng lâm tiết điểm thời gian, là tại thượng cổ hạo kiếp đằng sau. Khi đó Đế Nguyên đã bị giam giữ lại ở nơi khởi nguồn bên trong, mà đại thiên thế giới cách cục cũng phát sinh cải biến, nhân tộc quật khởi, yêu tộc xuống dốc. Ngươi tại sao muốn lựa chọn tiết điểm thời gian kia? Linh Hiên Viên không hiểu hỏi. Khắc Đá Sư, đây không phải là ta lựa chọn, ta kế hoạch ban đầu là hàng lâm tại ngươi xuyên qua tới tiết điểm thời gian. Nhưng lúc đó ta dù sao mang theo toàn bộ thế giới, mà lại bỏ qua lực lượng hắc ám cùng thế giới thần thụ, để cho ta ở vào cực độ suy yếu trong trạng thái. Cho nên xuyên qua thời không sinh ra sai lầm, nhưng may mà là tại ngươi xuất hiện trước đó. Đằng sau ta phong ấn hắc ám thể, đồng thời đặt chân tại Tây giới Thiên Chân Võ giới, xóa đi nguyên bản chúa tể di tích, thành lập thời gian chi thành thay vào đó. Bởi vì đó là hết thảy bắt đầu địa phương, ta nhất định phải ở nơi đó chờ ngươi. Linh Hiên Viên nhìn thật sâu một chút Khắc Đá Sư, hắn biết Khắc Đá Sư lời nói kỳ thật cũng chưa có nói hết. Lựa chọn tại Tây giới Thiên thời gian chi thành, là bởi vì Khắc Đá Sư muốn thủ hộ Lạc Loan Loan. Bởi vì tại hắn thời đại kia, Lạc Loan Loan chính là ở nơi đó cho hắn xả thân mà chết. Chúng ta chờ đợi vô số năm, rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện. Sau đó ta cải biến một ít chuyện hướng đi, ta đem thời gian quy tắc biến thành lúc cầu, sớm giao cho ngươi, để cho ngươi có thể sớm hơn lĩnh ngộ. Bởi vì chỉ có nắm giữ thời gian quy tắc, mới có thể để cho ngươi có được đối kháng những người kia vô liếng. Linh Hiên Viên nhẹ gật đầu, là thật, năm đó hắn có thể tại thời gian chi thành bên trong đại sát tứ phương, mạnh nhất át chủ bài chính là thời gian quy tắc. Nếu là không có thời gian quy tắc, cùng Ô Lệ trận chiến kia, kết quả còn chưa thể biết được. Chương 2011 hết thể nguyên do bên dưới, chương 2011 hết thể nguyên do bên dưới, dựa theo bình thường tiến độ, ngươi là muốn tại áo xanh trong tiểu thế giới, thông qua được khảo hạch đằng sau, mới có thể lúc đạt được ở giữa quy tắc, cũng chính là gốc kia thời gian bản nguyên cổ thụ. Khắc Đá Sư trầm giọng nói ra. Linh Hiên Viên như có điều suy nghĩ, cho nên ban đầu ở áo xanh trong thế giới, Liêu Giao xuyên thẳng qua tương lai, nhìn thấy chính là ngươi lúc đạt được ở giữa quy tắc chẳng cảnh, đồng thời cũng nhìn thấy thời đại kia đại thiên thế giới. Khắc Đá Sư yên lặng nhẹ gật đầu, bởi vì ta bỏ thể nội lực lượng hắc ám, lại thêm ta mang theo hư giới vượt qua thời không, đưa đến thời gian của ta quy tắc tổn hại, cho nên ta đưa cho thời gian của ngươi quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Ngươi chỉ có đạt được Liễu Giao thể nội thời gian bản nguyên cổ thụ, mới có thể để cho ngươi thời gian quy tắc triệt để viên mãn. Linh Hiên Viên mím môi một cái, xác thực, lúc trước Liễu Giao nói qua, trên người hắn thời gian quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Lúc đó hắn còn có điều nghi hoặc, nguyên lai là bởi vì duyên cớ này. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao lúc trước Liễu Giao biết dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đối đãi chính mình, đồng thời lại đối chính mình nói ra như thế một phen. Rất xin lỗi, ta cho thời đại này ngươi mang đến một trận lẽ ra không nên tồn tại hạo kiếp. Khắc Đá Sư trầm giọng nói ra. Ngươi bây giờ đối mặt, không chỉ là con đường thành thần, còn có hư giới cùng hắc cám thể. Ta không cải biến được ta thời đại, ta cũng không cứu lại được ta Loan Loan. ta có thể làm được, chính là cứu vớt thời đại này Loan Loan, để nàng có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi, sẽ không mang theo tiếc nuối chết đi. Khắc Đá Sư thanh âm lộ ra càng cô đơn, cũng tràn đầy áy náy. Linh Hiên Viên nhất thời không nói gì, lúc này trong lòng của hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Là thật, toàn bộ hư giới là Khắc Đá Sư mang tới, mà cái kia hắc ám thể cũng là Khắc Đá Sư sáng tạo ra. Nếu như không có những này lời nói, hắn hiện tại chỉ cần an tĩnh tu hành liền tốt. Hiện tại trong đại tiên thế giới đã không có người có thể ngăn cản hắn thành thần bước chân. Nhưng nói trở lại, nếu như không phải Khắc Đá Sư lời nói, ai cũng không có khả năng cam đoan hắn sẽ hay không đi đến năm đó Khắc Đá Sư đường xưa. Thời đại này Lạc Loan Loan có lẽ cũng sẽ chết tại thời Quang Chi Thành. Nếu thật là nói như vậy, hắn xác suất lớn sẽ cùng Khắc Đá Sư mở dạng hủy diệt thế giới này, sáng tạo ra một cái khác hư giới. Ta trước đó không để cho ngươi đi thăm dò tương lai, chính là sợ ngươi sớm biết kết cục, mất đi lòng tin, từ đó để bi kịch lại lần nữa tái diễn. Khắc Đá Sư khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Ninh Hiên Viên trên thân. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đó là của ta tương lai, mà không phải ngươi. Ngươi có năng lực, có thể sửa kết cục này. Lại lần nữa trầm mặc một lát, Khắc Đá Sư mới tiếp tục nói, đáp ứng ta, hủy diệt đi hư giới, hủy diệt đi một ta khác. Vô luận là hắn hay là hư giới, vậy cũng là một sai lầm, một cái do cửu hận diễn sinh sản phẩm. Ngươi đã là đại thiên thế giới chi chủ, Loan Loan cũng một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Cho nên, bảo vệ tốt thế giới này, bảo vệ tốt nàng. Linh Hiên Viên ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua Khắc Đá Sư, nhìn về hướng nơi xa nghiêng thế giới thần thụ, trên mặt nổi lên một vòng vẻ khổ sở, nhưng là bây giờ ta, lấy cái gì đi đối kháng hắc ám thể? Thực lực của hắn viễn siêu tại ta, mà thế giới thần thụ lại biến thành bộ dáng này. Nghĩ đến, thế giới thần thụ đối với ta hẳn là cũng rất thất vọng đi. San sạc kỳ dị thanh âm vang lên, chỉ thấy thế giới thần thụ lúc này vậy mà dò tới một cây chặt cây, mũi nhọn mềm mại phiến lá như là một cái ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng lướt qua Linh Hiên Viên gương mặt. Linh Hiên Viên đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt tuôn ra nồng đậm vẻ ấy nấy. Tại trong ấn tượng của hắn, thế giới thần thụ chưa bao giờ cùng hắn như vậy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại qua. Linh Hiên Viên giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia chặt cây, trong mắt vẻ xấu hổ càng đậm. Rõ ràng là ta không có bảo vệ cẩn thận ngươi, bây giờ lại để cho ngươi trái lại an ủi ta. Lúc này, Khắc Đá Sư cũng là đưa tay nắm lấy từ bên cạnh thăm dò qua thần thụ chặt cây, trong đôi mắt đục ngầu, có nồng nặc tan không ra cảm xúc. Sau một hồi lâu, Khắc Đá Sư mới trầm giọng nói ra, thế giới của ngươi thần thụ là thật bị thương rất nặng thế, thể nội hỗn độn bản nguyên bị u ám thần thụ thôn phệ không ít. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục lại. Linh Hiên Viên nghe vậy, thần tình trên mặt trở nên càng thêm ảm đạm, trầm mặc không nói. Thế giới thần thụ là hắn đối kháng hắc ám thể lớn nhất vô liếng, mà bây giờ, thế giới thần thụ nhận lấy trọng thương, mà u ám thần thụ lại thôn phệ thế giới thần thụ lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn. Chủ yếu nhất là, thế giới thần thụ trưởng thành, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào thời gian đến chống chất. Tại thể nội trong thế giới, thời gian không là vấn đề. Vấn đề là, lại như thế nào thời gian dài dằng dặc, cũng vô pháp để thế giới thần thụ khôi phục lại. Nó khôi phục cùng trưởng thành, cần đặc thù chất dinh dưỡng. Mà loại kia cái gọi là đặc thù chất dinh dưỡng, chính là lực lượng bản nguyên. Linh Hiên Viên ngược lại là có thể thôn phệ các đại giới vực thế giới bản nguyên, nhưng như thế hậu quả, chính là sẽ dẫn đến các đại giới vực sụp đổ. Nếu như Linh Hiên Viên chân làm như vậy lời nói, coi như cuối cùng thắng được cùng hắc ám thể ở giữa chiến đấu, nhưng kết cục sau cùng vẫn như cũng là đại thiên thế giới hủy diệt. Vừa nghĩ đến đây, Linh Hiên Viên tâm tình trở nên càng thêm xa xót. Giờ này khắc này hắn thật tìm không ra giải quyết nguy cơ biện pháp. Bất quá Khắc Đá Sư câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói ra, ngươi cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ân. Linh Hiên Viên lập tức sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng đối diện trước người Khắc Đá Sư. Khắc Đá Sư đứng dậy, đi về phía trước hai bước, sau đó đưa tay vô vô Linh Hiên Viên đầu vai, đừng gục đầu đủ rũ bộ dáng, chúng ta bây giờ còn không có thất bại. Ngươi cũng không có đi nhìn qua thuộc về ngươi tương lai, cho nên ngươi cũng không biết, tại tương lai của ngươi bên trong, ngươi đến tuột cùng là thành công, vẫn là thất bại. Linh Hiên Viên im lặng, mặc dù hắn hiểu được Khắc Đá Sư ý tứ, cũng lý giải khổ tâm của hắn. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, hắn tìm không thấy có thể nghịch thiên lật bàn lý do. Ta cũng không phải là đang an ủi ngươi. Khắc Đá Sư thu cánh tay về, nhìn xem trầm mặc Linh Hiên Viên nói ra. Đầu tiên, ngươi nắm giữ một cái hắc ám thể cũng không có được ưu thế. Ưu thế? Linh Hiên nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Khắc Đá Sư. Hỗn độn cổ thư Khắc Đá Sư đưa tay điểm một cái Linh Hiên Viên lồng ngực, nói nghiêm túc. Hỗn độn cổ thư là chỉ có thế giới chi chủ mới có thể có được, đồng thời tu hành vô thượng bí thuật. Ta mặc dù bỏ lực lượng, đã sáng tạo ra hắc ám thể, đồng thời cũng làm cho hắn mang đi hắc hóa thế giới thần thụ. Nhưng là, chỉ thuộc về ta hỗn độn cổ thư, nhưng như cũng lưu tại trên người của ta. Ta có thể mấy lần phong ấn hắn, cũng là bởi vì dựa vào hỗn độn cổ thư lực lượng. Trên thực tế, hỗn độn cổ thư cũng là hắn duy nhất e ngại đồ vật. Trước đó ta, kỳ thật đã hao hết lực lượng, ngay cả hỗn độn cổ thư đều phá toái. Sở dĩ có thể đem hắn lại lần nữa phong ấn lại, chính là dựa vào ngươi hỗn độn cổ thư. Linh Hiên Viên nháy nháy mắt, nhớ lại một chút trước đó chẳng cảnh. Là thật, Khắc Đá Sư là dựa vào lấy hỗn độn cổ thư lực lượng, mới đưa hắc ám thể lại một lần thành công phong ấn. Ba Di chương 2012 suy yếu chương 2012 suy yếu cho nên, chỉ cần ngươi có hỗn độn cổ thư, vậy cái này hết thảy liền đều có lật bản cơ hội. Khắc Đá Sư nhìn xem Linh Hiên Viên, thần sắc nói nghiêm túc. Linh Hiên Viên ánh mắt, thời gian dần trôi qua sáng lên. Khắc Đá Sư lời nói, để nội tâm của hắn lại lần nữa dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Không sai, vô luận hắc ám thể từ Khắc Đá Sư trên thân mang đi bao nhiêu lực lượng, lại thôn phệ bao nhiêu thế giới thần thụ bên trong lực lượng bản nguyên, nhưng hắn không có hỗn độn cổ thư. Hỗn độn cổ thư mới là nghịch thiên cải mệnh mấu chốt. Ngươi bây giờ đem hỗn độn cổ thư lĩnh ngộ được cấp độ gì? Khắc đá sư có chút nhấc lên mũ trùng đầu, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt bảng, nhìn về phía Ninh Hiên Viên hỏi. Ninh Hiên Viên miễn cưỡng xem như giai đoạn thứ 3 đi lời nói một nửa, Ninh Hiên Viên hơi dừng lại một chút, sau đó lúc này mới nói tiếp, kỳ thật trước đó cũng là bởi vì ta đột nhiên cảm ngộ hỗn độn sách giai đoạn thứ 3, lúc này mới trong lúc vô tình giải khai hắc ám thể phong ấn. Giai đoạn thứ 3, khắc đá sư ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn thật sâu một chút Ninh Hiên Viên. Ngươi mới đến hỗn độn cổ thư không lâu, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 3. Ách. Ninh Hiên Viên nghe vậy sửng sở, ngây ngốc nhìn xem khắc đá sư. Nhanh. Khắc đá sư nhẹ gật đầu, đúng vậy, chí ít nhanh hơn ta. Tại ta thời đại kia, ta lĩnh ngộ mỗi một giai đoạn hỗn độn sách, tốn thời gian chí ít đều là lấy 100 năm tính toán. 100 năm. Ninh Hiên Viên nháy mắt, nửa ngày không nói nên lời. Nói như vậy lời nói, hắn lĩnh ngộ hỗn độn sách thời gian là thật rất nhanh. Dù sao từ hắn hoàn thành thí luyện, từ thánh tộc trong tinh đồ đạt được hỗn độn cổ thư đến nay, cho dù là tăng thêm lợi dụng thời gian quy tắc cải biến tốc độ thời gian trôi qua, hết thảy cũng vô dụng đi bao lâu. Xem ra, là bởi vì tâm cảnh nguyên nhân khắc đá sư lắc đầu, có chút thở dài. Năm đó hắn, lòng tràn đầy cửu hận, chỉ muốn như thế nào trả thù thế giới, không cách nào bảo trì như Ninh Hiên Viên như vậy thuần khiết, tinh khiết tâm thái, mới có thể dẫn đến hắn lĩnh ngộ hỗn độn sách thời gian cực kỳ dài lâu. Chợt khắc đá sư ngẩng đầu lên, không có tiếp tục lại tại trên cái đề tài này dây dưa, mà là hỏi, cùng ta nói một chút, ngươi lĩnh ngộ ba cái giai đoạn tác dụng đều là cái gì? Ninh Hiên Viên nhẹ gật đầu, hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ nhất, hiệu quả là để cho ta có thể đem thể nội các loại thuộc tính giới lực hoàn toàn chuyển biến trở thành cùng một thuộc tính, cũng chính là hỗn độn thuộc tính lực lượng. Đồng thời ta còn có thể đem hỗn độn chi lực thông qua tự thân làm môi giới đổi thành ra ngoài, từ đó cải biến một phương thế giới hoàn cảnh. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thời gian đầy đủ lời nói, ta có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới thiên địa linh lực toàn bộ đổi thành trở thành hỗn độn chi lực. Khắc đá sư ánh mắt lập tức lóe lên, khẽ gật đầu, tiếp tục. Linh Hiên Viên, hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 2 là đem thời gian quy tắc dung nhập trong đó, để cao sinh linh tiềm lực, đồng thời trong điều kiện đặc biệt, có thể đem sinh linh tiềm lực trực tiếp hối đoái thành tu vi cảnh giới. Khắc đá sư ánh mắt trở nên bộc phát sáng rực, trên mặt thần sắc tựa hồ có vẻ hơi kích động. Nhưng bởi vì mũ trùm đầu che chắn nguyên nhân, Linh Hiên Viên cũng không có trông thấy khắc đá sư trên mặt biểu lộ. Hắn tiếp tục nói, về phần hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3, ta bây giờ còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, chỉ biết là hẳn là cùng phong ấn quy tắc có quan hệ. Trước đó tại tế đàn đỉnh chót, Linh Hiên Viên là từ lĩnh ngộ trong trạng thái bị nạnh sinh sinh cắt đứt, cho nên đối với giai đoạn thứ 3 cụ thể hiệu quả, hắn hiện tại còn chưa không rõ ràng. Khắc đá sư trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ra, xem ra hai chúng ta lĩnh ngộ hỗn độn sách từng cái giai đoạn hoàn toàn tương tự. A, cái này cũng có trách, dù sao chúng ta vốn chính là một người. Linh Hiên Viên liền giật mình, sau đó thử hỏi, ý của ngươi là nói người khác nhau lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư lấy được hiệu quả là khác biệt? Kỳ thật liên quan tới điểm này, trước đó Ninh Hiên Viên cũng đã có chỗ suy đoán. Đời trước thế giới chi chủ đem hỗn độn cổ thư đặt ở thánh tộc trong tinh đồ, mặc dù lấy truyền thừa phương thức giao cho hắn, nhưng liên quan tới nội dung trong đó lại là không nói tới một chữ. Lúc kia Ninh Hiên Viên liền suy nghĩ, hẳn không phải là đời trước thế giới chi chủ của mình minh quý, mà là bởi vì hắn căn bản truyền thừa không được. Không sai. Khắc đá sư nhẹ gật đầu. Lĩnh ngộ hỗn độn sách tùy từng người mà khác nhau, người khác nhau lĩnh ngộ lấy được hiệu quả cũng là khác biệt, bởi vì mỗi người tu hành đạo khác biệt, kết quả tự nhiên khác biệt. Nhưng là hiện tại xem ra, hai chúng ta lĩnh ngộ ra kết quả là giống nhau. Lời như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp được với ngươi. Linh Hiên Viên nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt. Lĩnh ngộ hỗn độn sách quá mức khó khăn, cho đến trước mắt, mỗi một giai đoạn hỗn độn sách, hắn đều là tại trong lúc vô tình mở ra. Nếu như dựa theo loại này đụng đại vận phương thức, trời mới biết hắn lúc nào mới có thể đem hỗn độn cổ thư toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Nhưng nếu mà có được khắc đá sư trợ giúp, vậy cái này hết thảy chính là nước chảy thành sông sự tình, có thể vì hắn tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Khắc đá sư hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta trước kể cho ngươi giải một chút giai đoạn thứ 3 hiệu quả. Linh Hiên Viên vội vàng nhẹ gật đầu, treo lên 12 phần tinh thần cẩn thận lắng nghe. Hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 hiệu quả cũng không phải là phong ấn, chỉ bất quá bên ngoài biểu hiện hình thức cùng phong ấn cực kỳ tương tự thôi. Linh Hiên Viên, không phải phong ấn, đó là cái gì? Bản thân ngươi có được khổng tức bộ tộc huyết mạch, cũng liền có được phong ấn quy tắc. Mà phong ấn bản chất là ngăn cách, ngăn chặn sinh linh thể nội lực lượng, khiến cho không cách nào đem lực lượng thi triển đi ra. Nói cách khác, người phong ấn lực lượng bản thân cũng không có biến mất, vẫn tồn tại như cũ, chỉ là hắn không cách nào vận dụng mà thôi. Khắc đá sư trầm giọng nói ra. Linh Hiên Viên như có điều suy nghĩ, một lát sau nhẹ gật đầu. Đối với phong ấn một đạo hắn rất tin tưởng, khắc đá sư nói những lời này, hắn tự nhiên là rất dễ dàng liền lý giải minh bạch. Mà hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 hiệu quả, là suy yếu khắc đá sư tiếp tục nói. Loại hiệu quả này, có thể đem một cái nhân thể bên trong tất cả lực lượng vô hạn giảm xuống, cho đến suy yếu đến nửa điểm không lưu. Nói cách khác, ngươi có thể vĩnh cửu phế bỏ một người suốt đời tu vi. Mà lại loại này suy yếu hiệu quả không hề chỉ cực hạn tại tu vi, còn bao gồm một người tư chất cùng thiên phú. Nói như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đem một vị thiên phú tuyệt luân, kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, biến thành một cái không xu dính túi phế bẩn. Lộc cộc. Nghe khắc đá sư lời nói, Linh Hiên Viên nhịn không được hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nửa ngày không nói nên lời. Cái này giai đoạn thứ 3 hiệu quả, đơn giản cũng quá đạp mã âm độc đi. Không chỉ có thể phế bỏ một người suốt đời tu vi, thậm chí còn có thể đem một thiên tài biến thành tầm thường vô vi phế vật. Đi ngươi lại ra, loại hiệu quả này là người nên làm sự tình. Nói cách khác, hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 là cùng giai đoạn thứ 2 đối lập. Chương 2013 hỗn độn sách giai đoạn thứ 4, chương 2013 hỗn độn sách giai đoạn thứ 4 hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 2, có thể tăng lên trên diện rộng một người tu vi cảnh giới, thậm chí khiến cho thuận lợi vượt qua đại đạo thần kiếp. Nói là một bước lên trời, cũng không quá đáng. Mà giai đoạn thứ 3 thì là có thể đem một cái thành thần thành thánh siêu phàm chỗ thể từ trên trời đường tốn về địa ngục. Đó cũng không phải là đơn giản phong ấn, mà là thực sự đem một người thiên phú, tư chất, tự thân cảnh giới thực lực nạnh sinh sinh đánh không có. Dùng một loại nhất là thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, đó chính là Ninh Hiên Viên có thể nhất niệm thiên đường, cũng có thể nhất niệm địa ngục. Dù là hắn bây giờ không có phong thần, đang lâm thần vị, nhưng chỉ cần hắn lĩnh ngộ giai đoạn thứ 3 hỗn độn cổ thư, vậy liền có thể chân chính chấp trưởng vận mệnh, phán quyết chúng sinh. Hiện nay đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, không hề nghi ngờ chính là đầu thai làm người Đế Nguyên. Ninh Hiên Viên cho hắn tái tạo nhục thân, để hắn trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, đặt đến dưới thần cực kỳ. Tương lai bước ra một bước cuối cùng, đang lâm thần cảnh, ở trong tầm tay. Nhưng là, nếu như Ninh Hiên Viên đem giai đoạn thứ 3 thân thể cấu tạo đồ đập vào trên mặt của hắn, đó cũng không phải là đem hắn đánh về nguyên hình đơn giản như vậy, mà là có thể đem hắn triệt để đánh phế. Đáng sợ nhất chính là, Đế Nguyên không có khả năng lại có cơ hội vùng lên. Người coi như cho hắn vô cùng vô tận vọng nguyên, hắn cũng chỉ có thể là cái trường sinh bất tử phế vật. Có bài hát là thế nào hát tới? Luận thành bại, nhân sinh phong quãng, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Mà ở Ninh Hiên Viên trước mặt, thế nhân lại ngay cả làm lại từ đầu cơ hội đều không có. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Hiên Viên đột nhiên run rẩy một chút, nhìn về phía Khắc Đá Sư, ánh mắt cũng biến thành cổ quái xuống tới. Ngươi thật xác định hai ta lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư là nhất trí? Loại này âm hiểm ác độc hiệu quả, chỉ sợ chỉ có ngươi dạng này lòng tràn đầy cừu hận người mới có thể lĩnh ngộ ra tới đi. Giống ta như thế một cái thuần khiết không tì vết người, làm sao lại có loại này không phải người ý nghĩ? Bất quá, ta mẹ nó rất thích ra, ta nhìn về sau ai còn dám tại lao tử trước mặt trang 13, lao tử trực tiếp đem hắn hộ khẩu đánh không có, nấu lại, nhưng không đúc lại. Ai? Ninh Hiên Viên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nhìn về phía Khắc Đá Sư hỏi. Nếu hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 hiệu quả như thế chó? Ách, không phải, là mạnh như vậy, cái kia hắc ám thể làm sao còn có thể khôi phục lại? Khắc Đá Sư, suy yếu không phải phong ấn chí ít còn có cơ hội phá bỡ, dù sao lực lượng trong cơ thể không có mất đi. Nhưng suy yếu hiệu quả, có thể đem một người tu vi triệt để xóa đi. Nếu Khắc Đá Sư đã dùng loại thủ đoạn này đối phó hắc ám thể, cái kia hắc ám thể vì cái gì còn có thể một mà tiếp, lại mà ba tránh ra? Lực lượng của hắn cũng đã toàn bộ biến mất mới đối. Khắc Đá Sư trầm giọng nói ra, hắn cùng mặt khác toàn bộ sinh linh cũng khác nhau, hắn dù sao cũng là từ trong cơ thể của ta tách ra đi, tu vi đã là thần cảnh. Chủ yếu nhất là, hắn còn mang đi thế giới thần thụ. Thế giới thần thụ dù là đã hắc hóa, nhưng nó lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Mà lực lượng của ta cũng bởi vì tách ra hắc ám thể cùng thế giới thần thụ, từ đó trên phạm vi lớn suy yếu. Ta chỉ có thể suy yếu hắc ám thể lực lượng, nhưng lại suy yếu không được thế giới thần thụ lực lượng. Chỉ cần có thế giới thần thụ tại, trừ phi hắc ám thể tử vong, nếu không vô luận hắn bị suy yếu bao nhiêu lần, đều có thể một mực khôi phục lại. Linh Hiên Biên, vậy ta đâu? Nếu như ta hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3, có thể hay không triệt để suy yếu hắn, để hắn lại không xoay người chi lực? Khắc Đá Sư nhìn thật sâu một chút Linh Hiên Biên, khẽ lắc đầu, nếu như thế giới của ngươi thần thụ trạng thái hoàn hảo, hẳn là có thể làm được, đây cũng là ta kế hoạch ban đầu. Nhưng là đáng tiếc, Khắc Đá Sư thở dài, cũng không sẽ lại nói xong, mà Ninh Hiên Viên sắc mặt cũng là trong nháy mắt giảm đạm xuống. Ninh Hiên Viên nghe rõ, chỉ có thế giới thần thụ mới có thể đối phó thế giới thần thụ, dù sao hắn cùng hắc ám thể ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc hiện tại thế giới thần thụ bị thương không nhẹ, lấy trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách đối kháng u ám thế giới thần thụ. Nhưng mà muốn khôi phục thế giới thần thụ, nói nghe thì dễ. Liên quan với thế giới thần thụ, ta có một ít ý nghĩ, hẳn là có thể giúp nó khôi phục lại. Khắc Đá Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi có biện pháp có thể cho thế giới thần thụ khôi phục lại? Linh Hiên Viên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không nói trước cái kia, ta tiếp lấy kể cho ngươi giải một chút. Giai đoạn thứ 4 hỗn độn cổ thư hiệu quả. Khắc Đá Sư khoát tay áo, cũng không trả lời Linh Hiên Viên vấn đề này. Linh Hiên Viên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng mà Khắc Đá Sư lại là trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Kỳ thật ngươi bây giờ cũng đã nhìn ra, hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 là đối với ứng giai đoạn thứ 2. Linh Hiên Viên là giai đoạn thứ 2 tăng cường, giai đoạn thứ 3 suy yếu. Khắc Đá Sư, mà hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 4 là đối với ứng giai đoạn thứ nhất. Linh Hiên Viên lập tức sững sờ, thần sắc kinh ngạc, ai? Khắc Đá Sư cũng không để ý tới Linh Hiên Viên, mà là tiếp tục nói ra, hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ nhất hiệu quả là để cho ngươi có thể cải biến trong cơ thể mình lực lượng, đem nguyên bản giới lực biến thành toàn thuộc tính, hoặc là nói là không thuộc tính hỗn độn chi lực. Nhưng loại cải biến này có một cái hạn chế, chính là muốn tại trong cơ thể của ngươi hoàn thành chất biến, về phần ngươi lại đổi thành ra ngoài, đó là một chuyện khác. Nói cách khác, từ trên bản chất, ngươi cải biến chính là ngươi chính mình. Linh Hiên Viên nhíu nhíu mày, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Khắc Đá Sư không có tiếp tục nói hết, mà là cho Linh Hiên Viên một đoạn thời gian đi tiêu hóa lý giải. Sau một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, mà hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 4 là cải biến ngoại giới. Linh Hiên Viên ánh mắt lập tức lóe lên, cải biến ngoại giới. Đối với Khắc Đá Sư nhẹ gật đầu. Ngươi có thể cải biến ngoại giới thiên địa linh lực, thậm chí còn có thể cải biến trong cơ thể người khác giới lực. Linh Hiên Viên trên khuôn mặt lập tức tuôn ra một vòng vẻ ngạc nhiên, hầu kết một trận lúc ních, run giọng nói ra, ý của ngươi là nói, ta có thể đem trong cơ thể người khác giới lực cũng toàn bộ biến thành hỗn độn chi lực. Mà để Linh Hiên Viên không nghĩ tới chính là, Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Khắc Đá Sư ánh mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa, giống như vui mừng, giống như phức tạp. Hồi lâu sau, khoe miệng đúng là nổi lên một vòng có chút nụ cười khổ sở. Mà bị Khắc Đá Sư dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, Ninh Hiên Viên không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Thấy thế nào, đều cảm giác Khắc Đá Sư nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn nhi tử, chính mình cho mình làm cha. Khắc Đá Sư khoe miệng dáng tươi cười chậm chậm quyết tán, không có tâm hoài cửu hận ngươi, tâm địa thật rất thuần khiết. Đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng không trở về được ngươi bộ dáng này. Ninh Hiên Viên gãi đầu một cái, đại ca, ngươi nói chuyện có phải hay không có chút quá huyền học? Ta có thể gọn gàng dứt khoát điểm sao? Tựa hồ là nhìn ra Ninh Hiên Viên suy nghĩ trong lòng, Khắc Đá Sư khẽ lắc đầu, sau đó nói, ngươi bây giờ tâm lý cũng không có cửu hận, cho nên ngươi trước tiên nghĩ tới là như thế nào trợ giúp, tạo phúc những người khác. Cho nên, ngươi cũng không có minh bạch ta câu nói này hàm nghĩa chân chính. Chương 2014 nghịch thiên hiệu quả, chương 2014 nghịch thiên hiệu quả. Ninh Hiên Viên một mặt mờ mịt nhìn xem Thạch Khắc Sư, gãi gãi cái hót của mình, "Ách, ta hiểu không đối." Thạch Khắc Sư lắc đầu nói ra, "Không, ngươi lý giải đến không sai, chỉ bất quá hai chúng ta điểm xuất phát khác biệt thôi. Kỳ thật ngươi bây giờ sở dĩ không hiểu, là bởi vì ngươi còn không có lĩnh ngộ. Coi ngươi chân chính lĩnh ngộ Hỗn Độn Cổ Thư giai đoạn thứ tư, có được có thể cải biến ngoại giới, người khác lực lượng năng lực đằng sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý tứ của những lời này. Võ đạo mới bắt đầu, cảnh giới thứ nhất là nhục thân cảnh, cảnh giới thứ hai là khải linh cảnh." Thạch Khắc Sư nhìn xem Ninh Hiên Viên nói ra. Mà Ninh Hiên Viên thì là tỉnh tỉnh nhìn xem Thạch Khắc Sư, không rõ hắn tại sao lại đột nhiên nói lên cái này. Hai cảnh giới này là võ đạo cơ sở, nhục thân cảnh rèn luyện thân thể, khải linh cảnh nạp tiên địa linh khí nhập thể, đằng sau chuyển hóa làm linh lực. Thạch Khắc Sư tiếp tục nói, mà lúc kia dẫn vào thể nội thiên địa linh khí là không có thuộc tính. Bây giờ ngươi hẳn là minh bạch, kỳ thật cái gọi là không có thuộc tính, trên bản chất chính là toàn thuộc tính. Bởi vì loại linh khí này thích hợp bất luận một vị nào võ giả tu hành. Vô luận hắn tu hành chính là thuộc tính gì lực lượng quy tắc, loại này cơ sở nhất thiên địa linh khí đều có thể phụ trợ bọn hắn tiến bộ. Chỉ bất quá, tốc độ so với mặt khác thuộc tính linh khí muốn chậm nhiều. Linh Hiên Viên khẽ nhíu mày, sau một khắc, ánh mắt của hắn một chút xíu trợ to, tựa hồ minh bạch Thạch Khắc Sư ý tứ. Ngươi đoán được không sai. Thạch Khắc Sư nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật loại này cơ sở nhất, không thuộc tính thiên địa linh khí, chính là pha loãng làm nhạt đằng sau hỗn độn chi lực, cũng chính là cơ sở nhất lực lượng bản nguyên. Lộc cộc. Linh Hiên Viên hầu kết kịch liệt nhuyễn động một chút, trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục triệt để hiểu rõ ra. Thạch Khắc Sư, Hỗn Độn Cổ Thư giai đoạn thứ tư, có thể đem tất cả lực lượng quy tắc, vô luận là giữa thiên địa tồn tại, vẫn là bị sinh linh luyện hóa vào thể, chuyển biến làm giới lực, tất cả đều trở về đến bản chất trạng thái, cũng chính là không thuộc tính thiên địa linh khí. A Ninh Hiên Viên thật dài phun ra một hơi, chỉ cảm thấy nhịp tim một trận gia tốc. Thạch Khắc Sư, từ góc độ của ngươi xuất phát, ngươi có thể cải biến một cái nhân thể bên trong giới lực, khiến cho biến thành hỗn độn chi lực. Đây đối với bất luận một vị nào sinh linh tới nói, đều là một phần cơ duyên to lớn, đủ để cho bọn hắn thành thần thành thánh. Nhưng nếu như từ mặt khác một góc độ đến xem, ngươi cũng có thể đem bất luận người nào thế công, vô luận là vật lý phương diện hay là thần niệm phương diện, hết thảy tất cả, toàn bộ đều trở về bản chất, biến thành cơ sở thiên địa linh khí. Đơn giản nhất thuyết pháp chính là ngươi có thể xóa đi bọn hắn thế công bên trong ẩn chứa lực sát thương. Cho nên lúc kia ngươi thừa nhận, chẳng qua là hùng hồn thiên địa linh khí mà thôi. Mà cơ sở nhất thiên địa linh khí, vô luận hùng hồn mênh mông tới trình độ nào, cũng không có khả năng đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương. Linh Hiên Viên, giờ khắc này Linh Hiên Viên tâm lý không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng biển ngập trời. Thạch Khắc Sư nói không sai, lại như thế nào cường thế thủ đoạn, khi hết thể trở về bản chất đằng sau, lại thế nào có thể sẽ tổn thương đến hắn. Đây chính là Hỗn Độn Cổ Thư chân lý, cũng là chỉ có thần minh mới có thủ đoạn. Mà loại này cái gọi là thần minh, cũng không phải là tu vi đạt tới thần cảnh, chỉ là chân chính thế giới chi chủ. Khó trách đời trước thế giới chi chủ có thể dễ như trở bàn tay chấn áp năm vị cửu thế thần minh. Tại loại này kinh khủng thủ đoạn trước mặt, trong đại thiên thế giới, không có bất kỳ sinh linh gì có tư cách đối kháng thế giới chi chủ. Không, không chỉ là đại thiên thế giới, thư giới cũng giống như vậy. Chấp trưởng thương sinh, bệ nghệ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Linh Hiên Viên trong lòng chập trùng thoải mái, khó tự kiềm chế. Cái này Hỗn Độn Cổ Thư giai đoạn thứ tư hiệu quả, không khỏi quá nguy tiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải Thạch Khắc Sư vì chính mình chỉ dẫn phương hướng, bằng vào chính mình đi tìm tòi lời nói, thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Đây chính là Hỗn Độn Cổ Thư toàn bộ nội dung đi. Linh Hiên Viên bình phục một chút khoái động tâm thần, nhìn về phía Thạch Khắc Sư hỏi. Giờ khắc này, Linh Hiên Viên đối với lại lần nữa đối mặt Hắc Cám Thể, lần đầu tràn đầy lòng tin. Phải biết, dĩ vãng hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế Hắc Ám Thể một mực là một tòa đặt ở trên người hắn núi lớn, làm hắn không thở nổi. Hắc Ám Thể thực lực quá cứng hãn, hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy biện pháp đến cùng đối kháng. Nhưng mà có Hỗn Độn Sách giai đoạn thứ tư, hắn liền tương đương có đối mặt với đối phương tiền vốn. Chiến lực của ngươi mạnh hơn, thủ đoạn lại cứng rắn, nhưng căn bản không tổn thương được ta. Chỉ là điểm này, liền có thể để cho ta đứng ở thế bất bại. Hỗn Độn Cổ Thư giai đoạn thứ tư hiệu quả là thật cứng hãn, nhưng chỉ dựa vào điểm này muốn gạt bỏ Hắc Ám Thể, lại là làm không được ngay tại Ninh Hiên Viên hưng phấn trong lòng thời điểm. Thạch Khắc Sư lại là cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Đừng quên, Hắc Ám Thể trên thân có thế giới thần thụ. Dựa vào thế giới thần thụ, hắn liền có được sức mạnh vô cùng vô tận. Không chỉ là lực lượng, còn bao gồm sinh mệnh lực. Cho nên, nếu như không có khả năng hủy đi thế giới Hắc Ám thần thụ, ngươi vĩnh viễn không giết được hắn. Mà muốn hủy đi thế giới Hắc Ám thần thụ, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi thế giới thần thụ. Linh Hiên Viên trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ, trong lòng rung động. Thạch Khắc Sư nói không sai, hắc ám thể ỷ trượng lớn nhất chính là thế giới thần thụ. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị Thạch Khắc Sư lợi dụng hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 hiệu quả gạt bỏ, lại thế nào khả năng sống đến bây giờ? Còn có, Thạch Khắc Sư nói tiếp, giai đoạn thứ 4 cũng không phải là hỗn độn cổ thư cuối cùng, phía sau còn có giai đoạn thứ 5. Cái gì? Linh Hiên Viên nghe vậy lập tức sửng sở, chợt trong lòng bất tranh khí nhảy lên kịch liệt đứng lên. Giai đoạn thứ 4 hiệu quả liền đã nghịch thiên như vậy, cái kia giai đoạn thứ 5 sẽ có hiệu quả như thế nào? Hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 5, hiệu quả là cái gì? Linh Hiên Viên thần sắc hưng phấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thạch Khắc Sư hỏi. Nào biết được Thạch Khắc Sư lại là lắc đầu, trầm giọng nói ra, cái này ta cũng không biết. A, ngươi cũng không biết? Linh Hiên Viên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Thạch Khắc Sư. Ngươi không phải đã trở thành thế giới chi chủ sao? Làm sao còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư? Thạch Khắc Sư nhìn lướt qua Linh Hiên Viên, sau đó thản nhiên nói, ai nói cho ngươi, trở thành thế giới chi chủ liền có thể đem hỗn độn cổ thư toàn bộ lĩnh ngộ thông thấu? Linh Hiên Viên, Thạch Khắc Sư, căn cứ phán đoán của ta, giai đoạn thứ 5 hỗn độn cổ thư hẳn là quyển sách này trường của nhất. Nhưng là không chỉ có là ta, cho dù là đời trước thế giới chi chủ, đều không thể đem nó lĩnh ngộ ra đến. Nói đến đây, Thạch Khắc Sư thở dài, kỳ thật, nếu như ta giống như ngươi, làm từng bước tiếp trưởng thế giới chi chủ lời nói, có lẽ còn có cơ hội lĩnh ngộ ra giai đoạn thứ 5 hiệu quả. Đáng tiếc, vì cải biến đây hết thảy, nghĩ ra bổ ta phạm vào sai lầm, ta tách ra hắc ám thể cùng thế giới thần thụ, dẫn đến căn bản không có cơ hội đi tiếp tục lĩnh ngộ hỗn độn sách. Cho nên, sau cùng giai đoạn thứ 5, ta cũng không giúp đỡ được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chương 2015 trở về chương 2015 trở về nghe Khắc Đá Sư lời nói, Linh Hiên Viên không khỏi một trận trầm mặc. Hắn không nghĩ tới hỗn độn cổ thư thế mà còn có giai đoạn thứ 5, mà lại cuối cùng này giai đoạn thứ 5, ngay cả Khắc Đá Sư, thậm chí đời trước đại thiên thế giới chi chủ đều không thể lĩnh ngộ thành công. Cái này hỗn độn cổ thư đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà ngay cả thế giới chi chủ đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Trong này đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Linh Hiên Viên rung động trong lòng đồng thời, cũng là có chút tiếc hận. Hắn có loại cảm giác, nếu như có thể đem hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 5 hoàn toàn lĩnh ngộ nói không chừng đều không cần thế giới thần thụ, là hắn có thể giải quyết hết hắc ám thể. Đáng tiếc, cuối cùng này một cái giai đoạn ngay cả Khắc Đá Sư đều không giúp được hắn. Thời gian của ta không nhiều lắm. Ngay tại Linh Hiên Viên trong lòng lúc cảm khái, Khắc Đá Sư thanh âm truyền vào trong tai. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại là phát hiện, Khắc Đá Sư thời khắc này thân thể, vậy mà trở nên hư ảo không gì sánh được, đồng thời bò đầy nhỏ vụn vết rách. Ngươi thế nào? Linh Hiên Viên quá sợ hãi, vội vàng gấp giọng hỏi. Ta không kiên trì nổi, Khắc Đá Sư trầm giọng nói ra, nhưng hắn tấm kia viết đầy tang thương chi ý giản mua trên mặt, lại là cũng không có cái gì bi ai chi sắc. Ngược lại cặp kia trong đôi mắt đục ngầu, ẩn ẩn lộ ra một tia giải thoát chi ý, hắn nhìn xem Linh Hiên Viên, lời nói thấm thía nói ra, nguyên bản ta là dự định, nhìn tận mắt người gạt bỏ hắc ám thể, để thế giới này trở lại chính xác trên quỹ đạo. Bất quá bây giờ xem ra, ta là không có cái kia thời gian cùng cơ hội. Linh Hiên Viên sắc mặt trở nên đặc biệt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không cần dạng này, Khắc Đá Sư đưa tay vỗ vỗ Linh Hiên Viên đầu vai, trên mặt hiếm thấy nổi lên một vòng dáng tươi cười. Ngươi chính là ta, chúng ta vốn chính là một người. Đương nhiên, chúng ta không thuộc về cùng một cái thời đại, nhưng là, ngươi là của ta ký thác tinh thần. Mặc dù không thể cùng ngươi đến cuối cùng, nhưng ít ra hiện tại xem ra, ngươi làm hết thảy, chỗ đi đường, vẫn luôn không có chệch hướng phương hướng chính xác. Vẫn là phải cùng ngươi nói một câu thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái không nhỏ. Ta phạm vào sai lầm, lại cần ngươi tới sửa chính đền bù. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi mới là ta chính xác nhân sinh. Ta hy vọng duy nhất, chính là ngươi có thể kiên trì, liều ra một cái chúng ta vốn hẳn nên có tương lai. Ta Ninh Hiên Viên ngẩng đầu nhìn trước mặt Khắc Đá Sư, đối phương cái kia tang thương trên mặt, phản phất viết đầy nhân gian khó khăn. Nhưng hắn khỏe miệng dáng tươi cười, lại là chậm chậm quyết tán. Bảo vệ tốt Loan Loan, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm đến điểm này, cũng nhất định có thể làm đến Khắc Đá Sư bàn tay, tại Ninh Hiên Viên trên đầu vai trùng điệp ấn ấn. Ta đã hết sức làm đến ta có khả năng làm hết thảy, chuyện kế tiếp, liền nhờ ngươi. Ninh Hiên Viên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Khắc Đá Sư con mắt, nặng nề gật đầu, nhất định. Nhìn xem Ninh Hiên Viên cái kia lại lần nữa trở nên cứng cỏi lên ánh mắt, Khắc Đá Sư nụ cười trên mặt thỏa thích nở rộ. Mà Ninh Hiên Viên nhìn xem trước mặt Khắc Đá Sư, đối phương lúc này trên thân thể vết rạn đã càng ngày càng nhiều, sắp phá nát. Hắn muốn nói cái gì nói từ biệt nói, lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Liên quan tới khôi phục thế giới thần thụ phương pháp, ta vẹn vẹn biết một chút manh mối. Khắc Đá Sư buông xuống đặt tại Ninh Hiên Viên trên đầu vai cánh tay, mở miệng nói ra. Thế giới thần thụ đời trước chủ nhân, cũng chính là đời trước thế giới chi chủ, hắn mặc dù đã vất lạc, nhưng là trong cơ thể của hắn, nhất định có hỗn độn chi lực lưu lại. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới thi thể của hắn, đạt được trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng, liền nhất định có thể làm cho thế giới thần thụ khôi phục lại. Đến lúc cuối cùng một chữ từ Khắc Đá Sư trong miệng truyền ra thời điểm, thân thể của hắn cũng bắt đầu phá toái. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa thương cung. Hắn cái kia đục ngầu ánh mắt trở nên không gì sánh được lưu hòa, tràn đầy nồng đậm quyến luyến cùng không bỏ. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Ninh Hiên biết, hắn đoán hướng vị trí, tất nhiên là ngoại giới Lạc Loan Loan nơi ở đi thôi, đi tìm nàng, trở lại bên cạnh nàng, đừng để nàng vì ngươi lo lắng. Khắc Đá Sư thân thể lúc này đã phá toái thành một chùm nhỏ vụn buồn sáng, chỉ còn lại có không ngừng tiêu tán đầu lâu. Mà hắn cuối cùng nói ra một câu đằng sau, toàn bộ đầu lâu cũng là phá toái ra. Sau đó cái kia một đoàn lấm ta lấm tấm buồn sáng, chính là hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, dung nhập vào bên trong vùng thế giới này. San sát kỳ dị tiếng bang truyền đến, khuynh đảo thế giới thần thụ, tại thời khắc này vậy mà chậm rãi đứng thẳng người. Trên tăng cây, những cái kia khô héo cành lá vào lúc này cũng là hơi khôi phục một tia màu sắc. Vô số chạc cây không ngừng chập chờn, giống như là tại cùng người nào cáo biệt bình thường. Nhìn xem một màn này, Linh Hiên Viên đáy lòng cũng là tràn đầy thương cảm, sau đó thật sâu thở dài, thân ảnh lóe lên liền biến mất. Ngoại giới, nguyên bản thần điện tế đàn nơi ở, đế nguyên bọn người tất cả đều đứng ở trong hư không. Mà tại dưới chân của bọn hắn, là một mảnh sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu không gian hư vô. Nhưng ở không gian vực sâu mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng thần bí cổ lao vầng sáng. Vầng sáng bên ngoài, còn có từng đạo răng khắp nơi phủ văn xiển xích lơ lửng trên đó. Lúc này sắc mặt của mọi người đều là cực kỳ khó coi, trước đó bọn hắn trơ mắt nhìn Linh Hiên Viên bị màu xám cây mây kéo vào đến dưới chân không gian trong vực sâu. Ngay tại lúc bọn hắn muốn cưỡng ép đột phá màu xám cây mây phong tỏa lúc, những cái kia đầy trời cuồng vũ màu xám cây mây đột nhiên không có dấu hiệu nào lùi về đến không gian trong vực sâu. Bất thình lình một màn, để đám người kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay lúc bọn hắn dự định xâm nhập trong vực sâu, tìm kiếm Linh Hiên Viên hạ lạc thời điểm, lại là phát hiện không gian vực sâu thế mà bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa. Mặc cho bọn hắn như thế nào điên cuồng công kích, dùng hết có khả năng, nhưng từ đầu đến cuối không cách vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tầng kia vô hình màn ánh sáng cùng phù văn xiềng xích không thể phá bỡ, phản phất một đạo lệch trời giống như cách trở tại mọi người dưới chân, để bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Lạc Loan Loan gấp đến độ cơ hồ phát điên, nhưng là không có biện pháp. Mà duy nhất mọi người trong lòng bao nhiêu có như vậy một tia hy vọng chính là Dạ Linh cùng Dạ Tu một mực bình yên vô sự. Linh Hiên Viên cái này hai đại phân thân đều bị che giấu cùng cảm giác, không cách nào cảm giác được Linh Hiên Viên tình huống. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, nếu như Linh Hiên Viên thật muốn gặp cái gì bất chắc, hai người bọn họ tất nhiên sẽ trở thành hai bộ cái xác không hồn. Dù sao hai người bọn họ thể nội đều có Linh Hiên Viên một đạo nguyên thần. Làm bản thể Linh Hiên Viên nếu như xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng sẽ tùy theo nguyên thần phá toái, rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể canh giữ ở không gian vực sâu bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Mà liên tại đám người đau khổ chờ đợi thời điểm, một bóng người đột nhiên từ không gian kia vực sâu phía dưới lướt đến, sau đó xuyên qua màn sáng cùng phụ văn xiển xích phong tỏa, rơi thân ở đám người trước người. Hiên Viên. Lạc Loan Loan thả người bật lên, như là yến non về rừng giống như, một đầu đâm vào Linh Hiên Viên trong ngực. Mà Linh Hiên Viên cũng là ôm thật chặt trong ngực giai nhân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi cách rời, nhưng hai người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chương 2016 tĩnh tu, chương 2016 tĩnh tu, không hề nghi ngờ, Linh Hiên Viên bình an trở về, làm cho Lạc Loan Loan tâm tình thay đổi rất nhanh, từ đó biểu hiện được có chút thất thường. Ngay thương nàng, làm sao lại tại lớn như thế đỉnh đám đông trường hợp bên trong, như vậy phóng thích chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Nhưng là rất nhanh Lạc Loan Loan liền phát hiện, Linh Hiên Viên cảm xúc tựa hồ so với nàng càng thêm mãnh liệt. Cái kia một đôi vòng quanh nàng vòng eo cánh tay dị thường dùng sức, phản phất là muốn đem thân thể của nàng sinh sinh chen vào thể nội bình thường. Đặc biệt là, giờ phút này chui tại nàng cái cổ ở giữa Linh Hiên Viên, cái kia nóng bỏng hơi thở, càng là giống như muốn đem nàng hòa tan mất. Hiên Viên, ngươi Lạc Loan Loan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Linh Hiên Viên tại cái kia không biết dưới vực sâu, đến tột cùng đều đã trải qua cái gì? Đừng nói chuyện, để cho ta ôm ngươi liền tốt. Linh Hiên Viên lại là cường ngạnh đánh gãy Lạc Loan Loan, cánh tay càng thêm dùng sức. Lúc này Linh Hiên Viên trong đầu không ngừng chiếu lại lấy khắc đá sư trước khi chia tay đoạn kia nói, trở lại bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng, đừng lại để nàng lo lắng. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có cái gọi là cảm động lây. Nhưng Linh Hiên Viên chính là khắc đá sư chính là Linh Hiên Viên. Cho dù hai người thuộc về khác biệt thời đại, nhưng Linh Hiên Viên tuyệt đối có thể lý giải khắc đá sư tâm tình. Khắc đá sư bỏ tất cả, rơi vào hắc ám, thậm chí hủy diệt hắn chỗ đại thiên thế giới, cũng là bởi vì hắn đã mất đi Lạc Loan Loan. Mặc dù hắn luôn muốn nói, cho dù vượt qua thời không trở về quá khứ, cũng không cứu lại được cái kia thuộc về hắn Lạc Loan Loan. Nhưng là hắn hành động thực tế lại là cho thấy, chí ít hắn có thể bảo hộ thời đại này Lạc Loan Loan. Có lẽ tại khắc đá sư trong lòng, chỉ cần bảo vệ thời đại này Lạc Loan Loan, chẳng khác nào là cứu trở về cái kia thuộc về hắn nữ tử. Cứ việc từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính tại Lạc Loan Loan trước mặt xuất hiện qua, chỉ là cách không tương vọng. Hắn xuyên thẳng qua đến thời đại này, vượt qua một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Một mình hắn trốn ở thời gian chi thành bên trong, nhẫn thụ lấy cô độc, một người yên lặng thừa nhận hết thảy. Cho đến cuối cùng, hắn đem hết thảy tất cả đều phó thác cho Ninh Hiên Viên. Sau đó tại Ninh Hiên Viên trước mặt, phá toái thành hư vô. Một màn này, như là lạc ấn giống như khắc ở Ninh Hiên Viên đáy lòng, để hắn không cách nào tiêu tan. Cũng làm hắn thời khắc này cảm xúc trở nên hơi không khống chế được. Mà lần nữa khôi phục cùng cảm giác đêm tu cùng Dạ Linh, cũng là ngay đầu tiên biết Ninh Hiên Viên đều đã trải qua cái gì, cũng biết cả sự kiện chân tướng. Hai người phản ứng hoàn toàn tương tự, đều là yên lặng cúi đầu, che lại trong mắt một màn kia ai sắc. Sau một hồi lâu, Ninh Hiên Viên mới từ loại cảm xúc kia bên trong khôi phục lại, hắn buông lỏng ra ôm Lạc Loan Loan hai tay, lại là lấy tay bắt lấy nàng nu đề. Lạc Loan Loan nhìn xem người trước mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ đau lòng. Nàng lúc này đã không cần biết Linh Hiên Viên đều đã trải qua cái gì. Linh Hiên Viên trong mắt cảm xúc đã nói rõ hết thảy. Sau một khắc, Lạc Loan Loan tiểu khu có chút ưỡn về phía trước, môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Linh Hiên Viên ngoài miệng. Yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Linh Hiên Viên trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cứ việc một màn kia dáng tươi cười nhìn có chút đắng chát. Sau đó, Linh Hiên Viên lúc này mới xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía những người khác, nói ra, thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Đế Nguyên ánh mắt cùng vợ chủ, Hoàng chủ liếc nhau một cái, mặc dù cũng cảm giác được Ninh Hiên Viên cảm xúc rõ ràng không đối, nhưng cũng đều thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Nơi này đã không sao, chúng ta bây giờ liền về Đại Thiên Thế Giới. Ninh Hiên Viên mở miệng nói ra. Sau khi trở về, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Mà nhìn xem Linh Hiên Viên cái kia sắc mặt nghiêm túc, không có từ trước đến nay, Đế Nguyên bọn người là cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn lướt qua phía dưới không gian vực sâu, sau đó cùng kêu lên nói ra, là một tháng sau, Hiên Viên giới giới bước cùng, Linh Hiên Viên thể nội trong thế giới. Hẹ hẹ nương theo lấy từng đợt nôn khan âm thanh, từng tầng nồng đậm đến không cách nào hình dung hỗn độn chi lực, chính liên tục không ngừng từ Linh Hiên Viên trong thân thể lan tràn ra, hướng phía bốn phía giữa thiên địa khuyết tán ra. Mảnh này nguyên bản tiếp nhận hạo kiếp, phá thành mảnh nhỏ thiên địa, bây giờ đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Trên không chi địa, bao trùm tương khung quần quần lôi vân đã biến mất không thấy gì nữa, tái hiện vạn dặm bầu trời xanh. Bò đầy vết rách vực sâu đại địa, cũng là khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa sinh trưởng ra xanh um tươi tốt thảm thực vật. Nơi xa dãy núi chập trùng, mây mù thoải mái. Càng xa xôi phương hướng, ẩn ẩn truyền đến từng tiếng nguyên thú tê thiếu, nhưng là không còn thê lương tuyệt vọng. Ngoại giới một tháng, đối với thể nội thế giới tới nói, lại là đã qua mấy chục năm thời gian. Trải qua mấy chục năm vận dưỡng, Linh Hiên Viên thể nội thế giới cũng là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Thế giới thần thụ thương thế cũng không có triệt để phục hồi như cũ, chỉ là hơi có chuyển biến tốt đẹp. Mà lúc này Linh Hiên Viên cũng không phải là đứng ở nơi đó, mà là ngồi ở một tấm do thần thụ chạc cây biên chế thành trên ghế xích đu. Ghế đu cuối cùng có một cây cây mây kéo dài, kết nối với cách đó không xa thế giới thần thụ. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Linh Hiên Viên không chỉ có đã thành công vượt qua nhị trọng thần kiếp, tu vi càng là phá cảnh tiểu chuyển, cùng Đế Nguyên, rồng chủ bọn người làm chuẩn. Từ hư giới trở về đằng sau, Linh Hiên Viên nghỉ dưỡng sức một phen, chính là lập tức bắt đầu hiệp trợ thế giới thần thụ luyện hóa thôn vệ cuối cùng một kiện hư giới trí bảo lục mang tinh hoạt dây chuyền. Chính là cái kia cuối cùng một kiện hư giới trí bảo, để Linh Hiên Viên làm ra đột phá, đồng thời tại không lâu sau đó, dẫn động hai lần thần kiếp giáng lâm. Còn có, trừ luyện hóa trí bảo, tu vi phá cảnh cùng vượt qua nhị trọng thần kiếp bên ngoài, Linh Hiên Viên bây giờ cũng đã đem hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 3 cùng giai đoạn thứ 4 hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. Đồng thời lợi dụng hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 4 hiệu quả, Linh Hiên Viên đem toàn bộ thể nội thế giới thiên địa linh khí đều biến thành hỗn độn chi lực. Dĩ vãng hắn chỉ có thể lấy tự thân làm môi giới, thông qua đổi thành phương thức đến đem ngoại giới thiên địa linh khí chuyển đổi thành hỗn độn chi lực. Mặc dù kết quả cuối cùng một dạng, nhưng hiệu suất lại là tương đương chậm chạp. Đây cũng là hắn lúc trước vì cái gì lựa chọn cải tạo áo xanh tiểu thế giới, mà không phải mình thể nội thế giới nguyên nhân chỗ. Trong cơ thể của hắn thế giới muốn so áo xanh tiểu thế giới lớn hơn vô số lần, nếu như muốn dùng đổi thành phương thức, đem nơi này thiên địa linh khí toàn bộ biến thành hỗn độn chi lực, thời gian hao phí ít nhất phải lấy ngàn năm làm đơn vị tính toán. Nhưng lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 4 đằng sau, quá trình này liền muốn đơn giản hơn nhiều. Trước trước sau sau bất quá mấy chục năm quang cảnh, Linh Hiên Viên liền đem trong cơ thể của mình thế giới chế tạo trở thành trong đại thiên thế giới, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thánh địa tu hành. Chỉ bất quá, có tư cách tiến vào nơi này người tu hành, lác đác không có mấy. Đương nhiên, Linh Hiên Viên tại trong cơ thể của mình trong thế giới dừng lại lâu như vậy, mục đích cũng không phải là vì cải tạo thể nội thế giới, những này chẳng qua là tiện thể mà vì thôi. Tại thể nội thế giới trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có là tại tu hành, càng là đang điều chỉnh tâm tình của mình. Chủ yếu nhất là, hắn tại lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư giai đoạn thứ 5. Chương 2017 tiếp cao tầng chương 2017 tiếp cao tầng khắc đá sư từng nói qua, giai đoạn thứ 5 là hỗn độn cổ thư trường cuối nhất, nhưng vô luận là hắn hay là đời trước đại thiên thế giới chi chủ, đều không thể đem nó hiểu thấu đáo. Mà Ninh Hiên Viên chính mình càng là có loại cảm giác, cái này hỗn độn cổ thư cái cuối cùng giai đoạn, vô cùng có khả năng quan hệ đến toàn bộ đại thiên thế giới trung cực bí mật. Chỉ bất quá cái này hỗn độn cổ thư cái cuối cùng giai đoạn thật sự là quá mức thâm ảo, hắn hao phí mấy chục năm quan cảnh, vẫn như cũ không thể tìm ra nửa điểm đầu mối. Ai ta đi, cái đồ chơi này thật mẹ nó là người có thể lĩnh ngộ. Hồi lâu sau, Ninh Hiên Viên đột nhiên bóp chặt lấy nâng ở trước người cổ thư, tùy ý nó pha toái thành điểm điểm cuồng sáng, chui vào đến bộ ngực của mình bên trong, sau đó một mặt buồn bực tự nói ra. Nói chuyện đồng thời, Linh Hiên Viên cũng là từ cây mây trên ghế xích đu đứng lên. Mà hắn vừa mới đứng dậy, dưới thân ghế đu chính là khẽ nghiêng, sau đó từng mảnh cành lá chậm chậm lưu chuyển tản ra, nâng lên thân thể của hắn đồng thời, cũng là khôi phục thành một cây cây mây bộ dáng. Linh Hiên Viên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa thế giới thần thụ, khá lắm, cái này cũng có chút quá trí năng đi. Từ hư giới trở về đằng sau, Linh Hiên Viên cực ít ra ngoài, cơ hồ đều là ở tại trong cơ thể của mình trong thế giới tu hành, bởi vậy cũng là bồi bạn thế giới thần thụ tương đối dài một đoạn thời gian. Mà không biết là nguyên nhân gì, dị vãng cao lạnh thế giới thần thụ, bây giờ lại là trở nên có chút nhân tính hóa, cùng Linh Hiên Viên ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng là càng ngày càng nhiều. Có lẽ là bởi vì nhận lấy khắc đá sư ảnh hưởng. Dù sao từ trình độ nào đó tới nói, khắc đá sư cũng là chủ nhân của nó, hơn nữa còn là tại trước mặt của nó phá toái tiêu tán. Sinh ly từ biệt, này mới khiến thế giới thần thụ nhiễm phải nồng đậm nhân gian hương hòa khí, trở nên khéo hiểu lòng người, quan tâm nhập vi. Linh Hiên Viên nhún vai, mặc kệ là bởi vì cái gì, nhưng đối với bây giờ cùng thế giới thần thụ ở chung hình thức, hắn cảm giác có chút dễ chịu, đương nhiên cũng đồng dạng chân quý. Bởi vì Ninh Hiên Viên chính mình cũng không dám cam đoan, không lâu sau tương lai, khi Hắc Ám thể tránh thoát trói buộc đằng sau, hắn cùng thế giới thần thụ gặp phải dạng gì cục diện. Lĩnh ngộ giai đoạn thứ 4 hỗn độn cổ thư, để Ninh Hiên Viên đa một phần đối kháng Hắc Ám thể tiền vốn. Nhưng đối phương đồng dạng có được thế giới thần thụ, hơn nữa còn là thần cảnh tu vi. Có lẽ Ninh Hiên Viên có thể cam đoan toàn thân mình trở ra, dù sao giai đoạn thứ 4 hiệu quả còn tại đó. Nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể chém giết Hắc Ám thể. Theo phá cảnh tiểu truyện, vượt qua nhị trọng thần kiếp, Linh Hiên Viên càng thêm rõ ràng cảm nhận được, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng thực lực chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Không chút nào khoa trương, bây giờ trong đại thiên thế giới sinh linh, tại Ninh Hiên Viên trong mắt thật như là sâu kiến bình thường. Cho dù là như rồng chủ, đế nguyên loại tồn tại này, tại Ninh Hiên Viên trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Đồng dạng là nhị trọng thần kiếp cựu chuyển chúa tể, nhưng song phương hàm kim lượng hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Long chủ, đế nguyên, lại thêm vực chủ, hoàng chủ liên thủ, có lẽ có thể cho Ninh Hiên Viên chế tạo chút phiền vãi nhỏ, nhưng cũng giới hạn tại phiền phức mà thôi. Có được thế giới thần thụ, đồng thời lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư trước bốn cái giai đoạn Ninh Hiên Viên, đã trở thành trong mắt thế nhân chính cống thần minh. Nhưng chính là bởi vậy, mới khiến cho Ninh Hiên Viên biết được, hắn cùng Hắc Ám Thể ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao trừ hỗn độn cổ thư bên ngoài, hắn có, Hắc Ám Thể đồng dạng có được. Có thể vấn đề ở chỗ, thế giới của hắn thần thụ trạng thái chưa hồi phục, thật muốn đối chiến, thế giới của hắn thần thụ căn bản không phải Hắc Ám thần cây đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Hiên Viên nhịn không được nhíu mày. Đừng tưởng rằng Ninh Hiên Viên một mực tại thể nội trong thế giới tu hành điều chỉnh, không để ý đến chuyện ngoại giới. Sự thật vừa vặn tương phản. Làm bản thể hắn mặc dù thân ở thể nội thế giới, nhưng hai đại phân thân Dạ Linh Dạ Tu, giờ phút này ngay tại Đế Nguyên cùng lòng chủ đám người cùng đi, xâm nhập trong đại thiên thế giới từng cái tuyệt địa trong hiện cảnh. Khắc Đá Sư lúc Lâm Trung nói cho Ninh Hiên Viên, duy nhất có thể làm cho thế giới thần thụ triệt để khôi phục như cũ nỗ chốt, ngay tại đời trước đại thiên thế giới chi chủ trên thân. Chỉ có tìm tới đời trước đại thiên thế giới chi chủ thi thể, đạt được nó thể nội hỗn độn lực lượng, thế giới thần thụ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, từ đó có tư cách đối kháng Hắc Ám thần cây. Nhưng trừ điểm này bên ngoài, những đầu mối khác Khắc Đá Sư cũng không đề cập. Rất hiển nhiên, liên quan tới đời trước đại thiên thế giới chi chủ thi thể hạ lạc, ngay cả Khắc Đá Sư cũng không biết, bằng không hắn không có khả năng giấu giếm Ninh Hiên Viên. Bởi vậy, vì tìm tới đời trước thế giới chi chủ thi thể hạ lạc, Ninh Hiên Viên tại trở lại đại thiên thế giới, thành công độ kiếp, tu vi phá cảnh đằng sau, lập tức triển khai một loạt hành động. Hắn tại Đế Nguyên, Long chủ đám người cùng đi, đầu tiên là đi đến thủ hộ quân đoàn tổng bộ. Trên thực tế, tại Ninh Hiên Viên trở thành yêu giới tân chủ đằng sau, hắn cũng đã đem tin tức này truyền lại cho thủ hộ quân đoàn cao tầng, đồng thời cùng thủ hộ quân đoàn cao tầng đã đạt thành một loạt hỗ trợ hiệp nghị. Chỉ bất quá tin tức này vẹn vẹn cực hạn tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, trừ thủ hộ quân đoàn cao tầng một chút nhân vật trọng yếu bên ngoài, những người khác cũng không hiểu biết. Mà lần này tiến về thủ hộ quân đoàn cao tầng là bởi vì Ninh Hiên Viên cần đạt được thủ hộ quân đoàn toàn lực hiệp trợ. Trong đại thiên thế giới, luận thực lực tổng hợp lời nói, thủ hộ quân đoàn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Rất nhiều chuyện do thủ hộ quân đoàn đến xử lý, muốn so Ninh Hiên Viên chính mình dễ dàng hơn nhiều, cũng thuận tiện được nhiều. Mà Ninh Hiên Viên sở dĩ lựa chọn tại phá cảnh đằng sau tiến về thủ hộ quân đoàn tổng bộ, cũng là vì để cho mình nhiều một ít thẻ đánh bạc. Đường quản dĩ vãng Ninh Hiên Viên cùng thủ hộ quân đoàn quan hệ trong đó như thế nào, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn nhất định phải có tuyệt đối quyền nói chuyện, mới có thể để cho thủ hộ quân đoàn cho hắn làm việc. Dù sao hắn hiện tại còn không có chân chính phong thần, mà không chút huyền niệm, tại Ninh Hiên Viên hiện lộ thực lực bản thân đằng sau, bên cạnh vừa có Đế Nguyên, Long chủ đám người cùng đi, đặc biệt là Đế Nguyên tồn tại, để kế hoạch của hắn tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đế yêu bộ tộc lực chấn nhiếp, không chỉ có riêng chỉ cực hạn tại yêu giới bản tộc, đối với nhân tộc cũng giống như thế. Làm cương giả thời thượng cổ Đế Nguyên, đây chính là trên mặt nổi đại thiên thế giới chủ nhân. Ai có thể nghĩ tới, vị này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ yêu thần, bây giờ không chỉ có vẫn như cũ còn sống, đồng thời còn về lại Ninh Hiên Viên dưới trướng. Chỉ là điều này, liên đệ rất nhiều thủ hộ quân đoàn cao tầng kinh hãi đến tột đỉnh. Dĩ vãng thủ hộ quân đoàn mặc dù đối với Ninh Hiên Viên chiếu cố có thừa, nhưng loại này chiếu cố biểu hiện hình thức càng nhiều hơn chính là thượng cấp đối với hạ cấp, hoặc là trưởng bối đối với văn bối. Dù là tại Ninh Hiên Viên trở thành yêu giới tân chủ đằng sau, thủ hộ quân đoàn cao tầng thái độ đối với hắn cũng không có quá rõ ràng cải biến. Một cái là bởi vì quan hệ của song phương còn tại đó, bình đẳng nhìn tới, đang thủ hộ quân đoàn xem ra đã là tương đương coi trọng Ninh Hiên Viên. Một cái khác cũng là bắt nguồn từ thủ hộ quân đoàn đối với thực lực bản thân tự tin. Nhưng mà để bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới là khi Ninh Hiên Viên hiện thân lần nữa trở về đằng sau, giữa song phương địa vị đã phát sinh lòng trời lở đất cải biến. Một câu, địa vị bắt nguồn từ thực lực. Chương 2018 tìm kiếm, chương 2018 tìm kiếm. Đang thủ hộ quân đoàn cao tầng tập thể nhận rõ tình thế đằng sau, Ninh Hiên Viên liền đem liên quan tới Hắc Ám Thể sự tình không có chút nào giấu giếm nói thẳng ra. Đương nhiên, liên quan tới Khắc Đa Sư, Hắc Ám Thể chân chính lai lịch cùng tự thân thế giới chi chủ thân phận, Ninh Hiên Viên cũng không có đề cập. Hắn chỉ là cáo chi quân đoàn cao tầng, trước mấy thời gian hắn mang theo rồng chủ bọn người tiến về hư giới, bản ý là vì triệt để tiêu diệt toàn bộ hư điện u ác tính này. Mà ở trong lúc vô tình lại là phát hiện, hư giới chỗ sâu ẩn giấu đi một tôn bị tạm thời phong ấn thần cảnh cường giả. Vị này hư giới thần cảnh cường giả mới là đại thiên thế giới chân chính địch nhân. Hắn nếu là thoát khốn mà ra, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mà đối với Ninh Hiên Viên truyền lại đưa tin tức, một đám thủ hộ quân đoàn cao tầng cố nhiên là dị thường chấn kinh, nhưng lại cũng không hoài nghi nó tính chân thực. Dù sao lấy Ninh Hiên Viên hiện nay đoàn đội thực lực đã đủ để xưng bá toàn bộ đại thiên thế giới, không cần thiết chơi bộ này cố lộng huyền hư cho xiếc. Sau đó, Ninh Hiên Viên hướng thủ hộ quân đoàn biểu đạt hắn trước chuyến này tới mục đích. Hắn cần phải mượn thủ hộ quân đoàn lực lượng, toàn lực tìm kiếm liên quan tới một bộ thi thể hạ lạc. Một bộ thần thi. Ninh Hiên Viên thẳng thắn, hắn cần phải mượn bộ thần thi kia lực lượng trong cơ thể, mới có thể đối phó hư giới bị kia thần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đại thiên thế giới quá mức rộng lớn, dù là Ninh Hiên Viên xuất động toàn bộ yêu giới lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tìm kiếm liền toàn bộ chư thiên vạn giới, nhất định phải dựa vào thủ hộ quân đoàn lực lượng mới được. liên tục xác định đối phương là thật là thần kinh cường giả bên ngoài, thủ hộ quân đoàn một đám cao tầng biểu thị nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Ninh Hiên Viên tìm tới bộ thần thi kia hạ lạc. Đương nhiên, trừ thủ hộ quân đoàn bên ngoài, Đại Thiên Minh bên kia cũng cần xuất lực. Tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý ai cũng minh bạch, lần này là toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn đối mặt nguy cơ, không có người có thể chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến. Chỉ bất quá Đại Thiên Minh bên kia Ninh Hiên Viên sẽ không ra mặt, do đế nguyên mấy người bọn hắn phối hợp thủ hộ quân đoàn cao tầng cũng đã đủ rồi. So với bền chắc như thép, tín ngưỡng thống nhất thủ hộ quân đoàn, Đại Thiên Minh hiển nhiên cũng không có quá mạnh lực hướng tâm. Không thể nói là năm bè bảy mảng, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Trên thực tế, cho dù không có đế nguyên bọn hắn, thủ hộ quân đoàn thật muốn động Đại Thiên Minh cũng không có khó khăn quá lớn. Chỉ bất quá, dĩ vãng thủ hộ quân đoàn vì để tránh cho đại thiên thế giới nội chiến, tại trong rất nhiều chuyện đều làm ra thích hợp né tránh. Dù là hậu kỳ muốn làm ra cải biến, cũng là chậm chậm lưu toan. Nhưng bây giờ tình thế đã cấp bách, không có cái kia thời gian đi dùng tương đối thủ đoạn ôn hòa, một chút xíu tan rã Đại Thiên Minh. Linh Hiên Viên cần trong thời gian ngắn nhất, tập hợp đại thiên thế giới tất cả lực lượng, trợ giúp hắn đến tìm kiếm thần thi hạ lạc. Mà đối với lần này hành động, Linh Hiên Viên cũng cho ra minh xác chỉ thị. Thủ hộ quân đoàn cùng Đại Thiên Minh nhiệm vụ chính là muốn tìm ra tất cả dĩ vãng không người đặt chân, hoặc là nói có vào không có ra tuyệt cảnh chi địa. Chỉ có loại địa phương kia mới có thể là ẩn tàng thần thi địa phương. Đương nhiên, khi tìm thấy những địa phương kia đằng sau, thủ hộ quân đoàn cùng Đại Thiên Minh người không cần tiến vào bên trong, chuyện còn lại giao cho đế nguyên bọn hắn liền tốt. Lấy đế nguyên đám người thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, cái này trong đại thiên thế giới vẫn thật là không có gì địa phương là bọn hắn không đi được. Mà không thể không nói, tập hợp thủ hộ quân đoàn, Đại Thiên Minh cùng yêu giới vạn tộc lực lượng đằng sau, tìm kiếm hiệu suất nhanh đến mức ngay cả Ninh Hiên Viên cũng vì đó chấn kinh. Thời gian một tháng, ba bên cự đầu thế lực hết thảy tìm ra 9 nơi chưa bao giờ có người đặt chân qua tuyệt cảnh chi địa. Nhưng để Ninh Hiên Viên thất vọng là, cái này 9 nơi địa phương trải qua đế nguyên đám người dò xét đằng sau, trong đó 8 chỗ đều là không thu được gì. Hiện nay chỉ còn lại có cuối cùng một nơi, vẫn chưa hoàn thành sau cùng thăm dò. Cái này cũng thành vì Ninh Hiên Viên hy vọng cuối cùng. Nếu như ở chỗ này cũng tìm không thấy liên quan tới thần thi đầu mới nói, cái kia Ninh Hiên Viên liền thật không biết nên đi chỗ nào tìm. Tựa hồ là đã nhận ra Ninh Hiên Viên tâm tình có chút nặng nề, thế giới thần thụ một cây cây mây lặng lẽ dò tới, sau đó như là một cái tay nhỏ giống như, nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Hiên Viên gương mặt. "Ân, ta không sao." Lấy lại tinh thần Ninh Hiên Viên, trên gương mặt nổi lên một vòng mỉm cười, đáp lại thế giới thần thụ đồng thời, cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh phiến lá. Thần thụ chi nha vây quanh Ninh Hiên Viên thân thể xoay quanh đi lên, phía trước cảnh rừng ở Ninh Hiên Viên trước mặt, bộ dáng như vậy không chỉ có cực kỳ linh tính, càng là có chút nhân tính hóa. Mặc dù thế giới thần thụ không biết nói chuyện, nhưng là rõ ràng lộ ra một thì tin tức, thật không có việc gì. "Yên tâm đi, ta tuyệt không buông tha." Ninh Hiên Viên hai tay nhặt lấy nhánh gọt lên một chiếc lá, nhẹ nhàng nói ra. "Coi như tìm không thấy thần thi hạ lạc, nhưng ta cũng sẽ không để." Lời mới vừa nói phân nửa, Ninh Hiên Viên thân thể lại là có chút cứng đờ, chợt đánh ra một cái im lặng thủ thế. Thế giới thần thụ thấy thế, cũng là vội vàng đình chỉ động tác. Ninh Hiên Viên đôi mắt có chút hơi khép, cùng cảm giác phía dưới, trong mắt của hắn tầm mắt chậm chậm chuyển đổi, biến thành mặt khác một bức tràng cảnh. Hàn phong tàn phá bừa bãi, cùng xa đầy trời. Nói thật, hai loại tràng cảnh, tựa hồ cũng không nên xuất hiện tại cùng một bức họa mặt bên trong. Nhưng giờ này khắc này Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh, liền thân ở tại dạng này một cái nơi quỷ dị bên trong. Đương nhiên, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có đế nguyên cũng tại. Chín đại tuyệt hung chi địa, mỗi một chỗ liền hung hiểm và phần. Cho dù là đỉnh cấp chúa tể, hơi không cẩn thận đều có thể lâm vào trong đó, có đi không về. Ninh Hiên Viên tự nhiên không có khả năng chỉ làm cho Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh hai người thành tổ hành động, bên cạnh nhất định phải có đế nguyên loại cường giả cấp bậc này hộ giá hộ tống. Trên thực tế, đám người phân biệt thăm dò 9 nơi đại hung chi địa, là chia tổ 3 đồng thời tiến hành, mà mỗi một tổ bên trong đều có Ninh Hiên Viên một bộ phân thân tồn tại. Dạ Linh, Đêm Tu cùng Hư Giáp phân thân. Chỉ có dạng này, tổ 3 nhân mã một khi có thu hoạch, Ninh Hiên Viên đều có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nói đến Hư Giáp phân thân cũng thật sự là đủ khổ cực, hắn tác dụng chân chính là vì bản thể tích xúc năng lượng, từ đó phụ trợ bản thể cảnh giới tăng lên. Nhưng khi Ninh Hiên Viên phá cảnh thất truyền, đồng thời thành công vượt qua nhất trọng đại đạo thần kiếp đằng sau, Hư Giáp phân thân chỗ tích xúc năng lượng, đối với Ninh Hiên Viên liền lại không còn bất kỳ trợ giúp nào. Thần kiếp đằng sau, cần ngưng tụ trật tự chi lực mới có thể tăng cao tu vi. Nhưng Hư Giáp phân thân chỉ có thể tích xúc giới lực hư lực, về phần trật tự chi lực lại là bất lực. Trật tự chi lực bên trong ẩn chứa võ giả đối tự thân sở tu chi đạo cảm ngộ, mà Hư Giáp phân thân chỉ là một bộ năng lượng thể mà thôi, nơi nào sẽ có đại đạo cảm ngộ. Bởi vậy cố này Hư Giáp phân thân bây giờ chỉ có thể biến thành ống loa, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Nhưng cũng có một chút chỗ tốt, chính là Hư Giáp phân thân không sợ chết. Thật muốn gặp nguy cơ gì, hoàn toàn không cần để ý tới hắn. Ân, liền rất có điểm chết sĩ hương vị. Chương 2019 băng hà, chương 2019 băng hà. Đây là một mảnh rộng lớn băng nguyên, ánh mắt chiếu tới chỗ, không có bất kỳ cái gì thực vật, sinh linh, chỉ có nhìn không thấy bờ tuyết trắng mênh mang cùng sâm nồng hàn vụ. Trên bầu trời cuồng phong tàn phá bừa bãi, lạnh thấu xương hàn phong lướt qua hư không lúc, phát ra từng đạo bén nhọn chói tai, làm lòng người thần rung động xé rách âm thanh. Cái kia vốn là vô hình gió, lại là như là lưỡi dao bình thường, điên cuồng xé rách lấy những nơi đi qua hết thảy. Đồng thời tại quét sạch qua đi, còn để lại từng đạo nhàn nhạt màu lam vết tích. Thuận cái kia vết tích màu lam nhìn lại mà có thể phát hiện, tại cái kia quần quần quét sạch trong cuồng phong, lại có từng hạt thật nhỏ hạt cát. Chỉ bất quá cùng bình thường hạt cát khác biệt, những cái kia theo hàn phong cuồng vũ hạt cát, không chỉ có hiện ra lấy kỳ dị màu băng lam trạch, càng là toàn thân óng ánh, tựa như ngọc thạch. Trên trời cao, phản phất xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Đó là một cái cực kỳ đánh vào thị giác lực cùng lực rung động phong tuyết vòng xoáy, cuồng bạo hàn phong cùng vô tận sương tuyết, chính là từ đó thổi gầy ra tới. Trên mặt đất, thật dày tuyết đọng lại cũng không là trạng thái đứng im, mà là như là đại dương mênh mông giống như, tại cuồng phong thổi phù bên dưới điên cuồng rung động. Tựa như cùng quần quần sóng cả, hướng phía trước quét sạch mà đi. Mà cái kia tựa như dòng lũ giống như tuyết trắng trong khi phun trào, càng là phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc vang, như vậy thanh thế không chỉ có cực kỳ kinh người, trong đó càng là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Cho dù là bình thường chúa tể cường giả lâm vào trong đó, đều sẽ bị vỡ bờ đến thân bất do kỷ, cuối cùng bị sương tuyết bao phủ, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Trên thực tế, chân chính đáng sợ cũng không phải là cái kia quay cuồng phun trào tuyết hà, mà là dấu ở tuyết hà phía dưới cát chảy. Không sai, những cái kia lôi cuốn trong gió rét, giữa trời tàn phá bừa bãi màu lam cát, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Tại cái kia thật dày tuyết động phía dưới, là một mảnh thời khắc lưu động cát chảy biển cát. Mà cái kia từ phong tuyết trong vòng xoáy gào thét xuống cuồng phong, cơ hồ là thẳng đứng từ trên trời giáng xuống, tiếp tục không ngừng nện như điên chạm đất mặt. Tiếng vang ầm ầm tựa như sấm rền kinh thiên, để cho người ta không rét mà run. Trên thực tế, vùng thế giới băng tuyết này, cơ hồ là bao giờ cũng không ở vào kịch liệt chấn động bên trong. Chỉ có siêu phàm cấp bậc chúa tể cường giả mới có tư cách tại núi này lắp địa động ở giữa ổn định thân hình. Nhưng càng kỳ dị, hoặc là nói quỷ dị chính là, tại mảnh này trong băng thiên tuyết địa, vậy mà vắt ngang lấy một đầu không gì sánh được rộng lớn to lớn băng hà. Vô tận xương tuyết quay cùng như kinh đảo hải lãng, lại là vẫn như cũ không che nổi dòng sông băng kia dung mạo. Băng hà hai bên bờ có thật dày xương tuyết chống chất, tại cuồng phong gào thét phía dưới không ngừng phun trào, nhưng này đầu băng hà mặt sông không chỉ có không có kết băng, càng là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí đều không có nửa điểm gợn sóng xuất hiện. Một màn này, quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm. Mà lúc này, ngay tại đầu này băng hà biên giới chi địa, ba đạo thân ảnh chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Một tầng vô hình màn ánh sáng đem ba người thân ảnh bao phủ trong đó, không thụ hàn gió cùng xa tàn phá bừa bãi nỗi khổ. Lạc Loan Loan ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước dòng sông băng kia, trong một đôi tròng mắt xương tuyết tràn ngập, hàn vụ chảy xuôi. Hàn băng quy tắc vốn chính là nàng am hiểu lực lượng quy tắc một trong, bởi vậy tại mảnh này kinh khủng băng nguyên bên trong, nàng cũng không nhận được bao nhiêu hạn chế. Tương phản, loại kia nồng đậm hàn băng lực lượng ngược lại làm nàng cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Từng vòng màu lam băng tinh dây xích vây quanh Lạc Loan Loan cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại chậm chậm xoay tròn. Mà tại dưới chân của nàng còn có từng tầng hàn vụ đang lặng lẽ quyết tán. Chỉ bất quá ở trong môi trường này, những cái kia quyết tán tràn ngập hàn vụ bị vô tận xương tuyết hoàn mỹ ẩn giấu đi đứng lên, cơ hồ không cách nào dựa vào nhìn bằng mắt thường gặp. Cảm giác được sao? Dạ Linh đứng tại Lạc Loan Loan bên cạnh, lông mày cao lại nhẹ giọng hỏi. Theo lý mà nói, đồng dạng am hiểu thần niệm, đồng thời tu vi cùng Lạc Loan Loan cùng cảnh Dạ Linh, tại cảm giác phương diện là không kém gì người trước. Nhưng là tại như vậy cực đoan hoàn cảnh bên dưới, Dạ Linh cảm giác lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Chủ yếu nhất là, trước mắt đầu này băng hà cực kỳ quỷ dị, bên trong ẩn chứa hàn băng lực lượng đơn giản khủng bố. Dạ Linh thần niệm lực tiến vào bên trong đằng sau, căn bản kéo dài không được bao xa, liền sẽ bị sinh sinh đông kết. Cũng chỉ có tinh tu hàn băng quy tắc Lạc Loan Loan mới có thể cảm giác được băng hà phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Lạc Loan Loan đôi mắt đẹp hơi khép, trong mắt nồng đậm sương tuyết hàn vụ chậm chậm lưu chuyển, nàng có chút quay đầu, thu hồi nhìn về phía băng hà ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng nói ra, cái này băng hà chi thuộc hạ được ẩn giấu đi một ít gì đó, nhưng trong đó hàn lực quá mức khủng bố, thần niệm của ta lực cũng vô pháp cảm giác toàn bộ. Chủ yếu nhất là, cái này băng hà phía dưới có một đám quy tắc dị thú tồn tại. Chính là bọn chúng đảo loạn thần niệm của ta, tựa hồ bọn chúng cũng không nguyện ý để cho ta thăm dò quá nhiều. Quy tắc dị thú? Dạ Linh nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên. Đối với Lạc Loan Loan nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía khác một bên Đế Nguyên. Bọn chúng không phải bình thường sinh linh, mà là do thiên địa linh khí thai nghén mà thành sinh mệnh kỳ dị. Ta trước đó nếm thử cùng bọn chúng câu thông, nhưng chúng nó cho ra trả lời chắc chắn là để cho chúng ta lập tức rời đi. Ta cũng không rõ ràng, đầu này băng hà dưới đáy có phải là thần thi chỗ, nhưng có thể khẳng định là bọn chúng tất nhiên là đang bảo vệ cái gì. Đế Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, sau đó bước chân nâng lên, bước ra một bước. Vô luận đầu này băng hà dưới đáy đến cùng có phải hay không thần thi chỗ, cũng nhất định phải đem nó triệt để điều tra rõ ràng. Về phần những cái kia quy tắc dị thú, nếu không biết tốt xấu, vậy liền thuận tay giết chính là. Theo Đế Nguyên bàn chân rơi xuống, thân ảnh của hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trên sông băng không. Cũng chính là trong nháy mắt này, đầu kia lúc đầu vô cùng an tĩnh băng hà, trong lúc bất chợt một trận kịch liệt rung chuyển. Không chỉ có như vậy, một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung hàn băng uy áp, tựa như vòi rồng phóng lên tận trời. Bình tĩnh mặt sông đột nhiên nhấc lên ngàn trượng sóng biển, trong hư không, từng đóa óng ánh băng hoa nổ bể ra đến, giữa trời lơ lửng. Mà một đạo hung hãn tiếng gào rít, cũng là từ cái kia băng hà phía dưới truyền ra. T. Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh sắc mặt đồng thời cứng đờ, một đóa to lớn tuyết trắng băng sen, chỉ một thoáng tại Lạc Loan Loan dưới chân nở rộ mà mở, che lại hai người thân hình. Ầm ầm. Cùng lúc đó, nổ thật to âm thanh mãnh liệt vang lên. Toàn bộ thế giới băng tuyết vào lúc này phảng phất bạo động lên, kinh thiên động địa. Từng đạo mắt trần có thể thấy xương tuyết vòng tròn, đột nhiên tại cái kia bắn nổ trên không của mặt sông cán quét mà mở. Lạc Loan Loan biến sắc, tay ngọc nô ra, một tầng xương tuyết màn băng lập tức ngăn tại trước người. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà xương tuyết màn băng vừa mới thành hình, tại cái kia xương tuyết vòng tròn trùng kích vào, chính là nổ tung ra đạo đạo thoái văn, lung lay sắp đổ. Một màn này, làm cho Lạc Loan Loan đồng tử đột nhiên co lại, nhưng ánh mắt lại là sáng tỏ không gì sánh được. Những cái kia quy tắc dị thú thực lực càng mạnh, nói rõ bọn chúng bảo vệ đồ vật liền càng chân quý. Có lẽ, dấu ở cái kia băng hà phía dưới, thật là thần thi. Chương 2020 Hàn Băng Cự Long, chương 2020 Hàn Băng Cự Long bành. Nổ bể ra tới nước sông phóng lên tận trời, bao phủ thương khung. Một cỗ cực hạn hàn ý hướng phía trên không quét sạch mà đi, những nơi đi qua, phản phất ngay cả hư không đều muốn bị băng phong đông kết. Trong nháy mắt đó, cho dù là Lạc Loan Loan, đều là cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương đánh tới, thân thể mềm mại cứng ngắc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh to lớn vô cùng, đột nhiên từ cái kia quay cuồng khuấy động trong sông băng chui ra. Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà đầu tiên đập vào mi mắt, lại là một cái to lớn mắt rộng. Một cái tràn đầy vô tận sát ý, vô biên hung tàn ngang ngược mắt rộng. Bị loại kia đáng sợ ánh mắt để mắt tới, Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh thân thể đều là đột nhiên cứng đờ, sắc mặt biến đổi. Đó là một tôn toàn thân băng lam quái vật khổng lồ, quanh thân dũng động cuồng bạo đến cực điểm quy tắc quy áp. Ngoại hình của nó nhìn cùng long tộc cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất địa phương chính là phía sau có một đôi to lớn hàn băng cánh chim. Nó thân thể khổng lồ kia chưa hoàn toàn thoát ly mặt sông, nhưng chỉ là hiện lộ ra bộ phận, cũng đã chừng ngàn trượng khổng lồ. Tại trước mặt của nó, bao quát đế nguyên ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra đặc biệt nhỏ bé, tựa như sâu kiến. Hàn băng cự thú cái kia khổng lồ trên đầu lâu, hai cây san hô giống như sừng cong sừng sững cái chán hai bên, có ánh sáng long lanh. Đầu rồng phía dưới, từng mảnh vảy rồng tựa như tinh điêu ngọc triệt, lóe ra sâu kín hàn quang. Nó cả phó thân thể, giống như băng tinh điêu khắc mà thành, lộ ra lộng lẫy, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. T. Một đạo mang theo vô tận năng lượng, hơi có vẻ thê lương tiếng gào rít, tựa như long ngâm bình thường nổ vang thiên địa, nghe được tâm thần người khuấy động. Tôn kia hàn băng cự long tại xuất hiện trước tiên, chính là mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm hàn băng thổ tức, phô thiên cái địa hướng phía đế nguyên bọn người quét sạch xuống. Y miệng. Lạc Loan Loan sắc mặt, hiếm thấy âm tàn xuống tới. Nàng cũng mặc kệ đầu này kỳ hình như rồng dị thú đến tột cùng là cái gì, cũng mặc kệ nó đến tột cùng đang bảo vệ cái gì. Nhưng chỉ cần ngăn cản con đường của nàng, vậy liền giết không tha. Huyết mạch thần thông táng hồn thơ ca tụ. Trong ngay mắt, hàn băng cự long thân thể khổng lồ kia đột nhiên cứng đờ, tràn đầy lệ sắc trong mắt rộng, cũng là đã tuôn ra một vòng vẻ mờ mịt. Làm chim sơn ca bộ tộc trung cực huyết mạch thần thông, táng hồn thơ ca tụ đang trùng kích thần niệm bình chướng, khuấy động nguyên thần đồng thời, còn có thể làm cho người đánh mất đấu trí, mất đi dục vọng chiến đấu. Cho nên giờ khắc này hàn băng cự long trực tiếp xa vào đến bản thân hoài nghi nhân sinh trong trạng thái. Ta đi ra là làm gì tới? Thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy, có phải hay không có chút không tốt? Mà giờ khắc này liền đứng tại trước mặt nó đế nguyên, nơi nào sẽ đi quản nó hoài nghi gì? Cánh tay nâng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, đế nguyên trên thân yêu uy nở rộ, trong một đôi tròng mắt hàn mang lấp lóe. Đầu này hàn băng cự long mặc dù ngoại hình như yêu, nhưng lại cũng không phải thật sự là sinh linh, chính là do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành dị loại sinh mệnh. Từ một số phương diện tới nói, dù sao cũng hơi cùng loại với nơi khởi nguồn bên trong nguyên thú. Cũng chính là bởi vậy, nó mới dám xuất hiện tại đế nguyên trước mặt. Phàm là nó nếu là chân chính yêu thú, nào còn dám tại đế nguyên trước mặt dương nhanh múa bước, ngang ngược cản rỡ. Yêu giới bản tộc, liền không có bất kỳ bộ tộc nào có can đảm phản kháng đế yêu bộ tộc. Loại kia áp chế đã không quan hệ thực lực phương diện, mà là bắt nguồn từ huyết mạch. Thậm chí đều không cần động thủ, chỉ là phóng thích uy áp, đế yêu bộ tộc liền có thể trấn áp đến yêu giới vạn tộc không có chút nào tính tình. Bá. Theo đế nguyên năm ngón tay chống ra, cái kia vốn là hàn phong tàn phá bừa bãi, sương tuyết đầy trời trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một mảnh thâm thúy mênh mông vô ngần tinh không. Mà kinh khủng nhất là, nương theo lấy một cỗ không có gì sánh kịp đáng sợ yêu khí, tại cái kia trong tinh không quét sạch mà ra, ngôi sao đầy trời đúng là điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng ẩn ẩn buộc vòng quanh một tòa viễn cổ đại yêu huyền vũ thân ảnh. Thông qua đế yêu bộ tộc huyết mạch thần thông thần hàng chi thuật, đế nguyên có thể thức tỉnh yêu giới vạn tộc tất cả huyết mạch thần thông, đây là đế yêu bộ tộc chuyên môn đặc quyền. Mà lúc này, theo đế nguyên bàn tay năm ngón tay đột nhiên giữ lại, vô tận tinh quang giữa trời rủ xuống. Từng đạo đáng sợ tinh thần phong bạo đột nhiên ngưng tụ thành hình, trong phong bạo lại có vô số ngôi sao thiên thạch chuyển động theo, thanh thế cực kỳ kinh người. Diệt. Đế nguyên trong miệng phun ra một đạo băng lãnh lạnh âm, nắm chặt thành quyền cánh tay trùng điệp bung lên. Chỉ một thoáng, rất nhiều phong bạo dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp xuyên qua thiên cung, đem đầu kia hàn băng cự long thân ảnh trong nháy mắt nuốt hết trong đó. T. Một đạo bén nhọn không gì sánh được nổi giận tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, sau một khắc, vùng thiên địa này phảng phất đều kịch liệt rung chuyển lên. Giang giác. Giang giác. Ngay sau đó, nương theo lấy liên tiếp làm cho người dùng mình tiếng vỡ vụn lên, cái kia nổi giận trong tiếng long ngâm cũng nhiều thêm một tia thê lương cùng tuyệt vọng hương vị. Cái kia xoay tròn tinh thần phong bạo, tựa như vô hình lưỡi dao bình thường, đang điên cuồng xé rách lấy hàn băng cự long thân hình khổng lồ. Vô số ngôi sao thiên thạch xen lẫn trong đó, càng là mang cho hàn băng cự long vô tận thống khổ, làm nó đau đến không muốn sống. Ngao, ngao. Thay đổi âm điệu tiếng gào thét từ tinh thần phong bạo bên trong truyền đến, hàn băng cự long không ngừng kêu thảm, dốc hết toàn lực làm ra sau cùng dãy rủa. Trong miệng to như chậu máu kia điên cuồng phun ra nuốt vào ra hàn băng thổ tức, không ngừng đông kết băng phong lấy tinh thần thiên thạch, đồng thời thân thể cao lớn liều mạng vũ động, như toàn từ hàn băng phong bạo bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà nó làm ra vùng vẫy dây chết, nhất định tốn công vô ích. Tại đế nguyên trước mặt, nó làm sao có thể có cơ hội chạy trốn? Đế nguyên ánh mắt âm tàn làm cho người khác run sợ, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sắc cơ. Không nên bị đế nguyên ngày thường biểu tượng che đôi mắt, hắn biểu hiện ra cung kính, khiêm tốn chỉ nhằm vào Ninh Hiên Viên một người. Trên thực tế, đế nguyên là một cái tuyệt đối tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình nhân vật kiêu hùng. Là cao quý đế yêu chi chủ, thời đại thượng cổ đại thiên thế giới trên mặt nổi chủ nhân, vô tận thương sinh trong mắt hắn thật như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Cho dù là tại bây giờ, trừ Ninh Hiên Viên các loại có hạn mấy người bên ngoài, đế nguyên cũng chưa từng đem những người khác để ở trong lòng qua, huống chi là chỉ là một đầu quy tắc dị thú. Ô ô Hàn Băng Cự Long một lần cuối cùng dương lên nó đầu lâu cao ngạo kia, phát ra cuồng loạn tuyệt vọng tiếng gào rít. Giang rắc, giang rắc. Cái kia do Hàn Băng đúc thành khổng lồ thân rồng, tại tinh thần phong bạo quấy bên dưới, nổ tung ra càng ngày càng nhiều vết rách. Đùng. Một đạo to lớn phá toái tiếng vang lên, cái kia một tôn tạo hình duy mỹ tráng quan Hàn Băng Cự Long, rốt cục không chịu nổi tinh thần phong bạo tàn phá bừa bãi, ầm vang vỡ vụn ra. Vô số lớn nhỏ không đều băng tinh khối vụn bốn phía bắn tung tóe, lại là không thể xuyên qua tinh thần phong bạo, ngược lại bị triệt để xé rách thành một mịn, cuối cùng theo cuồng phong tán giật thành hư vô. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy cái kia bạo tẩu sông băng phía dưới, vậy mà chui ra một đạo lại một đạo bóng người to lớn. Dòng dã 10 đầu Hàn Băng Cự Long xông ra sông băng mặt nước, tại màn đêm này dưới tinh không gào thét của vũ. Chương 2021-100. Tinh thần đồ băng long chương 2021-100. Tinh thần đồ băng long 10 đầu Hàn Băng Cự Long tại dưới tinh không của vũ, từng đạo kinh khủng hàn lưu quét sạch giữa trời. Chỉ một thoáng, vùng thiên địa này phảng phất đều bị đông cứng băng phòng, hết thảy đều muốn lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Những này Hàn Băng Cự Long bản thân liền là do thiên địa ở giữa là tinh thuần nhất hàn băng quy tắc thai nghén mà sinh, đối với hàn băng lực lượng khống chế tự nhiên cực kỳ kinh người. Nhưng mà sừng sững trong hư không Đế Nguyên, trên mặt thần sắc lại là vẫn như cũ rất lạnh, không thấy nửa điểm vẻ kinh hoàng. Đế Nguyên bây giờ tu vi đã đạt đến chân chính giới thần cực kỳ, cho dù là lòng chủ ở trước mặt hắn đều muốn cam bái hạ phong. Bây giờ trong đại thiên thế giới, trừ có được thế giới thần thụ, lĩnh ngộ hỗn độn cổ thư Ninh Hiên Viên bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Bất quá là vài đầu quy tắc dị thú mà thôi, trong mắt hắn lại coi là cái gì? Đế Nguyên bàn tay lại lần nữa giơ cao khỏi đầu, sau đó hung hăng vung lên. Lần này, chỉ thấy trên bầu trời trong bầu trời đêm, lại có vô số to lớn vô cùng tinh thần thiên thạch rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt đó, phản phất có ánh khắp nơi mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, giống như 100.000 tinh thần cùng nhau vẫn lạc chân trời. Giống. Cái kia 10 đầu Hàn Băng Cự Long lập tức gầm thét lên tiếng, sau đó nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo Hàn Băng thổ tức từ trong miệng to như chậu máu kia cuồn phún mà ra, chỉ một thoáng, tại trên không kia chi địa chắp vá ra một đạo to lớn vô cùng Hàn Băng bình chướng. Vâng, liên tiếp dày đặc tiếng oanh kích bên tai không dứt, cái kia phô thiên cái địa vô tận tinh thần thiên thạch điên cuồng đập xuống tại hàn băng trên bình chướng. Chỉ là trong chốc lát công phu, to lớn hàn băng trên bình chướng chính là hiện đầy lít nha lít nhít, tựa như giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Ngay sau đó, đương theo lấy một đạo chói hai tiếng vỡ vụn, hàn băng bình chướng nổ tung mà mở. Tại 100.000 tinh thần phía dưới, hàn băng cự long thủ đoạn phòng ngự hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, 100.000 tinh thần đúng hạn mà tới, đối với đám kia hàn băng cự long chính là một trận điên cuồng công kích. Mà càng khủng bố hơn chính là, chỉ thấy lúc này đứng ở đằng xa Lạc Loan Loan, tay ngọc vung khẽ ở giữa, vô số đóa ngọn lửa màu đỏ sẫm giữa trời xuất hiện, sau đó như là mưa to như chút nước giống như tản mát xuống. Nghiệp hỏa tam thai đệ tam thai hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ một thoáng, ngọn lửa màu đỏ sẫm đốt sáng lên mảnh này bị màn đêm sao dày đặc bao phủ thiên địa, cũng bôi lên tại những cái kia hàn băng cự long trên thân thể. 100.000 tinh thần, đầy trời nghiệp hỏa. Một bức ngày tận thế tới giống như khủng bố bức tranh, liền triển khai như vậy. Hồng liên nghiệp hỏa không chỉ có thể đốt cháy nhục thân, càng là có thể đốt cháy nguyên thần. Lạc Loan Loan cũng không biết, những này trời sinh nuôi quy tắc dị thú, thể nội phải chăng có nguyên thần tồn tại. Nhưng chỉ cần bọn chúng mở ra linh trí, vậy ít nhất có thể tại phương diện tinh thần bên trên đối bọn chúng tạo thành thương tích. Đồng thời hồng liên nghiệp hỏa đối bọn chúng thân thể tổn thương, đồng dạng cũng là thực sự. Có lẽ chỉ bằng vào Lạc Loan Loan sen hồng nghiệp hỏa, còn không cách nào đối với mấy cái này hàn băng cự long tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng là theo nhau mà tới 100.000 tinh thần, lại là chân chính muốn mạng của bọn nó. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm gừ phẫn nộ cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương hỗn tạp cùng một chỗ, sóng âm vô hình càn quét ở giữa, đủ để khiến thế gian tất cả sinh linh lòng sinh sợ hãi. Đứng thẳng trong hư không Đế Nguyên, giờ phút này trên người yêu uy càng thêm cuồng bạo. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên những cái kia hàn băng cự long, đồng thời hai tay hướng phía trước đập mà ra. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói không gì sánh được dòng sông ngôi sao, bắt đầu từ giữa hai tay của hắn gào thét mà ra, trong nháy mắt chính là che mất những cái kia hàn băng cự long thân ảnh. Tràn ngập thiêu đốt sen hồng trong biển lửa, một đầu lại một đầu toàn thân bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ sẫm cự long, điên cuồng dãy rủa thân thể cao lớn, bốn chỗ đi loạn, lại là căn bản trốn không thoát đầu kia tinh hà mênh mông. Mà phía trên thiên cung kia, 100.000 tinh thần vẫn tại liên tục không ngừng đập xuống, đánh vào hàn băng cự long trên thân thể. Trầm thấp như sấm trầm đủ âm thanh, cùng cái kia chói hai tiếng nổ tung, cơ hội liền không có gián đoạn qua. Cùng bạo như vậy hủy diệt thế công, trực tiếp là áp chế đến những cái kia hàn băng cự long không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, không ngóc đầu lên được. Đế Nguyên tới chỗ này mục đích, cũng không phải ra vẻ ta đây. Chỉ thấy cánh tay của hắn lại một lần nữa cao cao giơ lên, sau đó hung hăng hướng phía dưới đột nhiên vung lên. Vâng. Chỉ một thoáng, vùng thiên địa này phảng phất xa vào đến trong nháy mắt trạng thái đứng im. Sau đó một viên to lớn đến không cách nào hình dung tinh thần thiên thạch, đột nhiên từ bầu trời đêm kia bên trong rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, liền ngay cả Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh đều là nhịn không được ngẩng đầu lên, trên gương mặt đồng thời hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Che khuất bầu trời giống như tinh thần thiên thạch, vào lúc này thế mà thay thế phía trên mênh mông bầu trời đêm. Tinh thần thiên thạch rơi xuống tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là một cái chớp mắt mà tới. Ầm ầm, giang giác, giang giác, kinh thiên động địa giống như tiếng oanh kích bên trong, đúng là truyền đến liên tiếp vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng làm cho người dùng mình tiếng vỡ vụn. Dòng dã 10 đầu hàn băng cự long đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ngôi sao kia thiên thạch mai táng tại trong đó. Không chỉ có như vậy, ngôi sao to lớn kia thiên thạch cũng không phải trực tiếp đập xuống, mà là xoay tròn lấy nện như điên xuống. Không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, trực tiếp là đem tất cả Hàn Băng Cự Long toàn bộ xoắn nát ma diệt. Tàn bạo như vậy một màn, tự nhiên cũng là bị thân ở Hạ Không Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh để ở trong mắt. Mắt thấy những cái kia thân thể chừng mấy ngàn trượng khổng lồ Hàn Băng Cự Long bị sinh sinh nghiền thành nát bấy, hai người sắc mặt bao nhiêu đều có chút cứng ngắc. Bành! Sau một khắc, tinh thần tiên thạch hung hăng đập xuống tại dòng sông băng kia bên trong. Đầu kia mênh mông kéo dài sông băng, thế mà bị sinh sinh chia làm hai đoạn. Đương nhiên, tuy nói Đế Nguyên một kích này uy lực khủng bố, nhưng mấy người ngược lại là cũng không lo lắng. Nếu như thần thi thật giấu ở đáy sông, cái kia tuyệt sẽ không bị hủy diệt là được. Cái kia dù sao cũng là đời trước thế giới chi chủ thi thể, trên thế giới này có thể đem nó hủy đi lực lượng, có, nhưng tuyệt không phải Đế Nguyên năng đủ làm được. Hô, kinh khủng khí lãng, khuấy động đầy thiên sương tuyết, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Lạc Loan Loan ngọc tay nhẹ vẫy, lập tức một đóa to lớn băng liên từ nó dưới chân nở rộ mà mở, đưa nàng cùng Dạ Linh bao phủ trong đó. Nhưng dù vậy, cái kia đập vào mặt mãnh liệt khí lãng, vẫn như cũng là thôi động băng liên, hướng phía sau không ngừng tối lui. Cho đến ngàn trượng bên ngoài, băng liên lúc này mới khó khăn lắm đã ngừng lại lui thế. Ở vào trong đó Dạ Linh cùng Lạc Loan Loan, không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Cương giả thời thượng cổ chi uy, khủng bố như vậy. Hồi lâu sau, cái kia tựa như sóng to gió lớn sương tuyết mới hành quân lặng lẽ, khôi phục bình tĩnh. Mà phía trên thiên cung, cái kia một mảnh vô ngần màn đêm tinh không, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Vùng thiên địa này, lại lần nữa khôi phục trước đó cảnh sắc. Hàn phong tàn phá bừa bãi, cùng xa đầy trời. Đế Nguyên thân ảnh xuất hiện ở băng liên phía trước, mà theo băng liên cánh sen chậm chậm nở rộ, Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh thân ảnh cũng là ánh vào tầm mắt của hắn. Có thể, Đế Nguyên nhãn bên trong u ám cùng hàn ý đã thu lại, một mực cung kính đối với Dạ Linh cùng Lạc Loan Loan nói ra. Chương 2022 băng hà phía dưới, chương 2022 băng hà phía dưới, Dạ Linh quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Lạc Loan Loan, ánh mắt lộ ra một vòng tìm kiếm chi ý. Lạc Loan Loan không nói gì, cặp kia hẹp dài trong đôi mắt đẹp lại lần nữa có tầng tầng sương tuyết mây mù lan tràn ra. Trước đó bởi vì những cái kia Hàn Băng Cự Long cản trở, Lạc Loan Loan không cách nào cảm giác được băng hà phía dưới chỗ sâu nhất, mà bây giờ không có trở ngại, nàng tự nhiên có thể tìm hiểu ngọn ngành. Sau một lát, Lạc Loan Loan khẽ ngẩng đầu, nhưng lại chưa tản ra trong mắt sương mù, mà là do dự một chút, rồi mới lên tiếng, tìm được, ngay tại băng hà phía dưới, chỉ bất quá. Dạ Linh sững sờ, thế nào? Lạc Loan Loan đại mi cau lại, sau đó nhẹ nhàng nói ra, mặc dù ta cảm giác không đến vật kia toàn cảnh, nhưng hẳn không phải là thật thi. Nghe vậy, Dạ Linh trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Đây đã là cuối cùng một chỗ tuyệt cảnh hung địa, cũng là nàng hy vọng cuối cùng. Không nghĩ tới, thế mà vẫn như cũ thất bại, không có tìm được thần thi. Đi xuống xem một chút đi, bất kể nói thế nào, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Dạ Linh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể bị những cái kia Hàn Băng Cự Long thủ hộ, chỉ sợ cũng không phải cái gì phàm vật. Lạc Loan Loan cũng không biết nên như thế nào an ủi Dạ Linh, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng. Sau đó ba người thân hình bay lên không, hướng phía cái kia khôi phục bình tĩnh băng hà mặt sông lao đi. Phù phù theo ba người thân ảnh chui vào trong nước sông, một cỗ kinh người hàn ý lập tức vào tới. Đầu này trong sông băng, ở đâu là cái gì nước sông, căn bản chính là nồng đậm đến thực thể hóa Hàn Băng quy tắc. Đây cũng chính là ba người đều là thượng vị cảnh giới siêu phàm chúa tể, đổi lại mặt khác cảnh giới thấp siêu phàm chúa tể, chỉ sợ đều chịu không được nơi này hàn ý khủng bố. Lúc này viên kia bị Đế Nguyên triệu hoán mà đến tinh thần thiên thạch đã sớm tiêu tán không thấy, nhưng là toàn bộ lòng sông hình dạng lại là đã hoàn toàn cải biến, có thể nhìn ra trước đó bị nện như điên qua vết tích. Lạc Loan Loan ở vào ba người phía trước nhất, từng kia từng sợi xương vụ từ nó trong đôi mắt chạy xuôi mà mở, dung nhập bốn phía. Nàng thân niệm một mực tập trung vào đáy sông chỗ sâu vị trí, thân hình trực tiếp hướng phía nơi đó lao đi. Theo ba người lặn xuống, tại đầu này băng hà chỗ sâu nhất, nơi đó đã không còn là hóa lỏng Hàn Băng quy tắc, mà là chân chính thể rắn Hàn Băng. Mà loại hình thái này Hàn Băng quy tắc, không chỉ có hàn ý kinh người, càng là kiên cố không gì sánh được. Vô luận là Lạc Loan Loan hay là Dạ Linh, cũng không có cách nào đem tầng này Hàn Băng phá vỡ. May mà có đến nguyên tại, tầng này Hàn Băng ngược lại là ngăn không được ba người đường đi. Đế Nguyên trên thân tách ra một tầng màn ánh sáng màu vàng sậm, đem ba người thân thể bao trùm trong đó. Sau đó bàn tay của hắn vung khẽ, một cỗ lực lượng vô hình gào thét mà ra, điên cuồng xoắn nát lấy tầng kia băng cứng. Thật dày tầng băng chiều sâu không biết mấy phần. Hồi lâu sau, Lạc Loan Loan đột nhiên nắm chặt một chút Dạ Linh cánh tay. Đến. Dạ Linh vội vàng ra hiệu phía trước Đế Nguyên dừng lại. Từng khối lớn nhỏ không đều vụn băng tản mát bốn phía. Lạc Loan Loan cất bước hướng về phía trước, đồng thời đưa tay chỉ một chút phía trước nơi nào đó vị trí. Nơi này. Đế Nguyên điểm một chút đầu, một chỉ đánh ra. Một đạo chỉ mang phá toái lấy Lạc Loan Loan chỗ bảy ra chỗ kia vị trí tầng băng, thời gian không dài, chính là chọc ra một cái lớn chừng quả đấm băng cầu. Lạc Loan Loan ngọc tay nô ra, cách không đem cái kia băng cầu hút tới. Dạ Linh ánh mắt rơi vào trên đó, trong mắt lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Như vậy tới gần khoảng cách bên dưới, nàng tự nhiên cũng cảm giác được cái kia trong băng cầu dị thường ba động. Chỉ thấy tại cái kia trong suốt trong băng cầu, lại có từng hạt màu làm kem tươi lơ lửng ở bên trong. Đồng thời những cái kia màu làm kem tươi cũng không phải là trạng thái đứng im, mà là hiện lên hình dạng xoắn ốc, không ngừng xoay tròn lấy. Tựa như cùng một cái nho nhỏ kem tươi vòng xoáy. Dạ Linh mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, nàng vậy mà từ những cái kia kem tươi bên trong cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khủng bố ba động. Phải biết, Dạ Linh bây giờ thế nhưng là vượt qua nhất trọng thần kiếp thất chuyển siêu phàm, tại cái này trong đại thiên thế giới, cũng coi như được là đứng tại đỉnh phong một loại người. Nhưng mà những cái kia màu làm kem tươi thế mà để nàng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đây là cấp bậc gì thiên tài địa bảo? khó trách những cái kia hàn băng cự long không để cho mấy người tới gần nơi này. Bây giờ xem ra mảnh này kinh khủng băng tuyết bí cảnh vô cùng có khả năng chính là do món trí bảo này diễn sinh ra tới. Mang đi đi. Dạ Linh mím môi một cái, sau đó đối với Lạc Loan Loan nói ra: món trí bảo này thuộc tính cùng ngươi cực kỳ phù hợp, ngươi luyện hóa đằng sau nói không chừng có thể thuận thế phá cảnh. Lạc Loan Loan nhẹ gật đầu, nàng cùng Dạ Linh ở giữa tự nhiên không cần khách sáo cái gì. Ta cần đem món trí bảo này sơ bộ luyện hóa, bằng không mà nói ta mang không đi nó. Lạc Loan Loan lại lần nữa cảm giác một phen đằng sau, đối với Dạ Linh nói ra: a. Dạ Linh mắt sáng lên, sau đó nói: vậy ngươi bây giờ liền luyện hóa nó, ta cùng Đế Nguyên hộ pháp cho ngươi. Lạc Loan Loan gật đầu đáp lại, chợt nín hơi ngưng thần, một tay nắm băng cầu, cái tay còn lại cũng là nhanh chóng kết ấn, sau đó điểm vào mi tâm của mình vị trí. Viên này trí bảo phẩm chất tuyệt đối là đỉnh cấp chúa tể cấp độ, bởi vậy như muốn luyện hóa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là sơ bộ luyện hóa, Lạc Loan Loan cũng cần dốc hết toàn lực. Lạc Loan Loan ngón tay tại mi tâm của mình ở giữa chú lưu thật lâu, phản phất một mực tại tích xúc các thủ mà Dạ Linh cùng Đế Nguyên cũng không gấp, thủ hộ ở một bên, an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, Lạc Loan Loan rốt cục có động tác. Bá. Lạc Loan Loan điểm tại mi tâm chỗ ngón tay, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái, lập tức một đạo gần như trong suốt thần niệm được cong, bị nàng từ trong mi tâm liên lụy đi ra. Sau đó Lạc Loan Loan sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngón tay điểm xuống, trực tiếp điểm tại cái tay còn lại bên trong băng cầu bên trên. Ông. Chỉ một thoáng, viên kia băng cầu vậy mà trắng trợn rung động, một cỗ kinh người quy tắc ba động, tựa như vòi rồng quét sạch mà ra. Đế Nguyên bàn tay đột nhiên bung lên, lập tức một tầng màn ánh sáng màu vàng sậm đem hắn cùng Dạ Linh thân thể bao phủ trong đó. Xuy, xuy, màn sáng rủ xuống, liên tiếp âm thanh sắc nhọn chói tai chính là liên tiếp vang lên. Dạ Linh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít màu làm kem tươi đã bao trùm tại trên màn sáng. Đập nện ở giữa, màn sáng mặt ngoài đúng là nổi lên từng vòng gợn nước giống như gợn sóng, nhìn thấy mà giật mình. Dạ Linh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đế Nguyên, phát hiện người sau giờ phút này trên mặt biểu lộ cũng là có chút nghiêm trọng. Có thể nghĩ, cái này quy tắc trí bảo uy lực bao nhiêu? Không khỏi, Dạ Linh trong mắt tuôn ra một vòng vẻ lo âu. Cương đại như thế một kiện quy tắc trí bảo, Lạc Loan Loan có thể luyện hóa sao? Nhưng mà vượt quá Dạ Linh ngoài ý liệu chính là, vẹn vẹn đi qua trong chốc lát, màn sáng bên ngoài cái kia tàn phá bừa bãi kem tươi sương tuyết chính là chậm chậm tu liễm, mà hậu chu vây hết thể bình tĩnh lại. Có thể, chúng ta đi thôi. Lạc Loan Loan thanh âm từ đối diện truyền đến, Dạ Linh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện Lạc Loan Loan trong tay băng cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 2023 Thiên Lam cắt chạy chương 2023 Thiên Lam cắt chạy sông băng bên bờ, Lạc Loan Loan cùng Dạ Linh đứng sóng vai, Đế Nguyên thì là đứng tại hai người sau lưng. Giờ phút này, nơi này mặc dù vẫn như cũng là một mảnh tuyết trắng mênh mang băng thiên tuyết địa, nhưng vô luận là tàn phá bừa bãi hàn phong hay là đẩy thiên sức tuyết, lúc này vậy mà đều có hành quân lặng lẽ dấu hiệu. Đặc biệt là cái kia lơ lửng ở trên vòm trời to lớn băng tuyết vòng xoáy, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này, thành công luyện hóa. Dạ Linh đầy mắt đều là thần sắc khó có thể tin, nhìn xem bên cạnh Lạc Loan Loan hỏi: cương đại như thế một kiện quy tắc chí bảo, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị luyện hóa, nói ra thật sự là làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Lạc Loan Loan nhìn thoáng qua Dạ Linh, sau đó khẽ gật đầu kỳ thật cùng nói là ta luyện hóa nó, không bằng nói là nó chủ động công nhận ta. Ân. Dạ Linh nghe vậy lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn Lạc Loan Loan. Nó chủ động tán thành ngươi, có ý tứ gì? Lạc Loan Loan trầm ngâm một chút, sau đó nói: kỳ thật ba người chúng ta thể nội đều có hấp dẫn thiên lam cắt chảy năng lượng, nhưng chỉ có trong cơ thể ta hàn bằng quy tắc nồng nặc nhất, bởi vậy nó cuối cùng mới có thể tán thành ta. Hấp dẫn nó năng lượng. Dạ Linh nhíu nhíu mày, sau đó lập tức minh bạch Lạc Loan Loan ý tứ. Ở đây ba người, toàn bộ đều trải qua Ninh Hiên Viên Tinh Đồ cải tạo, bởi vậy thể nội đều ẩn chứa một chút hỗn độn chi lực. Mà đối với trong thế giới này bất luận sinh linh gì, hỗn độn chi lực đều là cực kỳ lực hấp dẫn năng lượng đặc thù. Cái này quy tắc trí bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá trong ba người, chỉ có Lạc Loan Loan tinh tu hàn bằng quy tắc, tự nhiên đối với cái này quy tắc trí bảo lực hấp dẫn lớn nhất. Ngươi mới vừa nói, cái này quy tắc trí bảo tên gọi là gì? Dạ Linh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Lạc Loan Loan, Thiên Lam cắt chạy. Nói chuyện đồng thời, Lạc Loan Loan giơ cánh tay lên, mở ra một bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bên trong, vậy mà nổi lên điểm điểm màu xanh thẳm kem tươi. Dạ Linh con mắt lập tức có chút trợ to, Lạc Loan Loan cái tia trắng non trên ngọc thủ, xoay quanh phun trào màu làm kem tươi vậy mà giống như hải lãng triều tịch bình thường. Màu lam cắt chạy xoay tròn hàm ẩn một loại kỳ dị nào đó quy luật, từ Lạc Loan Loan trong lòng bàn tay tuôn ra, sau đó một đường uốn lượn chảy xuôi, tại nàng năm cái giữa ngón tay xuyên tới xuyên lui. Bất quá những cái kia màu lam cắt chảy mỗi lần nhào đãng đến đầu ngón tay vị trí, muốn thoát ly bàn tay phạm vi lúc, liền phảng phất nhận lấy vô hình trở ngại, như là quần quần mà mở tầng tầng bọt nước, đảo lưu về Lạc Loan Loan lòng bàn tay vị trí. Kỳ dị như vậy một màn, làm cho Đế Nguyên trong mắt cũng là nổi lên một vòng dị sắc. Lúc này Lạc Loan Loan lòng bàn tay kia ba tấc chi địa, liền phảng phất là một mảnh quy tắc độc lập tiểu thế giới. Dạ Linh có chút hiếu kỳ nhô ra một ngón tay, muốn chạm đến những cái kia màu lam cắt chảy, nhưng là bị Lạc Loan Loan tránh đi. Lạc Loan Loan, ta bây giờ còn không có hoàn toàn luyện hóa nó, đối với nó lực khống chế không đủ. Ngươi tùy tiện đụng vào lời nói, ta sợ rằng sẽ khống chế không nổi lực lượng, làm bị thương ngươi. Dạ Linh ánh mắt lập tức lóe lên, làm bị thương ta. Đối với thực lực bản thân như thế nào, Dạ Linh đương nhiên biết rõ. Nhưng mà Lạc Loan Loan lại nói, cái này Thiên Lam cắt chảy có thể thương tổn được nàng. Thiên Lam cắt chảy không chỉ có được hàn băng quy tắc, hơn nữa còn gồm cả thổ thuộc tính quy tắc một chút đặc chất. Nó có thể cải biến một phương khu vực quy tắc trật tự, đồng thời thôn phệ tất cả tiến vào trong phiến khu vực này sinh linh. Lạc Loan Loan nhẹ gật đầu, nói ra, trên thực tế, không chỉ là mảnh này xương tuyết khu vực, liền ngay cả trước đó những cái kia hàn băng cự long đều là do Thiên Lam Cắt Chạy dựng dục ra tới. Trước đó Thiên Lam Cắt Chạy sở dĩ không có công kích chúng ta, cũng là bởi vì trong cơ thể của chúng ta có được hỗn độn chi lực. Bằng không mà nói, chúng ta sớm đã bị nó nuốt chửng lấy hấp thu. Dạ Linh nghe vậy, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay Lam Cắt Chạy thế mà có thể thay đổi một phương thiên địa quy tắc trật tự, đồng thời thôn phệ những sinh linh khác, hóa thành tự thân năng lượng. Chủ yếu nhất là, nó lại có thể dựng dục ra quy tắc dị thú. Loại năng lực này, quả thực là thật là đáng sợ. Mà lại ta hiện tại chỉ là bước đầu luyện hóa Thiên Lam Cắt Chạy, cũng không phải bởi vì khác, nếu như ta nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đưa nó triệt để luyện hóa. Nhưng là luyện hóa về sau, ta xác suất lớn sẽ đột phá bắt chuyển, hơn nữa còn sẽ dẫn động nhị trọng thần kiếp giáng lâm. Cho nên ta dự định sau khi trở về, lại triệt để luyện hóa Thiên Lam Cắt Chạy. Lạc Loan Loan nói ra, nói chuyện đồng thời, cũng là đem lòng bàn tay bên trong Thiên Lam Cắt Chạy thu về. Dạ Linh nhẹ gật đầu, minh bạch Lạc Loan Loan ý tứ. Đại đạo thần kiếp uy lực cực kỳ khủng bố, mà lại liên lụy phạm vi cũng là tương đương rộng lớn. Cho nên độ kiếp trước đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất phải lựa chọn một mảnh khu không người, để tránh ngộ thương những sinh linh khác. Bây giờ chúng ta đã lục soát khắp 9 tòa tuyệt hung chi địa, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy thần thi hạ lạc, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Lạc Loan Loan nhìn xem Dạ Linh, đôi mày kẻ đen cau lại, nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng đạt được một kiện cực kỳ chân quý quy tắc chí bảo, nhưng Lạc Loan Loan lúc này trong lòng lại là không có nửa điểm vui sướng chi ý, nàng tới đây mục tiêu cũng không phải tầm bảo. Linh Hiên Viên vận dụng toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng, là vì tìm tới bộ thần thi kia. Chỉ có bộ thần thi kia mới có thể thế giới thần thụ khôi phục như lúc ban đầu. Về phần mặt khác hết thảy, tại hắc ám thể trước mặt, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai? Dạ Linh nghe vậy cũng là thở dài, thần sắc trở nên ảm đạm xuống tới. Bây giờ trong đại thiên thế giới, hung hiểm nhất 9 nơi địa phương đều đã thăm dò hoàn tất, nhưng như cũng tìm không thấy thần thi manh mối. Nàng bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đi về trước đi, trầm ngâm sau một lát, Dạ Linh lắc đầu, trầm giọng nói ra. Lạc Loan Loan cũng không biết nên như thế nào an ủi Dạ Linh, chỉ có thể kéo lại cánh tay của nàng, sau đó ba người thân hình bật lên, hướng phía nơi xa lấp lóe mà đi. Hiên Viên giới, giới vương cung. Thể nội trong thế giới, Linh Hiên Viên tâm tình lúc này cũng là có chút xa xút. Hắn hiện tại, đồng dạng không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Tìm không thấy thần thi, chẳng lẽ muốn hắn đi thôn vệ chúa tể khác giới vực thế giới bản nguyên phải không? Khoan nói hắn làm không được loại này phát dồ sự tình, coi như thật làm, nhưng thế giới thần thụ cần lực lượng bản nguyên sao mà khổng lồ. Đoán chừng đem toàn bộ tứ đại giới thiên tất cả chúa tể giới vực đều thôn vệ, cũng chưa chắc đầy đủ. Ai, Linh Hiên Viên bất đắc dĩ thở dài, sau đó thân hình lấp lóe, rời đi thể nội thế giới. Linh Hiên Viên thân ảnh xuất hiện ở trong tẩm cung của mình. Hắn thu thập một phen tâm tình, sau đó cất bước hướng phía ngoài tẩm cung đi đến. Đi ra tẩm cung, bên ngoài là một tòa rộng rãi quảng trường, mà một trận kịch liệt tiếng đánh nhau cũng là từ trên quảng trường truyền đến. Linh Hiên Viên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường đang có lấy hai bóng người tại hung ác đụng chạm. Một trong số đó là một tên người mặc cẩm bào thiếu niên, thân hình thon dài thẳng, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, gương mặt như là đao tước dịu đủ, góc cạnh rõ ràng. Hiên Viên giới thái tử Gia Dạ Hồng Lăng. Chương 2024 manh mối. Chương 2024 manh mối. Dạ Hồng Lăng cùng mọi Dạ Nhan Tịch mặc dù tại Linh Hiên Viên thể nội trong thế giới ở nhiều năm rồi, nhưng bọn hắn vị trí trong khu vực này, tốc độ thời gian trôi qua cũng không có cải biến, bởi vậy huynh muội hai người tuổi thật cùng bề ngoài nhất trí, là thật chỉ là thiếu niên mà thôi. Bất quá tại thể nội trong thế giới những năm này, Dạ Hồng Lăng cùng Dạ Nhan Tịch thể chất đã sớm bị ẩn dưỡng rèn luyện đến cực hạn. Đồng thời tại Dạ Thương cùng Dạ Nhiễm chỉ đạo bên dưới, đem võ đạo cơ sở đánh cho cực kỳ nền vững chắc. Bởi vậy hai người mặc dù niên kỷ còn nhẹ, bây giờ lại đều đã là cao giai nhân hoàng cảnh giới. Cho dù là năm đó Ninh Hiên Viên, cũng không thể tại cái tuổi này liền đạt tới cảnh giới như thế. Mà lúc này cùng Dạ Hồng Lăng đối chiến, chính là Dạ Huyền Không bản mệnh thần thú Ngọc Thạch Thần Hư. Nói đến, mặc dù Ngọc Thạch Thần Hư cùng Mê Vụ Quỷ Hư cũng không có tiến vào Ninh Hiên Viên thể nội thế giới, nhưng đừng quên, lúc trước một đôi này tiểu quỷ thần cùng Dạ Huyền Không vợ chồng ký kết huyết mạch khế ước thời điểm, Dạ Huyền Không cùng Luyện Vũ Giao đều đã là cường giả chí tôn. Mặc dù chỉ là hạ phẩm chí tôn, nhưng đối với ngay lúc đó tiểu quỷ thần tới nói đã đủ rồi. Huyết mạch khế ước phía dưới, được lợi là song phương. Tiểu quỷ thần khi yếu ớt, trưởng thành tốc độ cùng trình độ hoàn toàn ỷ lại tại ký chủ. Lại thêm những năm gần đây, Ninh Hiên Viên thế nhưng là đem đại lượng tài nguyên liên tục không ngừng vận chuyển trở về. Bởi vậy đôi này tiểu quỷ thần tu vi bây giờ đã là hư đế cảnh giới, so Dạ Hồng Lăng huynh muội cao hơn cái chức đẳng cấp lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì quỷ thần bộ tộc Thiên Phú còn tại đó, làm hại một phương hư điện hai vị thủ lĩnh, nhưng chính là quỷ thần bộ tộc. Chỉ là điều này, liền có thể nhìn ra quỷ thần bộ tộc Thiên Phú sao mà yêu nghiệt. Mà đợi đến đôi này quỷ thần chân chính trưởng thành về sau, liền sẽ trả lại Dạ Huyền Không cùng Luyện Vũ Giao. Lúc kia, chính là hai người bọn họ mang theo Dạ Huyền Không hai người phá cảnh tăng lên, rời đi Ninh Hiên Viên thể nội thế giới, trở lại Hiên Viên giới đằng sau. Dạ Hồng Lăng cùng Dạ Nhan Tịch liền tại Ninh Hiên Viên an bài xuống, theo chủ chi mệnh tu hành. Ngay bình thường, liền do đôi này quỷ thần buổi tiếp. Lúc này trên quảng trường, Dạ Hồng Lăng cùng Ngọc Thạch Thần Hư song phương nhìn như va chạm hung ác, nhưng trên thực tế, Ngọc Thạch Thần Hư lại là công ít thủ nhiều, rõ ràng là tại tận chức tận trách đóng vai lấy bồi luyện nhân vật. Mà tại biên giới quảng trường, Dạ Nhan Tịch cùng Mê Vụ Quỷ Hư đứng ở nơi đó quan chiến. Một bên cách đó không xa, Dạ Huyền Không vợ chồng đang ngồi ở một phương dài mấy hậu phương, bên cạnh còn có mấy tên cung nữ phục dịch. Nhìn thấy Ninh Hiên Viên xuất hiện, mấy người ánh mắt lập tức nhìn sang. Khi thấy rõ người tới đằng sau, Dạ Nhan Tịch cũng không nói hoài tới cho mình ca ca ủng hộ động viên, hoan hô hướng phía Ninh Hiên Viên chạy tới. Thúc thúc. Dạ Nhan Tịch một đường chạy chậm đến phóng tới Ninh Hiên Viên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy hưng phấn sợ hãi lẫn vui mừng. Đi vào Ninh Hiên Viên trước người, Dạ Nhan Tịch giang hai cánh tay, trực tiếp ôm Ninh Hiên Viên cổ, thanh âm thanh thúy hồn nhiên, thúc thúc, ngươi xem như đi ra, Nhan Tịch muốn nhớ ngươi gấp đâu. Nhìn xem đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nhưng lại vẫn như cũ hài đồng tâm tính Dạ Nhan Tịch, Ninh Hiên Viên trên khuôn mặt cũng là nổi lên một vòng cưng chiều dáng tươi cười, đưa tay vuốt vuốt trán của nàng, nha đồng đốc, ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Lúc này, trên quảng trường đối chiến Dạ Hồng Lăng cùng Ngọc Thạch Thần Hư cũng là song song ngừng thế công, hướng phía Ninh Hiên Viên đi tới. Thúc thúc. So với tính cách hoạt bát sáng sủa Dạ Nhan Tịch, Dạ Hồng Lăng tính tình lại là muốn trầm ổn được nhiều, hướng phía Ninh Hiên Viên rất cung kính hành lễ, mở miệng hô. Bên cạnh, cái kia một đôi quỷ thần cũng là đối với Ninh Hiên Viên không người thi lễ. Không sai, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít, xem ra trong khoảng thời gian này không có thư giãn. Ninh Hiên Viên cười nhìn lấy Dạ Hồng Lăng nhẹ gật đầu, trong mắt có khen ngợi chi ý. Dạ Hồng Lăng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lúc này lại là đã lộ ra một cô đế vương phong phạm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có một tia uy nghiêm phát ra. Nhìn ra được, vô luận là Chu Chi Mệnh hay là Dạ Thương cùng Dạ Huyền Không, đều là tương Dạ Hồng Lăng xem như Hiên Viên giới đời tiếp theo người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Bởi vậy đối với hắn yêu cầu, tự nhiên muốn so Dạ Nhan Tịch nghiêm ngặt được nhiều. Ninh Hiên Viên từ Dạ Hồng Lăng trên thân, mơ hồ nhìn thấy năm đó Dạ Huyền Không bóng dáng. Bốn chữ, ông cụ non đi ra, nơi xa, Dạ Huyền Không vợ chồng cũng là đi tới, nhìn về phía Ninh Hiên Viên mở miệng nói ra. Mà Luyện Vũ Giao thì là oán trách đối với Dạ Nhan Tịch nói ra, đều lớn như vậy, làm sao còn lại như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Còn không mau từ thúc thúc trên thân xuống tới. A Dạ Nhan Tịch lúc này mới một mặt không vui buông lỏng ra Ninh Hiên Viên cổ, nhưng lại ôm lên Ninh Hiên Viên một cánh tay. Làm sao không thấy được lão cha cùng cô? Ninh Hiên Viên ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái, lại là không nhìn thấy Dạ Thương cùng Dạ Nhiễm thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Ngày bình thường, đem một đôi tôn tử tôn nữ xem như trong mắt Dạ Thương cùng Dạ Nhiễm, thế nhưng là một khắc cũng sẽ không rời đi, trừ đi ngủ bên ngoài, cơ bản đều hầu ở một bên. Hai người bọn họ vừa rời đi, kết quả ngươi liền đi ra. Dạ Nguyên không cười giải thích nói, đồng thời bén nhạy phát hiện, Ninh Hiên Viên sắc mặt tựa hồ có chút không đối. Nhan Tịch, Hồng Lăng, hai người các ngươi trước đi qua đi, ta có mấy lời muốn cùng các ngươi thúc thúc nói. Dạ Nguyên không ánh mắt nhìn về phía đứng tại Ninh Hiên Viên bên cạnh Dạ Nhan Tịch nói ra, sau đó lại ra hiệu một chút Luyện Vũ Giao. Luyện Vũ Giao nhẹ gật đầu, đưa tay chào hỏi một đôi nhi nữ tới. Thúc thúc, vậy bọn ta bên dưới lại tới tìm ngươi. Dạ Nhan Tịch buông lỏng tay ra cánh tay, đối với Ninh Hiên Viên nói ra. Tốt. Ninh Hiên Viên cười một tiếng, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Đợi đến chung quanh không ai đằng sau, Dạ Huyền Không mới nhìn Ninh Hiên Viên, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Không tìm được thần thi hạ lạc. Làm Ninh Hiên Viên thân nhân thân cận nhất một trong, Dạ Huyền Không là biết trong sự tình màn. Dù sao Ninh Hiên Viên trong khoảng thời gian này náo ra động tinh thế nhưng là không nhỏ, chỉ bất quá những người khác không biết nội tình mà thôi. Ân. Ninh Hiên Viên nụ cười trên mặt thu lại, thần sắc có chút che lấp, khẽ gật đầu. Vừa mới loan loan bọn hắn đã hoàn thành đối với cuối cùng một chỗ mật cảnh tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm tới thần thi hạ lạc. Cái này chín nơi mật cảnh là trong đại thiên thế giới, cuối cùng chín cái không người đặt chân địa phương. Ngay cả nơi đó đều không có, ta thật không biết nên đi chỗ nào tìm. Dạ Huyền không nghe vậy cũng là cao mày, hắn biết bộ thần thi kia đối với Ninh Hiên Viên tầm quan trọng. Đồng thời cũng biết, nếu như không có bộ thần thi kia, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ sợ đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Có lẽ, còn có một số địa phương là bị bỏ sót. Ta sẽ thông báo cho thủ hộ quân đoàn cùng đại thiên minh bên kia, tăng lớn một chút cường độ, lại cẩn thận tìm kiếm một chút. Ninh Hiên Viên mím môi một cái, trầm giọng nói ra. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng hắn đã không ôm hy vọng gì. Hiên Viên mà vào lúc này, Dạ Huyền không đột nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thật ta biết còn có một nơi, hẳn là cho đến tận này, không có bất kỳ người nào có thể đặt chân trong đó. Ân. Ninh Hiên Viên quay đầu nhìn về phía Dạ Huyền Không, thế mà còn có một nơi, là chưa bao giờ có người đặt chân qua. Địa phương nào? Dạ Huyền Không hít một hơi thật sâu, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng không gì sánh được, trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, Tu La tộc tổ địa. Chương 2025 Tu La tổ địa, chương 2025 Tu La tổ địa, Tu La tổ địa. Ninh Hiên Viên đầu tiên là sửng sở, chợt thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Dạ Huyền Không đạo. Ngươi nói, là thái cổ bắt vực cái kia Tu La tổ địa? Khi thật nói đến, Ninh Hiên Viên lần này liên hợp thủ hộ quân đoàn, Đại Thiên Minh cùng tự thân giới chướng yêu giới và tộc, cái gọi là tìm kiếm toàn bộ đại thiên thế giới, nó phạm vi là chỉ giới hạn ở thượng giới thiên hòa hạ giới thiên. Về phần làm đại thiên thế giới tầng dưới chót nhất bụi bặm thế giới, lại là cũng không tại lần này tìm kiếm phạm vi bên trong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bụi bặm thế giới quá nhỏ. Cho dù là thiên đạo hoàn thành bụi bặm thế giới, nó đủ khả năng tiếp nhận cường giả hạn mức cao nhất, cũng chỉ là đế cảnh mà thôi, hơn nữa còn là tam trọng tiên đài trở xuống hạ vị đế cảnh. Lại hướng lên lời nói, bụi bặm thế giới liền không chịu nổi. Đơn giản nhất thuyết pháp chính là, đùi bằng thế giới trèo chống không được đế cảnh cường giả tu hành, đồng dạng cũng không chịu nổi đế cảnh trở lên cường giả tồn tại. Đặc biệt là đến chí tôn cảnh đằng sau, võ giả thể nội ẩn chứa lực lượng quy tắc. Loại lực lượng này đã vượt qua đùi bằng thế giới phạm vi chịu đựng, thời gian ngắn dừng lại không có vấn đề gì, nhưng nếu như thời gian quá dài lời nói, sẽ dẫn đến đùi bằng thế giới tự hành sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì võ giả tu vi một khi vượt qua đế cảnh, liền sẽ rời đi đùi bằng thế giới nguyên nhân. Một cái là vì tìm kiếm tốt hơn cảnh giới, một cái khác cũng là vì để tránh cho đùi bằng thế giới sụp đổ. Đời trước thế giới chi chủ, đây chính là chính cống thần minh. Dù là đã vất lạc, nhưng trừ phi hóa thành bụi bặm tiêu tán, nếu không thể nội vẫn như cũ sẽ có lực lượng lưu lại. Mà loại này lưu lại lực lượng, căn bản cũng không phải là bụi bặm thế giới, thậm chí hạ giới thiên chí tôn giới vực đủ khả năng tiếp nhận. Chỉ bất quá vì lấy sách và toàn, Linh Hiên Viên mới phái người tìm tòi hạ giới thiên. Nhưng hắn mục tiêu chân chính vẫn luôn là thượng giới trời chúa tể giới vực. Mà bây giờ Dạ Huyền không cùng hắn nói, Thái Cổ Bát Vực Tu La Tổ Địa là một chỗ chưa bao giờ có người đặt chân qua địa phương. Cái này không khỏi. Tựa hồ là nhìn ra Linh Hiên Viên suy nghĩ trong lòng, Dạ Huyền không khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, mà lại có kiện sự tình, ta vẫn luôn không có nói ngươi. Cái gì? Linh Hiên Viên lập tức sững sờ, không nghĩ tới đại ca Dạ Huyền không lại có sự tình giấu giếm hắn. Tới ngồi xuống nói, Dạ Huyền không vô Linh Hiên Viên đầu bay, hai huynh đệ xuyên qua quảng trường, đi vào trước đó vị trí bên trên tòa hạ. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ, năm đó ta và ngươi trở về Thái Cổ Bát Vực thời điểm, tại Tu La trong tổ địa đạt được Tu La bộ tộc truyền thừa chuyện này, ngồi xuống về sau, Dạ Huyền không trong mắt nổi lên một vòng hồi ức chi sắc, đồng thời trầm giọng nói ra. Linh Hiên Viên nhẹ gật đầu, năm đó ở hạ giới thiên lúc, hắn trợ giúp đại ca hướng Bách Luyện Tiên tộc cầu thân, một phen khó khăn chắc trở sau, Dạ Huyền không cùng Luyện Vũ giao một đôi người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đằng sau, hắn liền dẫn đại ca cùng tẩu tử trở về Thái Cổ Bát Vực, tham viếng Dạ Thương cùng Dạ Nhiễm. Trở lại Thái Cổ Bát Vực, Dạ Huyền không tiến nhập Tu La vực tổ địa Hoàng Lăng, đạt được trong đó Tu La bộ tộc truyền thừa. Cũng là một lần kia, Linh Hiên Viên đem theo đôi mà đến Linh Lam Tiên Triều Thái tử Huyền Hạo, đánh cho thất bại tan tác mà quay trở về, cơ hồ toàn quân bị diệt, đằng sau cùng Linh Lam Tiên Triều chính thức trở mặt. Nhớ tới việc này, Linh Hiên Viên trong lòng đột nhiên động một cái. Năm đó hắn trở về Thái Cổ Bát Vực lúc, đã là thất phẩm chí tôn cảnh, nhưng là Tu La tộc hoàng trong lăng phong ấn, ngay cả hắn lúc đó đều không thể xem thấu. Lúc kia hắn cũng cảm giác, Tu La trong hoàng lăng bí mật không đơn giản, chỉ bất quá hắn coi là đó là bởi vì Tu La truyền thừa duyên cớ. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy, mà là có ẩn tình khác. Kỳ thật ta khi lấy được Tu La tộc truyền thừa thời điểm, cũng biết một chút liên quan tới Tu La tộc thượng cổ bí văn. Dạ Huyền không trầm giọng nói ra, mà chuyện này, ta ngay cả phụ thân đều không có nói qua. A. Linh Hiên Viên ánh mắt lập tức lóe lên, quay đầu nhìn về phía Dạ Huyền không. Cùng Tu La tộc diệt tộc có quan hệ. Năm đó Dạ Thương chính miệng thừa nhận, Dạ thị nhất mạch chính là Tu La tộc thuần khiết hậu duệ, chỉ là bởi vì một chút biến cố, lúc này mới lưu lạc Thái Cổ Bát Vực. Nhưng là liên quan tới Tu La bộ tộc đến tột cùng là bởi vì gì hủy diệt, lại là không được biết. Liên suốt đêm thị nhất mạch cũng không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới phương diện này đi chép. Kỳ thật tại Tu La trong truyền thừa cũng không có lưu lại quá nhiều tin tức. Trong đó chỉ nói ta Tu La bộ tộc năm đó ở thời đại thượng cổ chính là một phương thần tộc. Đồng thời tại trong truyền thừa còn nói tới một sự kiện, ta Tu La tộc là một vị nào đó thần minh dưới trướng, thời điểm ban sơ là vị kia thần minh chinh chiến tứ phương, đằng sau chiến sự bình định, Tu La bộ tộc bị vị kia thần minh phong thưởng, đồng thời phụ trách trấn thủ nơi nào đó. Mà chỗ kia địa phương tên là Thần Mộ. Một câu làm cho Ninh Hiên Viên thân thể lập tức cứng đờ. Thần Mộ, thần chi mộ. Nói đến đây, Dạ Huyền không thở dài, thần sắc trên mặt phức tạp, khi đó ta đối với cái gọi là thần minh cũng không có khái niệm gì, chỉ cho là nào đó một vị thực lực cường đại chúa tể cường giả. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là thật là thần minh. Linh Hiên Viên liếm liếm quẹ miệng, hắn hiểu được Dạ Huyền không ý tứ, trên thực tế tại không có gặp phải khắc đá sư trước đó, hắn cũng không biết trên thế giới này, vậy mà thật sự có thần cảnh cường giả tồn tại. Mà bây giờ hắn lại là biết, đại thiên thế giới có lại chỉ có một vị thần minh, đó chính là năm đó thế giới chi chủ. Chẳng lẽ nói, trong lúc nhất thời, Linh Hiên Viên trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Kỳ thật trước đó ta căn bản không có hướng phía phương diện này suy nghĩ, cho đến ngươi lần này trở về, nói cho ta biết những chuyện kia, ta mới sinh ra ý nghĩ này. Tu La bộ tộc trong truyền thừa chỗ đề cập thần minh, có phải là người ngươi muốn tìm? Mà thi thể của hắn, liệu sẽ ngay tại cái gọi là thần mộ bên trong? Dạ Huyền không trầm giọng nói ra. A, Linh Hiên Viên nhịn không được hít một hơi thật sâu, trầm ngâm sau một lát, nhíu nhíu mày, thế nhưng là nói như vậy không thông a, nếu quả như thật là vị kia thần minh lời nói, một cái nho nhỏ Thái Cổ Bát Vực, làm sao có thể chịu được hắn tồn tại? Dạ Huyền không xuề bàn tay ra, đặt tại Ninh Hiên Viên trên đầu bay, thần sắc nói nghiêm túc, ta vừa mới lời nói còn chưa nói hết, Thái Cổ Bát Vực bên trong Tu La tổ địa, chỉ là một cái thông hướng thần mộ môn hộ mà thôi. Chân chính thần mộ, cũng không tại Thái Cổ Bát Vực, mà là tại một chỗ không gian khác. Vung cánh tay xuống, Dạ Huyền không chậm rãi ngồi ngay ngắn, mang trên mặt một tia ấy nấy, trước đó ta một mực không cùng ngươi đã nói chuyện này, là bởi vì ta cảm thấy Tu La bộ tộc diệt tộc, hẳn là cùng cái kia thần mộ chủ nhân có quan hệ. Mặc dù lúc đó ta cũng không biết có thần cảnh cường giả tồn tại, nhưng cho dù là chúa tể cường giả, cũng không phải khi đó chúng ta có khả năng đối kháng. Không có quan hệ, đại ca. Linh Hiên Viên khoát tay áo, hắn hiểu được Dạ Huyền không ý tứ. Nếu như lúc đó hắn biết chuyện này, cho dù là vì đại ca cùng lão cha, không thể nói trước cũng sẽ tiến về một chuyến. Mà lấy lúc đó hắn thất phẩm chí tôn thực lực, dùng chân góp nghị cũng biết sẽ là dạng gì hạ tràng. Chương 2026 trở lại trốn cũ, chương 2026 trở lại trốn cũ, bất quá Linh Hiên Viên do dự một chút, sau đó mới nói tiếp. Đại ca ngươi suy đoán rất có thể không sai, Tu La bộ tộc hủy diệt, hẳn là đời trước thế giới chi chủ thủ bút. Đối với đời trước đại thiên thế giới chi chủ, Linh Hiên Viên bây giờ cũng coi là có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Đây tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạc, đồng thời lấy bản thân làm trung tâm bá chủ hình nhân vật. Năm đó cùng hắn tranh đoạt thế giới chi chủ năm vị cựu thế thần minh, bị hắn cầm tù tại áo xanh trong tiểu thế giới, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Mà tại hắn vẫn lạc thời khắc, không chỉ có hạ xuống hạo kiếp, đem toàn bộ yêu tộc kéo xuống thần đàn, càng làm cho đế yêu bộ tộc cùng thánh tộc chôn cùng, chỉ để lại duy hai tên tộc nhân. Về phần Tu La bộ tộc, cho hắn nam chinh bắc chiến, chinh phạt thiên hạ, cuối cùng lại là rơi vào chấn thủ thần mộ hạ trạng. Mà lại Ninh Hiên Viên có thể tưởng tượng ra, lên làm một nhiệm kỳ thế giới chi chủ chân chính sau khi ngã xuống, chỉ sợ toàn bộ Tu La tộc cũng sẽ trở thành hắn tăng phẩm. Hắn chỉ cấp Tu La tộc lưu lại một tia huyết mạch, lưu này tới thái cổ bắt vực cái này nho tiểu trần bằng trong thế giới. Có thể nói, năm đó theo hắn cái kia mấy đại dòng chính tộc đàn, liền không có một cái đạt được kết thúc yên lành. Đương nhiên, nếu là đổi một góc độ đi xem lời nói, có lẽ đời trước thế giới chi chủ làm như vậy, cũng là đang vì hắn người thừa kế trải đường. Không hề nghi ngờ, Tu La tộc, Đế Yêu bộ tộc, Thánh tộc, năm đó đều là trong đại thiên thế giới mạnh nhất tộc đàn. Đời trước thế giới chi chủ là sợ sẽ chính mình sau khi ngã xuống, cái này mấy đại thần tộc không người quản chế, từ đó sẽ ảnh hưởng đến đời tiếp theo thế giới chi chủ kế thừa. Đối với đời trước thế giới chi chủ chân chính ý nghĩ, Ninh Hiên Viên không thể nào biết được. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, nếu như thần mộ thật là đời trước thế giới chi chủ nơi chôn thây, cái kia chấn thủ ở nơi đó Tu La bộ tộc, chỉ sợ sẽ không có người sống. Dạ Huyền không nhẹ gật đầu, trên thực tế đối với điểm này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Tu La tộc như là đã trở thành lịch sử, vậy liền để hết thảy đều đi qua đi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta Tu La bộ tộc nhất định sẽ phục hưng. Dạ Huyền không ngồi ngay ngắn, với hắn mà nói, hiện tại không có bất kỳ sự tình gì so có thể trợ giúp cho Ninh Hiên Viên càng trọng yếu hơn. Huống hồ chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, Ninh Hiên Viên leo lên thế giới chi chủ bảo tọa, Tu La bộ tộc còn sợ không có cơ hội bật khởi lần nữa. Tốt. Ninh Hiên Viên nhẹ gật đầu, đồng thời đứng dậy. Vậy ta đây liền đi thái cổ bắt vực nhìn xem, hy vọng tòa kia thần mộ bên trong thật là thi thể của hắn đi. Bất quá ở trước đó, cần thích đáng an bài tốt thái cổ bắt vực sinh linh. Nếu không một khi có biến cố gì lời nói, ta sợ thái cổ bắt vực sẽ không chịu nổi. Dạ Huyền không đội và nói. Ta minh bạch. Ninh Hiên Viên gật đầu nói. Kỳ thật tại tất cả bụi bặm trong thế giới, thái cổ bắt vực là đặc thù nhất một cái, nó là một cái duy nhất có thể chịu đựng lấy đế cảnh phía trên cường giả dáng lâm trần bằng thế giới. Dù sao thái cổ bắt vực tiên đạo trà rằng Hiên Viên, mà trên thực tế, lấy Ninh Hiên Viên bây giờ tu vi, là hoàn toàn có thể đem thái cổ bắt vực để thăng làm chí tôn giới vực, thậm chí là chúa tể giới vực. Nhưng chuyện này cũng là bị Dạ Thương cho ngăn trở. Làm cố hương, Dạ Thương hy vọng thái cổ bắt vực có thể bảo trì nguyên bản trạng thái. Cứ như vậy, cũng có thể để lưu tại thái cổ bắt vực Dạ thị nhất mạch, một mực bảo trì lòng tiến thủ, sẽ không bởi vì ngồi mát ăn bắt vàng mà bưng lòng lười biếng. Bởi vậy Ninh Hiên Viên cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, để thái cổ bắt vực một mực ở vào bụi bặm thế giới cấp độ. 10 ngày sau, Ninh Hiên Viên mang theo Lạc Loan Loan rời đi Hiên Viên giới, tiến về thái cổ bắt vực. Mà sở dĩ lại chờ lâu chờ đợi 10 ngày, là bởi vì Lạc Loan Loan nguyên nhân. Lạc Loan Loan trở lại Hiên Viên giới đằng sau, lập tức bắt đầu triệt để luyện hóa Thiên Lam cấp chạy. Mà luyện hóa quá trình cực kỳ thuận lợi, chỉ dùng thời gian gần nửa ngày. Về phần thời gian còn lại thì là dùng để độ kiếp. Lạc Loan Loan trước đó dự tính không sai, khi nàng triệt để luyện hóa Thiên Lam cấp chạy đằng sau, không chỉ có tu vi phá cảnh bát chuyển chúa tể, càng là trực tiếp dẫn động nhị trọng thần kiếp giáng lâm. Lão bà độ kiếp, Linh Hiên Viên tự nhiên muốn tự mình thủ hộ, để tránh xảy ra bất trắc. Quan tâm sẽ bị loạn, câu nói này đặt ở bất luận người nào trên thân đều đồng dạng áp dụng, Linh Hiên Viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, trải qua tinh đồ cải tạo Lạc Loan Loan, vượt qua đệ nhị trọng đại đạo thần kiếp cũng không có bao nhiêu phong hiểm, nhưng Linh Hiên Viên vẫn như cũ không yên lòng. May mà, độ kiếp quá trình hữu kinh vô hiểm. Lạc Loan Loan thuận lợi vượt qua nhị trọng thần kiếp, hoàn mỹ thu quan, điều này cũng làm cho Ninh Hiên Viên nhẹ nhàng thở ra. Lần này Ninh Hiên Viên cùng Lạc Loan Loan trở lại thái cổ bắt vực, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hai người hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức áp, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tu La vực trong hoàng cung. Bây giờ thái cổ bắt vực, trên thực tế đã là Tu La vực một nhà độc đại cục diện. Cái gọi là bắt vực, cũng chỉ là một cái đơn thuần tên mà thôi. Bắt vực nhất thống, Tu La sư hoàng. Nói đến, bây giờ Tu La vực người cầm lái, đã là Dạ Thương tôn bối, kế thừa Tu La tiên đế cái này một phong hào. Về phần cùng Ninh Hiên Viên cùng thế hệ những cái kia Dạ Thương dòng dõi, hiện tại đã toàn bộ đi đến hạ giới trời, càng làm mở ra một phương chí tôn giới vực, thành lập một phương thần triều. Dạ Thương mặc dù không cho phép chính mình mặt khác dòng dõi trực tiếp tiến về hạ giới trời, nhưng một chút tài nguyên hay là sẽ liên tục không ngừng phong thưởng xuống tới. Mà tại những tài nguyên này bồi dưỡng bên dưới, Dạ thị nhất mạch trưởng thành tốc độ tự nhiên kinh người. Tu La Hoàng Lăng vẫn như cũng là Tu La hoàng tộc trọng địa, trung quanh có trọng binh trấn giữ. Đương nhiên, những người này lại thế nào khả năng ngăn được Ninh Hiên Viên hai người. Đứng tại Hoàng Lăng bên ngoài, Ninh Hiên Viên thần sắc không khỏi có chút thổn thức, trong mắt nổi lên một vòng hồi ức chi sắc. Trở lại chốn cũ, tự nhiên không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Ai có thể nghĩ tới, năm đó bị Dạ Thương từ Chư Thiên chiến trường mang về một đứa bé con, bây giờ đã đứng ở đại thiên thế giới chi đỉnh, càng là muốn trở thành thế giới mênh mông này chủ nhân. Bây giờ nghĩ đến, luôn cảm giác cái này giống như là giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, cũng không chân thực. Hiên Viên, ai? Linh Hiên Viên lấy lại tinh thần, nhìn về hướng bên cạnh Lạc Loan Loan, sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Có thể, động thủ đi. Sở dĩ mang lên Lạc Loan Loan, một cái là bởi vì thái cổ bắt vực đồng dạng là Lạc Loan Loan cố hương, một cái khác cũng là bởi vì Lạc Loan Loan là thần niệm sư. Nàng có thể đang bảo vệ bắt vực sinh linh đồng thời, làm cho tất cả mọi người toàn bộ lâm vào trong huyễn cảnh. Mặc dù Tu La Hoàng Lăng chỉ là tiến vào thần mộ môn hộ cửa vào, nhưng Linh Hiên Viên cũng không dám can đoan, mở ra cánh cửa này thời điểm, sẽ náo ra bao lớn động tĩnh. Có Lạc Loan Loan tại, những cái kia bắt vực sinh linh sẽ không phát giác được bất kỳ chỗ dị thường. Đạt được Ninh Hiên Viên ra hiệu, Lạc Loan Loan nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, từng tầng nồng đậm sương tuyết mây mù, bắt đầu từ dưới chân của nàng tràn ngập mà mở. Trong nháy mắt, chính là bao trùm toàn bộ Thái Cổ Bát Vực. Thái Cổ Bát Vực vô tận sinh linh, tại thời khắc này tất cả đều ánh mắt mờ mịt, thân thể như ngừng lại nguyên địa, tiến nhập Lạc Loan Loan vì bọn họ biên chế trong một cảnh. Chương 2027 nhập Hoàng Lăng, chương 2027 nhập Hoàng Lăng tốt. Lạc Loan Loan hướng phía Ninh Hiên Viên nói một câu. Ninh Hiên Viên nhẹ gật đầu, nói thật, lấy Lạc Loan Loan bây giờ tu vi cảnh giới, khoan nói là một cái nho nhỏ Thái Cổ Bát Vực, liền xem như một phương chí tôn giới vực, nàng cũng có thể dễ dàng đem toàn bộ sinh linh toàn bộ kéo vào thế giới với cảnh. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một người đi vào. Ninh Hiên Viên nói ra, Lạc Loan Loan nhẹ gật đầu, bất quá sau một khắc, lại là một đạo Lạc Loan Loan thân ảnh xuất hiện ở Ninh Hiên Viên bên cạnh. Mây mù phân thân. Ninh Hiên Viên, tốt ta, phân thân này kỹ năng là để lão bà triệt để cho chơi minh bạch, khó trách đáp ứng thống khoái như vậy. Đi thôi. Lạc Loan Loan dẫn đầu cất bước, hướng phía trước Hoàng Lăng cửa vào đi đến. Ninh Hiên Viên nhếch miệng, sau đó vội vàng đi theo. Hai người đi vào Hoàng Lăng cửa ra vào, cơ hồ là đồng thời dừng bước. Hai người đều là không hẹn mà cùng cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình bắt ngang ở phía trước, ngăn trở hai người tiến lên. Phong ấn vẫn tồn tại như cũ sao? Ninh Hiên Viên mím môi một cái, năm đó Dạ Thương liền nói qua, trong Hoàng Lăng này còn có Tu La bộ tộc tiên tổ phong ấn, chỉ có Dạ thị nhất mạch người mới có thể tiến vào bên trong. Nói cách khác, Ninh Hiên Viên lần này coi như mang theo đại ca Dạ Huyền Không cùng nhau đến đây, nếu như không triệt để bài trừ đạo phong ấn này lời nói, kết quả cũng chỉ là Dạ Huyền Không một người có thể tiến vào bên trong. Hắn cùng Lạc Loan Loan vẫn như cũ sẽ bị bài xích ở bên ngoài. Muốn đi vào Hoàng Lăng, chỉ có cưỡng ép bài trừ phong ấn con đường này có thể đi. Ngươi đến ta đến. Lạc Loan Loan quay đầu nhìn về phía Ninh Hiên Viên, mở miệng hỏi. Vẫn là ta tới đi. Ninh Hiên Viên nói một tiếng, sau đó bàn tay chậm rãi nô ra, lòng bàn tay hướng phía trước, năm ngón tay chống ra. Sau một khắc, Ninh Hiên Viên ngón tay đột nhiên giữ lại. Chỉ một thoáng, cả tòa mênh mông Hoàng Lăng đều là kịch liệt chấn động lên. Hậu phương, bản thể Lạc Loan Loan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía trên không nhìn lại. Lập tức một cỗ vô hình thần niệm lực giữa trời giáng lâm, đem mảnh khu vực này phong tỏa tại trong đó. Giang giác, giang giác. Liên tiếp chói hai tiếng vỡ vụn vang lên theo, từ nơi sâu xa, phản phất có được thứ gì phá toái bình thường. Ngay sau đó, một cỗ phong phú giống như khủng bố khí lưu bắt đầu từ trong Hoàng Lăng quét sạch mà ra. Rầm rầm, thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy từng đạo to lớn vô cùng xiển xích màu ám kim chống rông xuất hiện, bao phủ tại Hoàng Lăng trên không chi địa. Không chỉ có như vậy, trời sinh dị tượng, chỉ thấy nơi đó trên trời cao, vậy mà xuất hiện một bức ầm ầm sóng dậy hùng vĩ hình ảnh. Trong tấm hình, kim qua thiết mã, vô số đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ tại không. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, tựa như vòi rồng, ở giữa phiến thiên địa này gào thét ra. Linh Hiên Viên ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời dị tượng, thần sắc trên mặt không có chút nào ba động. Hình ảnh như vậy hắn đã từng thấy qua một lần, năm đó Dạ Huyền Không tiến vào Hoàng Lăng lúc, liền từng xuất hiện. Nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, lần này xuất hiện hình ảnh, rõ ràng là tại ngăn cản Linh Hiên Viên cùng Lạc Loan Loan. Chỉ bất quá, bức tranh này khí tức mặc dù khủng bố, lại là căn bản ngăn không được Linh Hiên Viên. Chỉ thấy Linh Hiên Viên bàn tay vung lên, chỉ một thoáng một đạo kiếm quang phá không mà ra, đem bức kia hư vô hình ảnh xé toạc ra. Ngay cả những cái kia phong thiên tỏa địa xiển xích màu ám kim, đều bị sinh sinh chặt đứt. Đi. Linh Hiên Viên mở miệng nói một tiếng, sau đó cùng Lạc Loan Loan hai người thân hình lấp loé, vọt thẳng vào đến trong Hoàng Lăng. Lướt vào Hoàng Lăng, Ninh Hiên Viên chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt đột nhiên tối sầm lại. Bốn phương tám hướng, lại có từng sợi màu đỏ sẫm khí lưu cuốn tới. Huyết sát chi khí. Ninh Hiên Viên ánh mắt có chút ngưng tụ, loại này huyết sát chi khí tương đương khủng bố, một khi nhiễm đến trên thân, sợ rằng sẽ đem người thân thể ăn mòn đến hải cốt không còn. Chủ yếu nhất là, loại này huyết sát chi khí không chỉ có cực kỳ nồng đậm, càng làm cho Ninh Hiên Viên ẩn ẩn đã nhận ra một tia nguy cơ. Ninh Hiên Viên đôi mắt hơi khép, loại cường độ này huyết sát chi khí, rõ ràng không nên xuất hiện tại một cái bụi bặm trong thế giới. Khoan nói là đế cảnh cường giả, liền xem như cường giả trí tôn lâm vào trong đó, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Bất quá càng như vậy, ngược lại nói rõ nơi này chính là thông hướng thần mộ môn hộ. Lúc này Lạc Loan Loan nô ra một cái trắng non tố thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen nở rộ, chín cánh nở rộ, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ đó quét sạch mà ra. Trung quanh những cái kia quần quần phun trào huyết sát chi khí, lập tức bị liên lụy đi qua, sau đó giống như một đạo màu đỏ sẫm dòng lũ, chui vào đến hắc liên bên trong. Ngắn ngủi một lát công phu, cái kia nhìn như vô cùng vô tận huyết sát chi khí, chính là bị thôn vệ không còn. Mà Lạc Loan Loan trong tay đóa kia hắc liên phía trên, ẩn ẩn hiện ra tầng tầng huyết quang, lộ ra quỷ dị không hiểu. Đùng. Lạc Loan Loan ngọc nhẹ tay nắm, đóa kia hiện ra huyết quang quỷ dị hắc liên, chính là bị nàng bóp nát tại trong lòng bàn tay. Mà lúc này tòa Hoàng Lăng này nội bộ, cũng là lộ ra bộ mặt thật. Hai bên phương hướng, đều có lấy một loạt cao lớn tượng thần sừng sững. Mỗi một tòa tượng thần đều là điêu khắc đến sinh động như thật, tự mang uy nghiêm. Rất hiển nhiên, đây đều là Dạ thị nhất mạch các triều đại đổi thay nhân hoàng. Về phần những người kia hoàng chân chính thi thể, hẳn là đều bị phong tại trong tượng thần. Linh Hiên Viên ánh mắt đảo qua những tượng thần kia, trong đó không ít đều cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Năm đó hắn bước ra tổ địa động phủ đằng sau, liền thôn phệ toàn bộ Tu La Hoàng thất khí vận chi lực. Lúc kia, rất nhiều tiên hoàng đều từng hiển hóa thân ảnh, triều bái với hắn. Linh Hiên Viên nhún vai, cũng không kéo dài, mang theo Lạc Loan Loan một đường hướng phía Hoàng Lăng chỗ sâu lao đi. Thời gian không dài, hai người cũng đã đi tới Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, phía trước đã không có đường, mà là một tầng từ trên trời giáng xuống màn ánh sáng màu xanh. Lần này, Lạc Loan Loan dẫn đầu cất bước, tay ngọc ghim xuống tại trên tầng màn sáng kia. Mà nhìn xem một màn này, Linh Hiên Viên trong lòng có chút cảm động, Lạc Loan Loan hiển nhiên là tại thay hắn dò đường. Tuy nói trước mắt Lạc Loan Loan chỉ là một bộ mây mù phân thân, nhưng loại này chi tiết vẫn như cũ để Linh Hiên Viên đáy lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Đồng sinh cộng tử, tương cứu trong lúc hoạn nạn, Lạc Loan Loan cho tới bây giờ đều không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là sẽ rơi vào thực tế trên hành động. Sau một khắc, Lạc Loan Loan trong lòng bàn tay đột nhiên tách ra lóa mắt không gì sánh được quang mang. Mà theo quang mang quyết tán, tầng kia màn ánh sáng màu xanh bên trên có từng đạo hình khuyên vận sóng, lấy Lạc Loan Loan bàn tay làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét tán ra. Đi vào. Lạc Loan Loan thanh âm hơi có cứng ngắc, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Mà lúc này thuận lòng bàn tay của nàng, trên màn ánh sáng màu xanh vậy mà sẽ rách ra một đạo ngân thẳng. Linh Hiên Viên thấy thế không chút do dự, thân hình trong khi lấp lóe, vọt thẳng tiến vào màn sáng vết rách. Lạc Loan Loan cũng là theo sát phía sau, thân ảnh chui vào trong đó. Khi hai người toàn bộ xông vào màn sáng về sau, trên màn sáng gợn sóng cùng cái kia đạo ngân thẳng chính là chậm chậm biến mất, hết thảy đều khôi phục trước đó bộ dáng. Trong hoàng lăng lại lần nữa trở nên trống trải tĩnh mịch. Chương 2028 thần mộ, chương 2028 thần mộ. Xuyên qua màn sáng đằng sau, xuất hiện tại hai người trước mặt vẫn như cũng là một tòa giống như cung điện giống như trong kiến trúc bộ. Chỉ bất quá so với trước đó hoàng lăng, nơi này không gian càng thêm to lớn rộng rãi, cho người cảm giác tựa như cùng là một tòa mênh mông thành trì. Mà ở phía trước trên mặt đất đứng vững vàng từng đạo toàn thân huyết hồng, tựa như tượng đá giống như thân ảnh. Những tượng đá kia hình thể muốn so người bình thường cao lớn được nhiều, khoác trên người treo màu đỏ như máu chiến giáp, đồng thời quanh thân còn tràn ngập cực kỳ nồng đậm huyết sát chi khí. Linh Hiên Viên cùng Lạc Loan Loan thân hình lập tức cứng đờ, trong mắt con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Lấy hai người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Vậy nơi nào là cái gì tượng đá, rõ ràng chính là từng tôn khôi lỗi. Mà những khôi lỗi này, chỉ sợ khi còn sống đều là tu la bộ tộc chiến sĩ. Giờ khắc này, Linh Hiên Viên sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, hai tay đột nhiên nắm chặt. Đời trước đại thiên thế giới chi chủ thủ đoạn, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Tu La bộ tộc đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng mà cuối cùng lại là rơi vào kết cục như thế. Khi còn sống cho hắn trấn thủ thần mộ không nói, sau khi chết còn muốn trở thành khôi lỗi, tiếp tục thụ hắn thúc đẩy. Mặc kệ đời trước thế giới chi chủ đến tột cùng là ôm dạng gì tâm tính, nhưng dạng này hành vi thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận. Vành, một tiếng vang trầm tựa như đất bằng kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy những cái kia sừng sững ở phía trước Tu La tộc khôi lỗi, vào lúc này vậy mà mở ra hai mắt nhắm chặt, mà đôi tròng mắt kia ở trong, hãi nhiên có kinh dị huyết quang nở rộ mà mở. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp cũng là tựa như vòi rồng từ trên thân nó gào thét ra. Chỉ trong nháy mắt, những này phủ đuổi không biết bao nhiêu năm Tu La tộc khôi lỗi tựa như từng đầu từ địa ngục phía dưới bò lên ác quỷ, tại trong nhân thế lại lần nữa khôi phục. Sau đó đông đảo khôi lỗi thân hình mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Linh Hiên Viên cùng Lạc Loan Loan phóng đi. Coi chừng! Linh Hiên Viên khẽ quát một tiếng, đồng thời đưa tay vung ra một quyền. Chỉ một thoáng quyền mang nổ tung, hóa thành không có gì sánh kịp khủng bố phong bạo, trực tiếp đem những cái kia Tu La khôi lỗi thân ảnh nuốt hết trong đó. Vành! Trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên theo, những cái kia Tu La khôi lỗi thân thể trực tiếp phá toái ra, biến thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là để Linh Hiên Viên sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy những cái kia đã phá toái Tu La khôi lỗi thân thể trong mảnh vỡ lại có quỷ dị tia sáng màu màu bắn ra, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, sau đó lại lần nữa chắp vá thành hình. Những Tu La này khôi lỗi thế mà có được bất tử chi thân. Tiến lên. Lạc Loan Loan đôi mắt đẹp băng hàn, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh, thân hình tựa như tia chớp lướt đi. Một trận chói tai hồ quang điện tiếng vang lên, một đạo tràn ngập lôi đỉnh màu tím bóng roi theo cánh tay nàng vung dậy, hoành không càn quét mà ra. Cuồng bạo lôi đỉnh nương theo lấy bóng roi xé rách hư không, hung hăng rút đánh vào một mảnh Tu La khôi lỗi trên thân thể. Hủy diệt lôi quang trong nháy mắt che mất rất nhiều khôi lỗi, đồng thời tại thân thể của bọn hắn trùng quanh khuếch tán ra. Lít nha lít nhít, tựa như từng đầu điên cuồng tán loạn điện xà. Những khôi lỗi này căn bản không có thần trí có thể nói, bình thường thần niệm thủ đoạn đối bọn hắn tới nói hoàn toàn vô dụng. Lạc Loan Loan một tay chấp nhất ly hồn trường tiền, đồng thời mặt khác một bàn tay cũng là cao cao giơ lên, sau đó đột nhiên vung lên. Vâng. Một đạo to lớn vô cùng hàn băng phong bạo xuyên qua hư không, xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống. Hàn phong tàn phá bừa bãi, băng xương đầy trời. Chỉ thấy nơi đó mặt đất lập tức bị một mảnh thật dày băng cứng nơi bao bọc, đồng thời còn để lại từng đạo hình dạng xoắn ốc đáng sợ vết tích. Kinh khủng hàn băng lực lượng quét sạch phía dưới, trong cung điện này nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống đến điểm đóng băng phía dưới, hư vô không gian đều bị băng phong đông kết. Lạc Loan Loan bây giờ thế nhưng là bắt chuyển chỗ thể, hơn nữa còn vượt qua nhị trọng thần kiếp. Nàng cái kia lăng lệ thủ đoạn, há lại những khôi lỗi này có khả năng ngăn cản được. Chỉ trong nháy mắt, phía trước đại điện chính là đột nhiên không còn. Chỉ bất quá, dù là những khôi lỗi kia bị hàn băng phong bạo cùng hủy diệt lôi đình xoắn nát thành một mịn, nhưng vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, có thể một lần nữa chắp vá thành hình, căn bản chính là bất tử bất diệt quái vật. Đi. Lạc Loan Loan quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, cùng Linh Hiên Viên cùng một chỗ, hướng phía trước như thiểm điện liền xông ra ngoài. Lúc này Lạc Loan Loan, trên thân thể mềm mại lộ ra vô tận túc sát chi ý, sau đầu ba búi tóc đen không gió của ngũ, thân hình lấp loé ở giữa, một cô cực hạn hàn băng chi ý từ nó thể nội gào thét mà ra. Nàng cũng không có cùng những cái kia Tu La khôi lỗi dây dưa, mà là tốc độ cao nhất hướng phía trước phóng đi. Linh Hiên Viên cùng Lạc Loan Loan sánh vai mà đi, tốc độ của hai người đều là cực nhanh. Bất quá theo tiến lên hai người phát hiện, nơi này Tu La khôi lỗi, số lượng vậy mà càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như vậy, một cô cực kỳ đáng sợ uy áp đột nhiên từ tiền phương của tới. Linh Hiên Viên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước vậy mà xuất hiện một tòa tựa như tế đàn giống như kiến trúc khổng lồ. Tế đàn đỉnh chót có một đạo thân ảnh khôi ngô sừng sững ở đó. Cùng mặt khác khôi lỗi khác biệt, cái này một bộ khôi lỗi mặc trên người lại là chiến giáp màu vàng, cầm trong tay chiến thương. Nồng đậm huyết sát chi khí xoay quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tựa như phong bạo, thanh thế cực kỳ kinh người. Ông, một cỗ ngập trời giống như uy áp đập vào mặt, làm cho người cảm giác ngạt thở. Linh Hiên Viên thân hình hướng về phía trước, vượt qua Lạc Loan Loan một cái thân vị. Tùy ý cỗ uy áp kia phong bạo trùng kích ở trên thân thể, thân hình lại là vững như bàn thạch, sừng sững bất động. Linh Hiên Viên bàn tay nâng lên, quanh thân ma uy nở rộ, một đạo kiếm khí màu vàng sẫm giống như từ thiên ngoại mà đến, ở trong hư không xé rách ra một đạo trực tiếp lượn tuyến, hung hăng chém xuống tại cái kia đạo kim giáp thân ảnh phía trên. Một kiếm chi uy, cái kia đạo kim giáp thân ảnh trực tiếp bị ở giữa chặt đứt. Sau đó Linh Hiên Viên năm ngón tay nhẹ xoáy, ngàn vạn kiếm mang chống rống bộc phát, đem kim giáp kia thân ảnh triệt để cắn nát đến. Bá, thân ảnh của hai người trực tiếp lướt qua tế đàn kiến trúc, cũng không quay đầu lại hướng phía trước phóng đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Lại lần nữa đi về phía trước một đoạn cực kỳ dài lâu lộ trình, Linh Hiên Viên trông thấy phía trước xuất hiện một tòa cựu trọng lâu giống như cao lớn cổ điện. Mà tại cổ điện phía trước, đứng vững vàng vô số khôi lỗi thân ảnh. Mà tại cung điện cổ kia phía trên, còn lơ lửng một ngụm toàn thân sáng chói, không gì sánh được hoa mỹ chuông cổ màu vàng. Đồng thời tòa kia cổ trung còn tại không ngừng xoay tròn lấy, nở rộ ra chói mắt thần hoa, làm cho người đôi mắt nhói nhói. Đáng sợ nhất là, tại cung điện cổ kia trên mặt đất phía dưới, có thể trông thấy một tòa cực kỳ to lớn thần trận. Trong thần trận ánh sáng lưu chuyển, tản mát ra một cỗ thu hút tâm thần người ta đáng sợ thần uy. Linh Hiên Viên ánh mắt lập tức đọc lại, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác, trước mắt tòa này cựu trọng lâu cổ điện, vô cùng có khả năng chính là kia cái gọi là thần mộ. Mà hắn muốn tìm thần thi, liền tại trong tòa cổ điện này. Bất quá xem ra, muốn đi vào tòa cổ điện này, nhất định phải xông qua những khôi lỗi kia đại quân phong tỏa mới được. Chương 2029 hung chương 2029 hung ý niệm trong lòng trong khi chuyển động, Linh Hiên Viên cùng Lạc Loan Loan đã bước vào thần trận chỗ phạm vi bên trong. Những cái kia sừng sững tại trong thần trận tu la khôi lỗi, lập tức thân thể bắt đầu chuyển động. Từng đạo khí tức đáng sợ uy áp nở rộ quét sạch, tựa như phong bạo tại trong vùng không gian này gào thét mà mở. Lạc Loan Loan trong tay ly hồn trường tiên bung vậy mà ra, cùng bạo lôi đỉnh tùy theo đánh xuống, giống như muốn đem thiên địa bổ ra, thẳng hướng những cái kia ngăn trở đường đi khôi lỗi thân ảnh. Nhưng mà lôi đỉnh rơi xuống, vậy ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận, nổ bể ra đáng sợ hơn lôi quang, lần này lại là cũng không có đem những cái kia tu la khôi lỗi thân thể đánh nát. Chỉ thấy trong thần trận ánh sáng lượn lờ, tràn ngập ở giữa phảng phất là những cái kia tu la khôi lỗi phủ thêm một tầng vô hình chiến giáp, không thể phá vỡ. Ken, không chỉ có như vậy, một đạo tiếng trung du dương đột nhiên vang vọng. Trong chốc lát một cỗ lực lượng kinh khủng giữa trời giáng lâm, giờ khắc này Lạc Loan Loan cùng Linh Hiên Viên sắc mặt đột nhiên cứng ngắc xuống tới, trong thức hải truyền đến một trận kinh tâm động phách tiếng vỡ vụn. Lúc này hai người trong đầu, phảng phất xuất hiện một vị thần minh giống như thân ảnh vĩ ngạn, áp bách lấy hai người nguyên thần. Lạc Loan Loan trong miệng phát ra một tiếng tiểu trá, liên hồn thần âm trong nháy mắt bộc phát, cùng cái kia vô hình cổ trung âm ba đụng vào nhau. Cùng một thời gian, một tầng mây nhàn nhạt sương mù lụa màu xanh, bao trùm tại Lạc Loan Loan cùng Linh Hiên Viên trên thân. Huyết mạch thần thông Vân Xương Hàn Sa, có Vân Xương Hàn Sa bảo vệ, hai người trong thức hải tiếng vỡ vụn lập tức dừng lại. Nhưng này đạo thần minh thân ảnh lại là cũng không biến mất, chỉ bất quá trở nên cực kỳ ảm đạm. Lạc Loan Loan tay trái đập mà ra, chỉ một thoáng thiên địa băng phong, thế gian vạn vật phảng phất đều muốn bị đông kết đình chỉ. Những cái kia tu la khôi lỗi trên thần, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hàn băng, hóa thành băng điêu. Nhưng mà sau một khắc, trong thần trận lại lần nữa tách ra ngập trời quang mang. Khôi lỗi trên người hàn băng đúng là sinh sinh nổ tung, mà những khôi lỗi kia cũng là khôi phục năng lực hoạt động. Cùng lúc đó, lại là một đạo tiếng chuông vang lên. Sóng âm vô hình càn quét mà mở, một cỗ không có gì sánh kịp đại đạo uy áp giữa trời giáng lâm. Loại kia tiếng chuông tựa như cổ đạo thiên âm, vượt qua vô tận tuế nguyệt, giống như từ thời đại thượng cổ xuyên qua thời không mà đến. Lạc Loan Loan trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, khỏe môi chảy máu. Sau đầu phi dương tóc đen hơi có vẻ tán loạn, trên gương mặt sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Dù là có Vân Xương Hàn Sa bảo vệ, nàng vẫn như cũ không có thể ngăn bên dưới cổ trùng sóng âm trùng kích. Linh Hiên Viên cũng giống như vậy, thân thể rung động, sắc mặt che lấp tới cực điểm. Thân mộ này trước trùng điệp phòng ngự, đơn giản cường hãn làm cho người khác giận sôi. Khôi lỗi, thần trận, cổ trung, khủng bố như thế chân thủ lực lượng, muốn vượt qua nói nghe thì dễ. Ta đã đến cực hạn. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Linh Hiên Viên ánh mắt lập tức lóe lên, quay đầu nhìn về phía Lạc Loan Loan. Trước đó thế công mặc dù khủng bố, nhưng không có khả năng dưới một kích liền để Lạc Loan Loan mất đi chiến lực. Mà nàng lúc này trong miệng cái gọi là cực hạn, chỉ sợ chỉ là mây mù phân thân. Mây mù phân thân mặc dù có được cùng bản thể hoàn toàn giống nhau tu vi chiến lực, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là không có khả năng khoảng cách bản thể quá xa. Một khi vượt qua phạm vi hạn chế, mây mù phân thân liền sẽ tự hành tiêu tán. Mà trên thực tế, Linh Hiên Viên sớm đã có phát giác, từ khi tiến vào màn ánh sáng kia về sau, hai người trên thực tế đã tiến vào mặt khác một vùng không gian. Mây mù phân thân có thể kiên trì đến bây giờ, đã là tương đương không dễ. Ta sẽ giúp ngươi bình định nơi này chướng ngại, ngươi bắt được cơ hội, tiến vào thân mộ. Lạc Loan Loan trầm giọng nói ra. Linh Hiên Viên lập tức chau mày, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, đã thấy Lạc Loan Loan thân thể tựa hồ có chút lóe lên một cái. Sau một khắc, bàn tay trái của nàng trong lòng chính là xuất hiện một đạo hình dạng xoắn ốc màu lam kem tươi. Linh Hiên Viên, phải biết, vô luận là cùng Lạc Loan Loan thành lập huyết mạch kết nối Hàn Cẩm Vân Tước, hay là nàng cần cùng bản thể dung hợp làm một mới có thể luyện hóa chí bảo, đều không thể mang theo tại mây mù phân thân trên thân. Mà lúc này, Lạc Loan Loan trong tay thế mà xuất hiện thiên lam cắt chạy, Nói cách khác, nàng bây giờ là bản thể, mà không an phận thân. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng hoàn thành bản thể cùng phân thân ở giữa chuyển đổi. Loan Loan, Linh Hiên Viên sắc mặt lập tức thay đổi, thanh âm cũng là nghiêm khắc xuống tới. Yên tâm, một kích này đằng sau, ta sẽ cùng phân thân lại lần nữa chuyển đổi trở về, sẽ không lưu tại nơi này. Lạc Loan Loan biết Linh Hiên Viên đang lo lắng cái gì, đội vàng mở miệng nói ra. Mà đang nói chuyện đồng thời, trong tay nàng Thiên Lam Cắt Chạy cũng là khuếch tán ra. Ông, màu xanh thẳm kem tươi, nương theo lấy lạnh tấu xương hàn phòng, tại trong vùng không gian này trắng trợn quét sạch ra. Vô tận màu lam kem tươi, tại thời khắc này tựa như triều tịch bình thường hướng phía trước gào thét mà ra. Trong mấy mắt, không chỉ có che mất rất nhiều tu la khôi lỗi thân ảnh, càng đem trên mặt đất kia thần trận cũng bao trùm trong đó. Giang giác, giang giác, liên tiếp làm cho người kinh hãi run rẩy âm thanh thanh thúy truyền ra, chỉ thấy nơi đó trên mặt đất lại có từng đóa màu xanh trắng băng liên chống rông xuất hiện, sau đó chậm chậm nở rộ. Vô số đóa băng liên nở rộ ở giữa, đem từng đạo tu la khôi lỗi thân ảnh băng phong trong đó. Nhưng càng thêm đáng sợ là, cái kia tầng tầng nhào đãng màu lam kem tươi, từ đó lúc vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên Lam Cắt Chạy, vì cái gì gọi cắt chạy? Điên cuồng xoay tròn vòng xoáy cắt chạy, đem cái kia từng đạo bị băng phong thân ảnh thôn vệ trong đó, vô tình nghiền nát lấy bọn hắn thân thể. Đồng thời bị nghiền nát đằng sau, còn hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, điên cuồng hướng phía Lạc Loan Loan dũng mãnh lao tới. Đây chính là Thiên Lam Cắt Chạy chỗ kinh khủng, không chỉ có sẽ đem địch nhân nghiền nát, càng là sẽ thôn vệ lực lượng ở trong đó. Chỉ bất quá, loại lực lượng này thuộc về vật chỉ dùng được một lần, Lạc Loan Loan không thể đem nó luyện hóa thành tự thân tất cả, nhất định phải thả ra ngoài mới được. Trên thực tế, coi như Lạc Loan Loan có thể luyện hóa, nàng lúc này cũng sẽ không làm như vậy. Một cái là bởi vì những lực lượng kia quá mức khổng lồ, thân thể của nàng căn bản không chứa được. Một cái khác, trước mắt cần đột phá phong tỏa, không chỉ có riêng chỉ có tu La Khôi Lỗi cùng thần trận, còn có tòa kia cổ trung. Cho ta nát. Theo Lạc Loan Loan một tiếng quát chói tai, nàng đôi tròng mắt kia ở trong, cũng là có nồng đậm không gì sánh được sương tuyết mây mù mãnh liệt mà ra. Phải biết, hiện tại Lạc Loan Loan thế nhưng là bản thể giáng lâm, trong cơ thể của nàng còn có hàn cẩm bất đước. Thực lực của nàng vốn là viễn siêu mây mù phân thân, lại thêm thôn phệ nhiều như vậy tu La Khôi Lỗi lực lượng. Không chút nào khoa trương, hiện tại Lạc Loan Loan thật nổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa kia cổ trung hẳn là đời trước thế giới chi chủ lưu lại bảo vật, cũng chính là cái gọi là thần vật. Mà Lạc Loan Loan cũng là thật hung. Một cỗ cực kỳ khủng bố thần niệm lực, đột nhiên từ Lạc Loan Loan trong mi tâm phóng thích mà ra. Một khắc này, mảnh không gian này đúng là hung hăng chấn động lên. Xoay tròn cổ trung, vào lúc này phát ra từng đạo gấp rút lại to rõ trung vang âm thanh, giống như một tôn bị sâu kiến khiêu khích uy nghiêm thần minh. Nhưng sau một khắc, liên tiếp chói hai tiếng vỡ vụn, chính là liên tiếp vang lên. Chương 2030 hiện thân chương 2030 hiện thân ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vỡ vụn vang lên, mảnh không gian này một mảnh rung chuyển, tựa như sơn băng địa liệt. Tòa kia cổ trung mặt ngoài, trong nháy mắt bò đầy lít nha lít nhít vằn bèo vết rách. Nhưng ở cùng một thời gian, Lạc Loan Loan trong miệng cũng là phun ra một chùm máu đỏ tươi sương mù. Đi vào. Lạc Loan Loan một tay hướng về phía trước, không để ý tới lau đi vết máu ở khoe miệng, giữa mi tâm thần niệm lực lượng như là hồng triều bình thường mãnh liệt mà ra, điên cuồng nhào về phía tòa kia cổ trung. Linh Hiên Viên sắc mặt âm trầm, nhưng hắn biết, nếu như hắn không rời đi lời nói, Lạc Loan Loan cũng sẽ không rời đi. Hung hăng cắn răng một cái, Linh Hiên Viên thân hình lóe lên một cái, chính là vượt qua phía trước quảng trường, xuất hiện ở cựu trọng cổ điện trước đại môn. Hắn quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua Lạc Loan Loan, sau đó chính là không chút do dự vào. Mà liền tại Linh Hiên Viên thân ảnh biến mất tại cổ điện phía sau cửa trong nháy mắt đó, Lạc Loan Loan thân thể cũng là phá toái thành một đoàn mây mù. Trắng loan trong mây mù, có từng tia vết sắt tràn ngập. May mà, sau cùng trong nháy mắt đó, Lạc Loan Loan hoàn thành cùng mây mù phân thân ở giữa chuyển đổi, thành công thoát đi ra ngoài. Ken, ken, tràn đầy vết dạng cổ trung, vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung. Cổ lao tiếng trung điên cuồng quanh quẩn, phản phất là đang phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Trong cổ điện, Linh Hiên Viên chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt đột nhiên hoa một cái, ngay sau đó chính là phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Dưới chân vẫn như cũ là không biết tên nham thạch chỗ lát thành mà thành mặt đất, nhưng bốn phương tám hướng lại là một mảnh lờ mờ. Vầng sáng nhàn nhạt không biết từ chỗ nào mà đến, làm cho mảnh không gian này dù sao cũng hơi lộ sáng. Linh Hiên Viên ánh mắt nhìn quanh, lại là căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, liền phảng phất nơi này chính là một mảnh vô biên vô tận không gian hư vô. Linh Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có tự tiện hành động, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Thân mộ này nội bộ cũng là một không gian riêng biệt sao? Nhưng là, thần thi lại đang chỗ nào? T. Mà liền tại Linh Hiên Viên ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này trong cơ thể của hắn trong thế giới thần thụ đột nhiên kịch liệt chập chờn. Ngay sau đó, bàng bạc mênh mông hỗn độn chi lực, tựa như hồng thủy vỡ đê, từ Linh Hiên Viên thể nội gào thét mà ra. Cùng một thời gian, Linh Hiên Viên hãi nhiên phát hiện, dưới chân mình mặt đất vậy mà tách ra quỷ dị không gì sánh được thăm thẳm thanh quang. Màu xanh biếc u quang lấy chỗ ở của hắn chi địa làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc quét tán ra. Trên mặt đất, vậy mà xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân. Linh Hiên Viên sắc mặt cứng đờ, theo bản năng liền muốn lên không, rời đi mặt đất. Vậy mà lúc này, một cỗ lực lượng vô hình lại là trấn áp ở trên người hắn, để hắn không cách nào phóng người lên hình. Không chỉ có như vậy, dưới chân khuếch tán quang văn cũng là càng ngày càng nhiều, bao trùm diện tích cũng là càng lúc càng lớn. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, Linh Hiên Viên ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lập tức biến đổi. Chỉ thấy tại trung quanh hắn phương hướng, những cái kia nguyên bản chỉ ở trên mặt đất lan tràn quỷ dị quang văn, giờ phút này vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, thuận hư không hướng phía trên quyết tán. Quang văn quyết tán tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là nhảy lên tới vạn trượng độ cao, sau đó bắt đầu hướng phía trung ương hội tụ, cho đến giao tiếp khép kín. Mà tại quang văn khép kín trong nháy mắt đó, một mực chấn áp tại Ninh Hiên Viên trên người lực lượng cũng là tùy theo tán đi, làm hắn khôi phục năng lực hoạt động. Bất quá Ninh Hiên Viên sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi, hắn lúc này hiển nhiên bị vây ở một tòa lồng giam to lớn bên trong. Đây cũng là đời trước thế giới chi chủ thủ đoạn sao? Mục đích của hắn là muốn sẽ tiến vào thần mộ người, vây chết ở chỗ này. Bành! Ninh Hiên Viên đưa tay đánh ra một quyền, một đạo quyền mang phá không mà ra, hung hăng đập vào một bên quang văn trên bích trướng. Nhưng mà quyền mang chạm đến chỗ, những quang văn kia vậy mà kịch liệt lấp lóe, phản phất là đem quyền mang bên trong ẩn chứa lực lượng thôn phệ, đằng sau mới một lần nữa bình tĩnh lại. Ninh Hiên Viên nhịn không được nhíu nhíu mày, cái này quang văn bích trướng có thể thôn phệ lực lượng, nói cách khác, hắn căn bản là không có cách cưỡng ép đem nó phá vỡ. Sau một khắc, Ninh Hiên Viên thân ảnh đột nhiên lóe lên, lại là phát hiện thân thể vẫn như cũ ở vào nguyên địa. Quang văn kia bích trướng, thế mà ngay cả không gian đều có thể ngăn cách. Không gian của hắn quy tắc không có bị cấm chỉ, nhưng lại không có khả năng tuấn di rời đi nơi này. Ân. Ninh Hiên Viên đột nhiên có chỗ phát giác, đột nhiên quay người, ánh mắt hướng phía trước đối diện nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó trên mặt đất, quang văn trận trận lấp lóe. Ngay sau đó, lấm ta lấm tấm quần sáng từ trên mặt đất dâng lên, chậm rãi chắp vá. Đầu lâu, thân thể, tứ chi, một bóng người, từ mơ hồ đến rõ ràng, một chút xíu nổi lên. Đồng thời nó bộ mặt dung mạo tại một trận biến ảo đằng sau, rốt cục cố định xuống dưới. Ninh Hiên Viên trong mắt con ngươi vào lúc này đột nhiên co vào, thân thể đều là không bị khống chế căng cứng. Bởi vì giờ khắc này, hắn thấy được mặt khác một cái chính mình, một cái cùng hắn giống nhau như lúc Ninh Hiên Viên. Khác biệt duy nhất chính là đối phương đôi trong mắt kia, bày biện ra quỷ dị hắc ám màu sắc, không có nửa phần trong trắng mắt. Nhìn kinh dị âm trầm, làm cho người dùng mình. Ninh Hiên Viên cùng Ám Đồng Hiên Viên đứng đối mặt nhau, giữa sân bầu không khí lộ ra càng quỷ dị. Ngươi là ai? Ninh Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Từ đối phương trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác các bách. Nhưng mà đối diện Ám Đồng Hiên Viên lại là cũng không đáp lại, một bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa, trên mặt đất quang văn lại là một trận lấp lóe, phiêu đãng ra điểm điểm quần sáng. Quần sáng chắp vá, một đao, một kiếm, một trường côn, chính là sừng sững ở trong tối đồng tử Hiên Viên trước người. Linh Hiên Viên đồng tử, lúc này đã co vào đến châm mang lớn nhỏ. Đó là yêu đao, ma kiếm, phệ hồn trường côn. Ám Đồng Hiên Viên cánh tay buông xuống, ánh mắt trước người ba món binh khí bên trên từng cái đảo qua, sau đó vừa nhìn về phía Linh Hiên Viên. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều không có nói một câu, nhưng nó động tác, thần thái lại là rõ ràng lộ ra một thì tin tức. Lựa chọn. Linh Hiên Viên sắc mặt, lúc này đã âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng chất vấn, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? Lần này, Ám Đồng Hiên Viên rốt cục mở miệng đáp lại, ngươi tới nơi này mục đích, không phải là vì tìm ta sao? Linh Hiên Viên. Như vậy hỏi lại lời nói, đã biểu lộ thân phận lai lịch của đối phương. Đời trước thế giới chi chủ. Linh Hiên Viên làm sao cũng không nghĩ tới, đời trước thế giới chi chủ thế mà không chết. Thế nhưng là, hắn tại sao phải lấy tư thái như vậy xuất hiện ở trước mặt mình? Vì sao lại biến thành tướng mạo của mình? Mà mục đích của hắn lại là cái gì? Thầm nghĩ lấy đồng thời, Linh Hiên Viên trong miệng cũng là hỏi lên. Ngươi vậy mà không chết? Ám Đồng Hiên Viên khoẻ môi, nổi lên một vòng nhỏ xíu đường cong, ẩn ẩn lộ ra một tia ý trào phúng. Giết ta, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Nhưng nếu như ngươi chết trong tay ta, như vậy, ta liền sẽ trở thành ngươi. Chương 2031 không thay thế được ta, chương 2031 không thay thế được ta. Ám Đồng Hiên Viên thanh âm bình thản, không có chút nào chập trùng ba động. Nhưng nó nói tới nội dung, lại là làm cho Ninh Hiên Viên sắc mặt hung hăng cứng đờ. Hoặc là đạt được mình muốn hết thảy, hoặc là bị đối phương thay thế. Ngắn ngủi một câu, ẩn chứa trong đó lượng tin tức lại là cực lớn. Ninh Hiên Viên ánh mắt thật nhanh nhìn lướt qua bốn phía, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nói như vậy, đời trước thế giới chi chủ mặc dù không chết, mà là lấy một cái khác trạng thái quỷ dị còn sót tại thế. Nhưng là hắn tồn tại, rõ ràng cũng nhận cực lớn hạn chế. Tỷ như nói, hắn không có nhục thân, mà lại không có khả năng rời đi nơi này. Như vậy tồn thế trạng thái, cùng trước đó đế nguyên cơ hồ hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, đế nguồn gốc từ mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải khai khôn cùng. Mà lên một nhiệm kỳ thế giới chi chủ, lại có thể thông qua một loại nào đó cùng loại với đoạt xá phương thức, đầu thai là người. Mà hắn đoạt xá mục tiêu chính là mình. Cũng đối, bây giờ chính mình đã có trở thành tân nhiệm thế giới chi chủ tất cả điều kiện tiên quyết. Trên lệnh cũng chỉ là bước ra một bước cuối cùng kia mà thôi. Nếu như có thể đạt được đục thân của mình, như vậy đời trước thế giới chi chủ sẽ nghịch thiên cải mệnh, đầu thai là người. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định, phi tốc biến ảo Ninh Hiên Viên, Ám Đồng Hiên Viên lại lần nữa có động tác. Cánh tay của hắn nâng lên, rơi vào trước người phệ hồn trên trường côn. Đã ngươi không tuyển chọn, vậy ta liền thay ngươi lựa chọn. Xong, Ám Đồng Hiên Viên bàn tay nắm lấy phệ hồn trường côn thân côn, sau đó đem nó từ trên mặt đất rút ra đi ra. Mà theo trường côn rút ra, một cỗ uy áp kinh khủng cũng là từ trên người hắn quét sạch mà ra. Cựu truyền chúa tể, nhị trọng thần kiếp. Linh Hiên Viên sắc mặt lại lần nữa biến đổi, đây là cùng mình hoàn toàn tương tự tu vi cảnh giới. Với anh. Trầm thấp như sấm tiếng nổ vang lên, Ám Đồng Hiên Viên bản chân đột nhiên đạp xuống đất mặt, thân hình như điện, trong nháy mắt chính là cướp đến Linh Hiên Viên trước người. Trong tay chiến côn, nện như điên xuống. Keng. Kim loại giao kích thanh âm đột nhiên vang lên, Linh Hiên Viên hai tay quăng nện, mà tại vung vẩy trong quá trình, phệ hồn trường côn nổi lên, cùng đối phương chiến côn trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Linh Hiên Viên thần sắc ngưng lại, mượn từ lấy lực lượng của đối phương thân hình xoay tròn, phệ hồn trường côn ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng phía đối phương càn quét mà đi. Nhưng mà hắn côn thế vừa mới vung ra một nửa, ám đồng hiên viên động tác lại là sớm hơn một bước, cũng nhanh hơn hắn, một côn đập vào hắn cái kia vừa khởi thế trên trường côn. Đông, lại là một tiếng vang trầm, linh hiên viên thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy chấn kinh, dưới chân đạp đạp đồng thời, thân thể trực tiếp lấp lóe biến mất. Nhưng mà khi linh hiên viên vừa mới hiện lộ thân hình đồng thời, một bóng người đã xuất hiện ở đối diện với của hắn. Vang, lại là một đạo thế đại lực trầm chiến côn đánh xuống xuống. Linh hiên viên vội vàng nâng lên hai tay, phệ hồn trường côn nằm ngang ở đỉnh đầu. Lực lượng cùng bạo áp bách cho hắn thân thể một đường hướng xuống, trung điệp rơi xuống tại trên mặt đất. Mà theo Ninh Hiên Viên hai chân rơi xuống đất, trên mặt đất quang văn lại là một trận kịch liệt lấp lóe, sau đó bình tĩnh lại, không có nửa điểm tổn hại. Ninh Hiên Viên lúc này nội tâm đã chấn kinh đến tột đỉnh, bởi vì đối phương lúc này chỗ hiển lộ ra hết thảy, bao quát lực lượng, phản ứng, quy tắc, hoàn toàn cùng hắn không khác nhau chút nào. Liên phản phất, chính là một cái khác chân chính chính mình. Đối phương có thể cải biến dung mạo, biến ảo hình thể, bắt chước thanh âm hình thái. Nhưng là, hắn tu hành lực lượng quy tắc, thậm chí cả chiến đấu thói quen, võ đạo kỹ nghệ, làm sao có thể cùng mình hoàn toàn nhất trí? Chủ yếu nhất là đối phương vậy mà mỗi lần có thể liệu địch tiên cơ, phản phất biết mình bước kế tiếp động tác, từ đó sớm làm ra phản ứng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Gia hỏa này là thật có thể thay thế chính mình. Và anh, trong lúc suy tư, lại là một đạo côn mang từ trên trời giáng xuống, khai thiên tích địa giống như đánh phía Ninh Hiên Viên. Bá, Ninh Hiên Viên thân ảnh lại lần nữa tuấn di biến mất, lực đạo mười phần côn mang trùng điệp rơi xuống đất, gây nên một mảnh quang văn lập lòe. Ngay sau đó, ám đồng Hiên Viên thân ảnh cũng là biến mất theo. Hai bóng người tại trong vùng không gian này cực tốc lấp lóe, tựa như quỷ mị bình thường, lôi ra đầy trời tàn ảnh. Cuồng bạo tiếng oanh kích bên tai không dứt, làm cho không gian rung chuyển. Mà càng đánh Linh Hiên Viên càng là kinh hãi, đối phương nhất cử nhất động, một chiêu một thức, cùng mình hoàn toàn tương tự, thậm chí liền ngay cả một chút chi tiết chỗ, đều là hoàn mỹ phù khác. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đối phương hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ, tựa như là biết trước giống như, có thể dự đoán được chính mình bước kế tiếp hành động. Chân chính biết người biết ta. Liên tỷ như, Linh Hiên Viên thân ảnh vừa mới lấp lóe biến mất, ám đồng Hiên Viên thân ảnh chính là chuyển động theo, sớm xuất hiện ở một chỗ giữa không trung. Trong tay trường côn càng là hướng phía chỗ kia trống rỗng hư không quăng đệm xuống, mà khi trường côn đánh xuống thời điểm, Linh Hiên Viên thân ảnh vừa vặn nổi lên. Quỷ dị như vậy hình ảnh, liền tựa như là Linh Hiên Viên chính mình đưa đi lên cửa, chủ động bị đánh. Keng, lại là một cái hung mãnh côn mang rơi xuống, lần này Linh Hiên Viên nhưng không có cùng ngạnh hám. Nương theo lấy một trận chói hai hồ quang điện tiếng vang, thân thể của hắn vậy mà phá toái thành một mảnh màu xám hồ quang điện. Sau đó, vô tận màu xám nát điện trên mặt đất chắp vá thành hình, hóa thành Linh Hiên Viên thân thể. Mà lúc này sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm, thể nội khí huyết trận trận quấy động. Hắn ngẩng đầu lên, che lấp như đao ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung ám đồng Hiên Viên. Hắn tuyệt không tin tưởng, trên thế giới sẽ có quỷ dị như vậy sự tình. Lúc này, đứng ở giữa không trung ám đồng Hiên Viên, trong tay trường côn hất lên, nghiêng tại bên người, mang theo trận trận tiếng nổ vang. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linh Hiên Viên, ánh mắt châm chọc mà lạnh lẽo, xem ra, ngươi sẽ bị ta thay vào đó. Ta sẽ tiếp nhận ngươi hết thảy, thân nhân của ngươi, bằng hữu, còn có người yêu. Linh Hiên Viên sắc mặt, theo ám đồng Hiên Viên một chữ cuối cùng tiết rơi xuống, triệt để trở nên dữ tợn, ngươi nằm mơ. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Linh Hiên Viên bàn tay tại trên mặt của mình hung hăng một vòng. Lập tức, một tấm xâm nhiên kinh dị quỷ văn mặt nạ, chính là bao trùm tại trên khuôn mặt của hắn. Mà một cỗ âm lãnh đến cực điểm hung lệ khí tức, cũng là tựa như núi lửa bộc phát bình thường, từ Linh Hiên Viên trên thân quét sạch mà ra. Không chỉ có như vậy, Linh Hiên Viên trên thân còn có màu xám nô ra tầng tầng hiện hiện. Trong ngay mắt, chính là chắp vá trở thành một bộ dữ tợn không gì sánh được u ám chiến giáp. Trên cổ, càng là treo một viên lục mang tinh hình dạng mặt dây chuyền. Hư giới chí bảo đồ bộ. Ngươi có thể bắt chước tu vi cảnh giới của ta, bắt chước thực lực của ta, bắt chước ta chiến đấu thói quen, bắt chước ta tu hành hết thảy. Nhưng là, hư giới chí bảo ngươi làm sao bắt chước? Ông. Linh Hiên Viên thu hồi phệ hồn, trong tay trái tay phải phân biệt xuất hiện một đao một kiếm. Một cỗ không có gì sánh kịp vi áp kinh khủng, tựa như lang yên bốc lên, từ Linh Hiên Viên trên thân gào thét mà ra. Ngươi không thay thế được ta, cũng trở thành không được ta. Linh Hiên Viên trong tay ma kiếm chỉ phía xa đối diện trên bầu trời ám đồng Hiên Viên, trong mắt sát cơ nở rộ. Chương 2032 cướp đoạt chí bảo. Chương 2032 cướp đoạt chí bảo giữa không trung. Ám đồng Hiên Viên nhìn xem giờ cao ma kiếm, chỉ phía xa chính mình Linh Hiên Viên, cặp kia hắc ám sâu thẳm trong ánh mắt có chút lóe lên vẻ khác lạ. Sau một khắc, hắn đồng dạng tản ra ở trong tay trường côn, sau đó hai tay ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Nơi xa trên mặt đất, nghiêng cắm vào nơi đó đao kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh minh, sau đó tự bay đi, rơi vào đến trong hai tay của hắn. Linh Hiên Viên thay đổi trong tay thần minh, ám đồng Hiên Viên đồng dạng làm ra điều chỉnh. Không nghĩ tới ở trên người của ngươi, thế mà còn có hư giới trí bảo. Ám đồng Hiên Viên đao kiếm trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra một trận êm thai tranh minh thanh, nhìn xem Linh Hiên Viên nói ra. Thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ cái gì tình cảm ẩn chứa trong đó, làm cho người nhịn không được từ trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người đến. Linh Hiên Viên ánh mắt ngưng tụ, ngươi biết hư giới. Ám đồng Hiên Viên đem đao kiếm nghiêng tại thân thể hai bên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Linh Hiên Viên, khẽ gật đầu, đương nhiên biết, mặc dù ta đã thật lâu không hề rời đi qua nơi này, nhưng là ngoại giới phát sinh hết thảy, ta đều biết. Linh Hiên Viên ánh mắt lập tức kịch liệt lóe lên một cái, ngươi nếu biết hư giới, liền hẳn phải biết ta tại sao phải tới đây. Ta hiện tại làm hết thảy, cũng không phải là vì chính ta, mà là vì toàn bộ đại thiên thế giới vô tận sinh linh. Ha ha, ám đồng Hiên Viên nghe vậy lại là cười lạnh, đầu lông mày dương nhẹ. Cho nên, Linh Hiên Viên sắc mặt càng che lấp, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng đã từng là thế giới chi chủ, phía ngoài sinh linh cũng tương tự đều là người con dân. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải nghĩ đến mượn thế nào thể hoàn hồn, mà là muốn đem lực lượng tặng cùng ta. Chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt thương sinh. Ha 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 ha, Ám Đồng Hiên Viên lên tiếng cùng thiếu, có thể cho dù là đang cười, sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào nhiệt độ. Cứu vớt thương sinh, ta tại sao muốn cứu vớt bọn họ? Bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Loại này cấp thấp sinh mệnh, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù chết tuyệt cũng có thể lại lần nữa sinh ra. Còn có, nếu như ngươi thật lòng mang thiên hạ, muốn bổ độ chúng sinh, vậy tại sao còn muốn phản kháng đâu? Đem ngươi hết thảy đều giao cho ta không phải tốt? Chỉ cần ta có thể sống lại, ngươi nói đây hết thảy ta cũng như thế có thể làm được. Bất quá chỉ là cái giả thân thôi, bóp chết hắn căn bản không phí sức khí. Linh Hiên Viên ánh mắt càng u ám, hư trên mặt, từng đạo quỷ văn cũng là kịch liệt vặn bẹo dao động, giống nhau hắn lúc này tức giận tâm tình. Đây mới là đời trước thế giới chi chủ chân diện mục. Gia hỏa này, cho tới bây giờ liền không có đem thiên hạ thương sinh để ở trong lòng. Hắn làm hết thảy cũng chỉ là vì mình. Khó trách, Đế Yêu bộ tộc, Thánh tộc, còn có Tu La bộ tộc sẽ rơi vào kết cục như vậy. Loại cặn bã này, đến tột cùng là thế nào lên làm thế giới chi chủ? Linh Hiên Viên, đừng đem mình nghĩ vĩ đại như vậy. Nói trắng ra, người ta đều là một dạng người. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ám Đồng Hiên Viên cánh tay nâng lên, ma kiếm chỉ phía xa Linh Hiên Viên. Một khắc này, Linh Hiên Viên thân thể đột nhiên cứng đờ. Một sợi kiếm mang rơi xuống, tại Linh Hiên Viên trên gương mặt lưu lại vết máu nhàn nhạt. Mà Linh Hiên Viên trên mặt bao trùm hư mặt, vậy mà vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. A, một đạo tiếng kêu thảm từ Linh Hiên Viên trong miệng truyền ra. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được, cảm giác phảng phất có người trong lòng của hắn bên trên sinh sinh quét một đao. Mà tại đối diện giữa không trung, Ám Đồng Hiên Viên trên gương mặt, một tấm quỷ văn mặt nạ ngay tại chậm rãi chắp vá thành hình. Hư giới trí bảo hư mặt. Linh Hiên Viên đồng tử nổ tung. Làm sao có thể? Đối phương đến tuột cùng là thế nào làm được? Thế mà có thể đem trên người hắn hư giới trí bảo cưỡng ép tức đoạt cướp đi. Mà vừa mới loại kia quét tâm thống khổ, chính là bị đoạt đi trí bảo cảm giác sao? Linh Hiên Viên nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này thế mà lại tự mình trải nghiệm một lần, bị người cướp đi hư giới trí bảo thống khổ. Đây chính là hư giới lực lượng sao? Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Ám Đồng Hiên Viên trên mặt quỷ văn một trận lúc đích, phát họa ra một đạo âm trầm nụ cười quỷ dị. Ngược lại là có chút ý tứ, Ám Đồng Hiên Viên tả hữu méo một chút cổ của mình, quỷ văn mặt nạ bên trên dáng tươi cười cũng là tùy theo khuếch tán. Linh Hiên Viên, ta nghĩ ta trước đó nói lời, cần sửa đổi một chút. Ta sẽ không thay thế ngươi, cũng sẽ không trở thành ngươi. Ta sẽ đạp trên thi thể của ngươi, cướp đi ngươi tất cả, sau đó tái nhập thế giới này. Mà hết thảy này, trước hết từ trên người ngươi hư giới trí bảo bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Ám Đồng Hiên Viên thân ảnh lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại Linh Hiên Viên trước mặt. Kiếm trong tay mang tăng gọn, ở trong hư không lôi kéo xuất ra đạo đạo kinh dị vết kiếm, phô thiên cái địa hướng phía Linh Hiên Viên chém xuống dưới. Linh Hiên Viên sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc không gì sánh được, hắn lúc này rõ ràng còn không có từ bị đoạt đi trí bảo trong trạng thái hoàn toàn khôi phục lại. Xoẹt. Chói hai hồ quang điện tiếng vang lên, Linh Hiên Viên thân thể phá toái thành một đoàn màu xám nát điện, phi tốc hướng phía sau tránh lui mở đi ra. Nhưng mà Ám Đồng Hiên Viên lại là xâm nhiên cười một tiếng, trong tay kia trường đao hướng ngang chém ra. Chỉ một thoáng, một mảnh đao mang răng khắp nơi, ngập trời giống như đao ý bộc phát mà ra, đem nơi đó hư không đều là vỡ ra đến. Hừ, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, vạn mèo màu xám nát điện tại vô tận đao mang bên trong xuyên thẳng qua mà qua, sau đó ở phía xa phương hướng, chắp vá ra Linh Hiên Viên thân thể. A, tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy Ám Đồng Hiên Viên thân hình lấp loé, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, cơ hồ cùng tuấn di không khác. Trong tay nó trường kiếm đâm ra, chặt đứt đại đạo. Trong hư không phía trước, lập tức xuất hiện một đạo lãnh lâm u ám kiếm mang, hướng phía Linh Hiên Viên thân thể chém giết xuống. Mà giờ khắc này, Linh Hiên Viên cảm giác đạo kiếm quang kia phảng phất trực tiếp chém vào trong thức hải của chính mình. Không chỉ có muốn phá diệt tinh thần ý thức của hắn, càng là muốn chém đứt nguyên thần của hắn. Ám Đồng Hiên Viên đem hư mặt lực lượng dung nhập vào kiếm đạo bên trong, muốn chém nguyên thần của hắn, phá diệt đại đạo của hắn. Linh Hiên Viên trong tay yêu đao giơ lên, chỉ một thoáng yêu uy nở rộ, tầng tầng yêu ảnh như là đại yêu dáng thế, không chỉ có thủ hộ tại xung quanh thân thể của hắn, càng là chấn thủ tại trong đầu của hắn. Giang giác. Chói hai tiếng vỡ vụn tại trong thức hải nổ vang, Linh Hiên Viên biểu lộ đột nhiên trở nên đặc biệt cứng ngắc. Thần niệm của hắn bình trướng, suýt nữa bị đối phương một kiếm chặt phá. Mà những cái kia vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn yêu ảnh, càng là trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Của ta. Một đạo mang theo nồng đậm địa mai chi ý thanh âm, tại truyền vào trong thai đồng thời, lại là một trận khoét tâm đau nhức kịch liệt đánh tới, để Linh Hiên Viên phát ra một tiếng kêu đau. Trên hai tay, thưa cánh tay biến mất. Linh Hiên Viên sắc mặt khó coi không gì sánh được, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm được, lại có thể một mà tiếp, lại mà ba cướp đi chính mình hư giới trí bảo. Liền xem như có được hư mặt, cũng muốn chạm đến chính mình mới đi. Thế nhưng là vừa mới, đối phương rõ ràng không có đụng phải chính mình a. Chương 2033 hướng chết mà chiến, chương 2033 hướng chết mà chiến, như vậy không đúng lẽ thường, thậm chí có thể nói là trái với cố định quy tắc sự tình, để Linh Hiên Viên trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, đây là bởi vì đối phương đã từng là đời trước thế giới chi chủ, cho nên có được một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, cũng hoặc là trong vùng không gian này một loại nào đó thần bí quy tắc. Đương nhiên, giờ này khắc này của diện, cũng không cho phép Linh Hiên Viên đi cẩn thận nghiên cứu. Ám Đồng Hiên Viên trường kiếm trong tay chém ra, lập tức một vòng kiếm quang lập lòe vào trong hư không, tựa như khai thiên, trong đó càng là xen lẫn một đạo băng âm thanh lạnh lùng giễu cợt, xem ra ngươi không có tư cách để cho ta trở thành ngươi. Linh Hiên Viên ánh mắt lúc này lộ ra dị thường băng lãnh, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, đột nhiên quát tay. Chỉ một thoáng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện một cỗ kinh khủng ma uy phong bạo. Trong cơ thể của hắn vậy mà truyền ra kinh dị tiếng tạch tạch vang, cả người khí thế trong nháy mắt trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Một tôn kinh khủng ma ảnh tại trên thân thể của hắn nổi lên, một đôi tròng mắt càng là hóa thành ma đồng, ngang ngược vô biên. Bá. Linh Hiên Viên trong tay ma kiếm lực chém mà ra, kiếm ngân vang giống như vạn cổ ma khiếu, chấn động tâm hồn. Màu ám kim ma quang vờn quanh ma kiếm, sau đó hóa thành một đạo kiếm mang phá không mà ra. Keng. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm mang ở giữa không trung đụng vào nhau. Trong chốc lát tuôn ra vạn trượng và mang, làm cho người đôi mắt nói nói. Ám đồng Hiên Viên thân hình lấp lóe, tựa như quỷ mị bình thường phóng tới Linh Hiên Viên. Đao kiếm trong tay đồng thời phát ra bén nhọn chói tai quỷ dị tiếng vang, tựa như lấy mạng vong âm, làm lòng người thần đều là rung động. Bá. Linh Hiên Viên trong tay yêu đao nâng lên, vô thượng yêu uy nở rộ mà mở. Từng sợi đao mang giao thoa ở giữa, chặt đứt hư không, thẳng hướng ám đồng Hiên Viên thân thể. Xuy. Ám đồng Hiên Viên lại là cười lạnh một tiếng, thân hình không tránh không né, tùy ý từng đạo đao mang trực tiếp từ trên người hắn chém qua, lại là không có nửa điểm huyết hoa tiêu sạng. Cái kia phàm là bị đao mang chém qua chỗ, tất cả đều hóa thành ken ken rung động hồ quang điện màu xám. Linh Hiên Viên đồng tử co rút lại thành châm mang trạng, dị vãng hắn sử dụng nát điện thân thể thời điểm, là đem toàn bộ thân thể đều phá toái ra. Nhưng mà ám đồng Hiên Viên lại là đem món chí bảo này công hiệu vận dụng đến cực hạn. Hắn thành công miễn dịch Linh Hiên Viên yêu đao thế công, nhưng thân thể lại là không có hoàn toàn phá toái. Chỗ nào bị đánh nát chỗ nào. Vâng. Ám đồng Hiên Viên trong tay đao kiếm cùng nổi lên, từng đạo đao quang kiếm mang giống như thiểm điện chặt đứt hư không, hóa thành hủy diệt đao kiếm phong bạo, đem Linh Hiên Viên thân ảnh bao phủ trong đó. A. Linh Hiên Viên trong miệng phát ra một tiếng kêu to, trên thân thể yêu ma chi uy ngập trời mà lên. Ma kiếm yêu đao đồng dạng chém ra kinh khủng phong bạo một kích, đem tự thân gắt gao hộ vào trong đó. Keng, 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 keng. Liên tiếp tinh mịn chạm kích tiếng vang lên, nối thành một mảnh, bên hai không dứt. Lặc. Một đạo cổ quái hầu âm từ Linh Hiên Viên trong miệng truyền ra, sắc mặt của hắn lại lần nữa tái nhợt mấy phần, khuôn mặt đều là vặn vẹo xuống tới. Sau đó thân hình của hắn lóe lên một cái, trực tiếp thuấn di ra ngoài. Mà hắn trên hai chân dạy chiến, lúc này cũng là không cánh mà bay. Cùng một thời gian, một đại cự lớn không gì sánh được đá vụn vòng tròn, đột nhiên xuất hiện ở trung quanh giữa không trung. Toàn bộ đá vụn vòng tròn bao phủ phạm vi, đúng lúc là gián quang văn kia bích chướng biên giới. Vô số đá vụn quấy ở giữa, không chỉ có phát ra chói tai đến cực điểm xé rách âm thanh, càng đem những nơi đi qua hư không đều sinh sinh phá toái ra, lưu lại một đạo kinh dị đen kịt vết tích. Ngưng không thành vòng. Giờ khắc này, Linh Hiên Viên cảm giác mình thể nội không gian quy tắc bị hung hăng áp chế lại, cho đến cùng hắn triệt để đã mất đi liên hệ. Linh Hiên Viên sắc mặt cứng ngắc đến tột đỉnh, cố nén cái kia cố quét tâm thống khổ, ánh mắt xâm nhiên nhìn về hướng đối diện. Lúc này ám đồng Hiên Viên, trên mặt quỷ văn mặt nạ chỗ phát họa ra tới dáng tươi cười, không chỉ có âm trầm quỷ dị, càng là lộ ra một cỗ không cách nào che giấu đắc ý phách lối. Linh Hiên Viên, ngươi làm hết thảy phản kháng, ở trước mặt ta đều là phí công. Hiện tại xem ra, có lẽ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, nhưng thật ra là vì trở thành ta. Linh Hiên Viên diện mục dữ tợn, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, hai tay cùng lúc giơ lên, một đạo đinh thai nhức góc lôi bạo thanh âm giữa trời nổ vang. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể của hắn càng là có kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, một cỗ cùng bạo long uy quét sạch mà ra. Trên thân thể xuất hiện một tôn sinh động như thật dữ tợn cự long. Rít gào. Một tiếng long ngâm chấn động hư không, Linh Hiên Viên cánh tay giơ lên, trên đỉnh đầu, thủy diệt lôi quang điên cuồng lập lòe. Sau đó Linh Hiên Viên cánh tay hung hăng vung lên, chỉ một thoáng thần lôi trên trời rơi xuống, tựa như diệt thế thiên phạt, diệt sát thế gian hết thảy. Con mẹ nó ngươi đánh rắm. Linh Hiên Viên lúc này trong lòng giận không kềm được, hét to lên tiếng. Nhưng mà ám đồng Hiên Viên trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ trầm trọng, thân thể đứng ở nơi đó, nhằm do vô tận hủy diệt lôi quang đem hắn thân ảnh nuốt hết trong đó. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, Linh Hiên Viên lại là đột nhiên một tay đặt tại trái tim của mình vị trí, đồng thời dưới thân thể chìm, quỳ một chân trên đất. Ách Linh Hiên Viên trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, liên tiếp đánh tới đau nhức kịch liệt, để thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên, trên trán trong nháy mắt hiện ra một mảnh mồ hôi mịn. Mà trên cổ của hắn, lục mang tinh mặt dây chuyền lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Một đạo băng âm thanh lạnh lùng cười, từ cái kia lôi đỉnh hội tụ chi địa truyền ra, chợt một bóng người chậm rãi hiện hiện. Ám đồng Hiên Viên đưa tay sờ soạn một chút trước ngực lục mang tinh mặt dây chuyền, nụ cười trên mặt càng âm trầm tùy ý. Linh Hiên Viên ngẩng đầu lên, động tác lộ ra càng cứng ngắc. Nam kiện chí bảo, bây giờ đã bị đối phương cướp đi bốn kiện. Lúc này ám đồng Hiên Viên có thể bật miễn, có thể ma miễn, đồng thời còn cầm giữ không gian của hắn quy tắc. Chủ yếu nhất là mỗi mất đi một kiện chí bảo mang đến di chứng, đều sẽ đối với Linh Hiên Viên tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Loại kia vô hình đau nhức kịch liệt không tại đục thân phương diện, cũng không tại phương diện tinh thần, nhưng là thực sự tổn thương lấy hắn. Có thể nói, giao chiến đến nay, kỳ thật ám đồng Hiên Viên căn bản không có chân chính làm bị thương Linh Hiên Viên, nhưng là hắn cướp đi trí bảo quá trình, lại là đã để Linh Hiên Viên đau đến không muốn sống, dần dần châm luân. Còn cần tiếp tục rẽ rủa xuống dưới sao? Ám đồng Hiên Viên cởi gần nhìn về phía Linh Hiên Viên, sau đó từng bước một hướng phía Linh Hiên Viên đi đến. Kết cục của ngươi đã chú định, đem ngươi hết thể giao ra đi, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ. Đúng. Linh Hiên Viên mạnh siết chặt trong tay yêu đao ma kiếm, chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên. Đôi tròng mắt kia bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng ngập trời chiến ý giao ra hết thảy. Ngươi để cho ta giao ra hết thảy. Linh Hiên Viên thân thể vẫn tại có chút run rẩy, nhưng trên mặt lại là viết đầy kiên quyết chi sắc. Chỉ bằng ngươi, một cái táng tận thiên lương tạp bã, có tư cách gì có được ta hết thảy? Muốn cầm đi đồ của ta, vậy chỉ dùng mệnh đến đổi. Lúc này Linh Hiên Viên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chiến. Từ chiến, hướng chết mà chiến.